Khiết Tử. Nơi này là chính đang vì là ngài trực tiếp tin tức 30 điểm, khán giả các bằng hữu chào mọi người, bây giờ làm ngài xuyên truyền bá một cái bản đài mới vừa lấy được tin tức, cả thế gian đều chú ý Tần Thủy Hoàng Lăng khai quật khảo cổ công tác, tiến hành đến ngày thứ 45, khảo cổ người làm việc nhóm rốt cục mở ra Tần Thủy Hoàng chủ mộ thất cửa lớn, nhưng ở cửa lớn mở ra trong nháy mắt, đột nhiên có không biết năng lượng nổ tung, thần bí màu xanh lam. Quang diễm tràn ngập ở toàn bộ dưới đất mộ huyệt, thậm chí xuyên thấu qua 20 mét dày tầng đất, đem bầu trời đều nhuộm thành hiếm thấy màu băng lam, chu vi trong vòng 10 dặm đều có thể rõ ràng mà thấy cảnh này kỳ cảnh. Căn cứ bước đầu thống kê, lần này màu xanh lam năng lượng thần bí nổ tung, vẫn chưa đối với Tần Thủy Hoàng Lăng mộ thất tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, nhưng cũng tạo thành đội khảo cổ thương vong cực lớn, hiện nay bản đài đã nhận được xác định thương vong trong danh sách, cấp bậc quốc bảo nhà khảo cổ học Lý Chính Dương hòa trợ thủ của hắn Dệ Nộ Ốt, vào lần này chuyện ngoài ý muốn bên trong lâm nạn. Mọi người đều biết, ở nửa năm trước, quốc gia rốt cục quyết định khai quật khảo cổ Tần Thủy Hoàng Lăng thời điểm, từng tại trên thế giới đưa tới sóng lớn mênh mông, khảo cổ đoàn đội có thể nói là tụ tập hiện nay trong nước nhất là Trác Việt cùng ưu tú chuyên gia, mà quá khứ 45 ngày khảo cổ công tác tiến hành phi thường thuận lợi, rất nhiều chôn giấu dưới đất mấy ngàn năm văn vật quý giá, văn hiến bị khai quật, có trợ giúp vạch trần. Rất nhiều thời tiên tần kỳ lịch sử bí ẩn, toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động, thế nhưng lần này nổ tung phát sinh, rất có thể sẽ dẫn đến Tần Thủy Hoàng Lăng khảo cổ công tác gián đoạn, còn khi nào lại lần mở ra, bản đài đem sẽ kéo dài đưa tin, kính thỉnh quan tâm. Năm 2018, tháng 6, vô số TV khán giả ở chỗ mắt ngoác mồm bên trong, thấy được như vậy một cái tin tức. Tin tức như mọc cánh như thế thật nhanh truyền bá ra. Ở nhớ lại người mất sau khi, rất nhiều người đều đang suy đoán, đến cùng gây nên nổ tung thần bí lam quang là cái gì, dĩ nhiên có thể gợi ra loại kia hiếm thấy dị tượng. Có người nói là người ngoài hành tinh xâm lấn. Có người nói là Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong ẩn giấu đi độ cao phát đạt tiền sử văn minh. Có người nói là nước ngoài thế lực trong bóng tối phá hoại. Mỗi người nói một kiểu. Nhưng duy nhất có thể để xác định một điểm là, từ khi mộ thất nổ tung về sau, toàn bộ Tần Thủy Hoàng Lăng trong vòng phương viên trăm dặm, đều liền trở thành quân sự cấm khu, cấm chế bất luận người nào tiến vào thăm dò. Hết thảy đều thành bí ẩn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Tiểu Bạch, Đắc Kỷ cùng Tiểu Quang Nô. Ta lại xuyên qua rồi. Lôi Nặc nằm ở cứng rắn phiến đá trên giường, nhìn đen tủi lùi xa lạ đá vụn nóc nhà, thật lâu đều không thể tin được đã phát sinh tất cả. Đời trước của hắn, là một tên sinh viên đại học, sở học chuyên nghiệp càng là được gọi là vạn năm ít lưu ý khảo cổ học chuyên nghiệp, không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, chính tông điểu ti một viên, liền có bạn gái là một loại gì trải nghiệm cũng không biết, nếu như không có xảy ra bất chắc mà nói, phỏng chừng hắn cả đời này cũng là ở nghiên cứu từng đống sách cổ văn vật bên trong vội vã mà qua. Bất quá ở quốc gia rốt cục quyết định khai quật Tần Thủy Hoàng Lăng thời điểm, Lôi Nặc số may đến rồi. Hắn lấy trợ lý thân phận, đi theo đạo sư của mình, cũng là trong nước kể đến hàng đầu cấp bậc quốc bảo học giả Lý Chính Dương giáo sư, trở thành kỹ thuật cố vấn đoàn một thành viên. Làm Tần Thủy Hoàng Lăng chủ mộ thất bắt đầu trong nháy mắt đó, làm tất cả mọi người mang theo vạn phần tâm tình kích động đến gần, ai biết một luồng quỷ bí ánh sáng màu xanh lam không có dấu hiệu nào từ chủ mộ thất trong cửa lớn phun ra ngoài, sóng năng lượng khủng bố, như cương cường thuốc nổ nổ tung. Này làm cho tất cả mọi người lập tức ý thức được không ổn, nhưng muốn lui ra chủ mộ thất đã tới không kịp. Ở hai nạn phát sinh trong nháy mắt đó, Lôi Nặc bản năng ngăn ở chính mình ân sư Lý Chính Dương phía trước, bị cái kia màu xanh lam quang diễm trong nháy mắt nuốt chửng. Chờ Lôi Nặc lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Hắn liền phát hiện mình nằm ở đây cái khô rắn trên giường đá, ở một gian xa lạ mà đơn sơ trong phòng hư mặt, hô hấp lấy xa lạ không khí. Có một cái dung mạo thanh lệ thoát tục nhưng trên người mặc kiếm lâu vải bố bảo váy tóc đen tuổi thanh xuân xa lạ thiếu nữ, đương thời chính bò giường của mình bên cạnh nghẹn ngào gào khóc, khóc được kêu là một cái ai oán thê lương, nhiều tiếng nhất thiết địa đem nằm ở trên giường giả chết chính mình gọi là đệ đệ. Một cái lông xù bạch sắc tiểu cẩu, chỉ lớn chừng quả đấm, đang dùng một đôi có thể chảy ra nước gâu gâu mắt to, ba ba nhìn mình, thỉnh thoảng còn rỗi ra cái kia nho nhỏ đầu lưỡi liếm Lôi Nặc gò má, phát ra ô ô bi thương hô hoán. Lôi Nặc vì vậy tiếp tục giả chết. Ở dĩ vãng khảo cổ cuộc đời bên trong, Lôi Nặc từng thấy quá nhiều quái sự, vì lẽ đó hắn ngay lập tức vẫn là rất lãnh tĩnh. Nhưng vấn đề là, trong đầu của hắn, nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái, nguyên bản cũng không thuộc về hắn, thậm chí đều không thuộc về nguyên lai cái kia quen thuộc thế giới tin tức. Trải qua khoảng chừng nửa giờ sửa lại, Lôi Nặc rốt cục có thể xác định, vậy hẳn là mặt khác trí nhớ của một người. Một cái cùng tên với mình, gọi là Tô Lôi Nặc. Lôi Nặc là tên của người này. Mà Tô nhưng là của hắn dòng họ. Một cái rất cổ quái dòng họ. Tô Lôi Nặc chỉ có 14 tuổi. Dung hợp ghi nhớ cảm giác, giống như là ở lật xem một người khác sâu trong linh hồn bí mật, vừa giống như là đang nhìn một bộ lịch sử trưởng thành như thế, tuy rằng không thể đem cái này gọi là Lôi Nặc dị giới thiếu niên một đời sở hữu trong lúc cấp thiết làm cho rõ rõ ràng ràng, nhưng ít ra lại trợ giúp xuyên qua mà đến Lôi Nặc, đối với cái này gọi là Á Đặc Đại Lục thế giới, có hiểu một chút. Đây là một cái quỷ dị tràn đầy kỳ huyễn sắc thái thế giới. Mảnh này tên là Á Đặc Đại Lục thổ địa, hùng vĩ rộng lớn, mênh mông vô bờ, được xưng trên trời ánh mặt trời cũng không cách nào chiếu khắp cả toàn bộ đại lục thổ địa, không có người có thể vượt qua đại lục, mặc dù là năm đó cơ hồ thống nhất thế giới ma tộc đại quân, cũng không có thể triệt để vượt qua trên đại lục này, che chở núi một trận chiến, sắp diệt vong nhân tộc, nhưng ngoài ý muốn nhận được thần tộc che chở, Thiên Hàng Thần Sơn, ngăn cách ma tộc đại quân, nhân tộc liền có thể tiếp tục sinh sôi, mà ma tộc cũng bởi vì bên trong chính biến mà nguyên khí đại thường, cuối cùng lui quân trở về ma giới nghỉ ngơi lấy sức. Ở ma tộc đại quân lui về ma giới về sau số thời gian ngàn năm bên trong, Á Đặc Đại Lục ở vào trong hỗn loạn. Năm đó ma tộc các đại bộ lạc tàn dư hậu duệ, cùng với khác to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái chủng tộc sinh linh, còn có các loại ma thú, kinh khủng dị chủng sinh vật, ở trên đại lục này che chở núi phía nam trên đất, phồn diễn sinh sống, như trên cánh đồng hoang cỏ khô như thế một tuổi vừa khô héo, không ngừng luân hồi, tranh đoạt sinh tồn tài nguyên cùng không gian. Có thể bởi vì ma tộc dòng máu mạnh mẽ sức mạnh nguyên nhân, 1000 năm về sau, ma tộc hậu duệ thế lực ở mảnh này trên đất từ từ chiếm cứ thượng phong. Mà Lôi Nặc vị trí Thiết Sơn bộ lạc chính là ma tộc nưu đầu ma bộ lạc hậu duệ. Cái này bộ lạc ở toàn bộ Á Đặc Đại Lục bên trên, căn bản không có chỗ xếp hạng, thế nhưng là cũng chiếm cứ lấy chu vi mấy ngàn dặm thổ địa, thống trị bao quát nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân các loại chủng tộc ở bên trong, cái khác to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái chủng tộc mấy triệu nhân khẩu, hưởng có trong phương viên ngàn dặm mỏ sơn, hà lưu, hồ nước, rừng rậm, ruộng tốt, giã vật thậm chí không khí cùng ánh mặt trời nắm quyền trong tay, lấy ma tộc hậu duệ đặc hữu hung hăng mà thủ đoạn máu tanh, trấn áp cái khác tất cả dị tộc. Thiếu niên Lôi Nặc là một tên nhân tộc thiếu niên. Của hắn một thân phận khác, nhưng là Thiết Thạch bộ lạc cương vực bên trong Tây Bắc Lao Nha trấn ngoại vi một cái gọi là Mai Cốt Sơn mạch mỏ trong vùng một tên 14 tuổi quan nô. Nay thật sự là bi thảm tới cực điểm, xuyên qua làm nô, lẽ nào là ông trời mở cho ta một trò đùa sao? Lôi Nặc tâm tình phiền muộn đến tột đỉnh. Hắn đầy đủ hao tốn một cái canh giờ, mới để cho mình miễn cưỡng tiếp nhận rồi hiện thực này. Ma tộc hậu duệ không đem dị tộc làm người nhìn, đặc biệt là đã từng làm ma tộc sinh tử đại địch nhân tộc, càng là ở vào toàn bộ đại lục xã hội tầng thấp nhất vị trí. Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ, đối với nhân tộc quáng nô cái kia càng là hơi một tí đại sát, không có chút nào thương hại. Cái này gọi là Lôi Nặc người thiếu niên, chính là một cái bất hạnh kẻ xui xẻo. Trong ký ức, hắn vẹn vẹn bởi vì đang đào mỏ trong quá trình, không cẩn thận nhiều liếc mắt nhìn một vị gọi là Ba Lỗ Đặc ma tộc giáng công, kết quả là bị đương thời tâm tình đang khó chịu Ba Lỗ Đặc, không nói lời gì, một trận sắt roi quất cái chết đi xuống lại, sau đó đánh gãy hai tay hai chân, đánh gần chết, vứt xuống bỏ đi trong hầm mỏ này ma thú chờ chết. Cũng may Lôi Nặc có cái sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ gọi là Tô Đắc Kỷ, nghe nói tin tức về sau, như là phát điên vọt vào giếng sâu trong hầm mỏ, không để ý tính mạng mà đem chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi Lôi Nặc cho cóng trở về. Tô Đát Kỷ tự nhiên chính là trước bỏ bên giường ai ai nhất thiết đau thấu tim gan địa gào khóc cái kia thanh lệ nghèo khó tuổi thanh xuân nữ tử. Bên cạnh con kia màu trắng nhỏ manh hàng, nhưng là Tô Đát Kỷ trước trong lúc vô tình nhặt được sủng vật, Tiểu Bạch. Tỷ đệ hai người một mực cùng manh hàng Tiểu Bạch trải qua sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, lần này Lôi Nặc trọng thương gần chết, đối với Tô Đát Kỷ thật sự mà nói là một loại sự đả kích chí mạng, lúc này, nàng có thể là bởi vì khóc quá mệt mỏi, có thể là bởi vì tâm lực quá mệt mỏi, đã mơ màng bỏ bên giường ngủ thiếp đi. Mặc dù là ngủ thời điểm, cái kia thanh lệ gầy gò trên gương mặt xinh đẹp, vẫn là mang theo từng tia bi thương, lông mi thật dài dưới, khỏe mắt còn mang theo hóng ánh nước mắt châu nhi, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Lôi Nặc nhẹ nhàng động gậy một cái, hoạt động một chút bị cứng rắn phiến đá cấn tê dại thân thể. Phòng trừng Tô Đát Kỷ cóng trở về Lôi Nặc, cuối cùng vẫn là chết rồi, kết quả không biết xảy ra chuyện gì, lại bị ta hồn xuyên qua, bám vào trên thân thể của hắn. Nay thật là quá to lớn quái sự, đến cùng Tần Thủy Hoàng Lăng chủ mộ thất bên trong tuân ra tới cái kia thần bí màu xanh lam quang triều, rốt cuộc là thứ gì, lại đem ta đưa đến cái này Á Đặc Đại Lục tới. Lôi Nặc không khỏi đối với cái này đáng thương nữ tử có chút đồng tình. Sau đó trong lòng không thể ngăn chặn mà dâng lên một loại tôn kính, chịu mến, thương tiếc các loại tâm tình rất phức tạp hỗn hợp thân thể, để hắn có một loại coi như là liều mạng, cũng phải một đời một kiếp bảo vệ tốt trước mắt cái này đáng thương cô gái yếu đuối kích động. Lôi Nặc hơi sững sờ, sau đó tâm có điều ngộ ra. hiển nhiên đây cũng không phải là chính mình tình cảm. Mà là lúc này cỗ này thiếu niên lôi nặc trong thân thể còn sót lại một loại huyết mạch liên kết bản năng kích động. Dù sao bây giờ chính mình, chiếm cứ là thiếu niên lôi nặc thân thể, cũng dung hợp thiếu niên lôi nặc ghi nhớ, ít nhiều gì sẽ phải chịu thiếu niên này ngày xưa qua lại tâm tình cảm hóa. Nếu chiếm cứ nhân ra thân thể, tự nhiên vẫn là phải chịu trách nhiệm người. Lôi nặc ở trong lòng thở dài một cái. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngủ mê trên gương mặt xinh đẹp một mặt bi thương nữ hài. Nhìn nàng lại như là thấy ác ngộng chấn kinh mai con như thế dáng vẻ, trong lòng âm thầm nói, yên tâm đi, từ nay về sau, ta liền là của ngươi thân đệ đệ, chỉ cần ta còn có một hơi ở, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Kiếp trước lôi nặc, chính là một cái ân oán rõ ràng, rất có nguyên tắc người trẻ tuổi, bằng không cũng sẽ không nhận được học thuật thái đầu Lý Chính Dương ưu ái bồi dưỡng. Có thể là nhiều năm khảo cổ trong quá trình từng tao ngộ các loại kỳ văn quái sự hung đúc, để lôi nặc thần kinh biến đến mức trước nay chưa có cứng cỏi. Vì lẽ đó hắn ở trong thời gian ngắn nhất, dùng một loại khiến người kinh ngạc tốc độ, tiếp nhận rồi vận mệnh đối với mình lần này dự đoán giống như sắp xếp, tiếp nhận rồi xuyên qua trở thành một người khác hiện thực. Cũng không biết ân sư lão nhân ra người, có bị thương không, hiện tại thế nào rồi. Lôi nặc còn có chút lo lắng kiếp trước ân sư Lý Chính Dương. Sau đó hắn ở trên giường ngồi xuống, có chút hoạt động một chút thân thể. Động tĩnh này để nguyên bản rủ xuống đầu, bò tô đát kỷ bên cạnh tiểu bạch một hồi hưng phấn ngẩng đầu lên. Lại ngắn vừa thô chân nhỏ ở trên giường một trận bay nhảy, kém chút không đem mình trượt ngã nhào một cái. Tiểu tử nhìn thấy lôi nặc tỉnh lại, một song trong đôi mắt to tràn đầy lóe lên hưng phấn ngôi sao nhỏ, đang muốn chuẩn bị dùng nó cái kia mềm mại nhỏ giọng đánh thức Tô Đắc Kỷ, lại bị lôi nặc nhẹ nhàng dựng lên thủ thế cho ngăn lại. Xuyệt, Tiểu Bạch, để tỷ tỷ ngủ thêm một lát đây đi. Ô ô. Tiểu tử cực thông nhân tính, nghe hiểu lôi nặc ý tứ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó di chuyển bốn cái nhỏ chân ngắn. Lập tức liền đánh gục lôi nặc trong lồng ngực, dùng sức lôi lôi nặc quần áo bỏ tới cái cổ vị trí, không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm lôi nặc gò má. Được rồi, ta đây không phải không có chuyện gì sao. Ngứa cảm giác nhột để lôi nặc trong lòng mười phần ấm áp, tiểu bạch đi cùng với bọn họ đã có đem gần thời gian 3 năm, đã sớm thành bọn họ trong cuộc sống không thể phân cách một phần, thêm vào lôi nặc kiếp trước liền rất yêu thích động vật nhỏ, cho nên đối với trước mặt nhỏ manh hàng trong lòng càng là thiên nhiên mang theo một phần thân mật tình. Hắn một bên đùa tiểu bạch vừa cảm thụ thân thể mình tình hình. Thân thể này tại dạng này giường cứng trên nằm 3 ngày 3 đêm, huyết dịch đều sắp đọng lại. Lôi nặc đang cố gắng địa thích ứng cố này so với mình kiếp trước trẻ 10 tuổi thân thể. Có thể là bởi vì lâu dài nô lệ sinh hoạt áo cơm không no, vì lẽ đó bộ thân thể này cùng tỷ tỷ của hắn Tô Đắc Kỷ như thế, tương tự gầy yếu không thể tả, ở vào cực độ dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái, cánh tay cùng chân giống như ngứa cái như thế, nhàn nhạt vải bố pha áo phía dưới. Hai bên xương sườn đều từng cây nhìn rõ ràng. Xem ngày sau sau được thật tốt rèn luyện một chút, dạng này thân thể, thật sự là quá yếu. Lôi nặc thầm nghĩ. Trong giây lát này, đột nhiên nhớ tới một chuyện, túi đầu vừa nhìn, nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Không đúng vậy, ở thiếu niên này trong ký ức, hắn là bị cái kia gọi là ba lô đặc giáng công, cắt đứt hai tay hai chân, cũng đã xem như là tàn phế, Tô Đắc Kỷ đem hắn vác sau khi trở về, cũng không có cái gì hảo dược trị liệu. Chỉ là tận lực địa bôi một chút tạp nhạp dược thảo thảo dịch mà thôi, làm sao hiện tại, tay chân dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục rồi. Chương 2, màu xanh lam thủy tinh dấu ấn. Lôi nặc nhìn mình hoàn hảo tay chân. Động tác này tứ chi tuy rằng khô gầy vô lực, then chốt vị trí còn dính một ít còn sót lại thảo dược cắn thuốc, nhưng cũng tuyệt đối không có một chút nào vết sẹo loại hình đồ vật tồn tại, liền da thịt đều là hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là một cái mụn nhỏ đều không có. Căn bản cũng không như là đã từng bị người đánh gãy quá tứ chi dáng vẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nhớ lầm rồi? Hắn nhất thời nghĩ không rõ lắm nguyên nhân. Mặc dù nhưng thế giới này tràn đầy kỳ tích, hữu thần cùng ma tồn tại, thậm chí nghe đồn còn có phép thuật, đấu khí chờ vượt qua vật lý sức mạnh, nhưng nhân tộc thể chất, nhưng cũng là cùng kiếp trước thế giới kia người như thế, không hề có biến thái như vậy năng lực hồi phục. Bộ thân thể này nửa chết nửa sống địa ở đây cứng rắn phiến đá trên giường nằm đại khái 3 ngày 3 đêm mà thôi. Nếu như trước bị kêu là ba lỗ đặc cái kia dám công đánh gãy tứ chi mà nói, không thể khôi phục lại trình độ. Như thế này. Này thật là gặp quỷ. Hắn ngơ ngác mà nghĩ đến một trận, trong lúc vô tình túi lầu xuống. Ừm. Lôi nặc nhìn thấy, ở lồng ngực của mình lệch trái tim vị trí, xuất hiện một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm màu xanh lam thủy tinh dấu ấn. Một tia điện, ở trong đầu của hắn, đông nhiên chợt hiện lên. Không đúng, ở dung hợp trong ký ức, bộ thân thể này vị trí trái tim. Căn bản chưa bao giờ có dạng này dấu ấn, cũng cái này thủy tinh màu sắc, có chút quen thuộc, phảng phất là ở nơi nào từng thấy như thế. Là ở nơi nào từng thấy đây? Tựa như là, A, ta nhớ ra rồi. Lôi Nặc thiếu một chút kêu ra tiếng. Cái này thủy tinh cái chủng loại kia màu xanh lam, khác nào biển sâu, ẩn chứa quỷ quệt thâm u, là một loại rất hiếm thấy màu sắc, nhưng rõ ràng là cùng kiếp trước Hoàng Lăng chủ mộ thất cửa lớn mở ra thời điểm, bộc phát ra cái kia cố màu xanh lam kỳ dị quang triều giống như lúc, chính mình ở kiếp trước thời khắc cuối cùng, chính là bị loại này quái dị lam quang nuốt chửng lấy. Nay màu xanh lam thủy tinh dấu ấn, chỉ sợ là cùng Hoàng Lăng chủ mộ thất lam quang, có thoát không ra quan hệ. Hơn nữa, cẩn thận cảm ứng phía dưới, Lôi Nặc trong lòng khiếp sợ. Bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, theo trái tim của chính mình nhảy lên, cái này không biết đến từ đâu thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn, vậy mà lại phân ra một tia cực không dễ dàng phát giác nhiệt lưu, chỉ có cực nhỏ một tia, nhưng lại giống như điện lưu giống như, du tẩu cùng bắp thịt của chính mình trong lúc đó, nháy mắt từ trái tim nói tứ chi, như là nhẹ nhàng điện giật như thế cảm giác. Mà loại này điện giật cảm giác mỗi phát sinh một lần, thân thể mình người ngoài, đau ngứa đều sẽ tiêu giảm một phân. Làm Lôi Nặc bình tĩnh lại tâm thần cẩn thận cảm ứng thời điểm, cái cảm giác này liền sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tuyệt đối không phải tâm lý tác dụng, chỉ là ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, Lôi Nặc thậm chí đều có thể cảm giác, thân thể của chính mình, đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Cái cảm giác này, này tấm thân thể lại như là một khối bình ắc quy như thế, mà cái kia màu xanh lam dấu ấn nhưng là quần quần không dứt nguồn điện, đang không ngừng mà hướng về thân thể của chính mình nạp điện. Trái tim mỗi nhảy lên một lần, liền có một luồng yếu ớt điện lưu sức nóng từ thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong tách ra, đi khắp toàn thân. Mà này điện lưu mỗi đi khắp toàn thân một lần, thân thể liền sẽ thêm một phần sức mạnh. Cái cảm giác này, thật sự là quá thần kỳ. Lôi Nặc cảm thấy quả thực khó mà tin nổi. Trong ký ức, bộ thân thể này trước cũng không màu xanh lam thủy tinh dấu ấn hình xăm, mà này màu xanh lam lại cùng tần thủy hoàng lăng chủ mộ thất bên trong phun ra ngoài màu xanh lam quang triều tương tự như vậy, chỉ sợ bởi vì ta xuyên qua nguyên nhân, mới xuất hiện ở bộ thân thể này bên trên. Bất kể như thế nào, giữa hai người, nhất định có liên hệ nào đó, hơn nữa này thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn, dường như là có thể cường hóa thân thể, tạm thời đến xem, tựa hồ là cái hiện tượng tốt. Lôi Nặc cẩn thận phân tích, từ từ tâm định đi. Đúng lúc này, A đệ đệ, ngươi tốt. Nằm ở bên giường bằng đá ngủ Tô Đắc không biết khi nào, đã tỉnh lại, ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ mà nhìn Lôi Nặc, hô khẽ một tiếng, coi chính mình là đang nằm mơ. Gâu gâu. Tiểu Bạch nhìn thấy Tô Đắc kỳ tỉnh dậy, cơ hồ là đoàn thành một cái cầu từ Lôi Nặc trên bả vai cút đi, lập tức vọt tới Tô Đắc kỳ trong lồng ngực, một bên hạnh phúc lắc đuôi nhỏ, một bên lộ ra hải tử giống như đáng yêu nụ cười, tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ, Tiểu Bạch đã sớm biết Lôi Nặc ca ca tỉnh rồi đây. Lôi Nặc dòng suy nghĩ bị cắt đứt, nhìn Tô Đắc kỳ, giả vờ từ cho, cười cợt, tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, nhìn ngươi ngủ rất say, vì lẽ đó ta không có để cho tỉnh ngươi. Hắn giả đựng chuyện gì đều không có phát sinh. Tô Đát Kỷ ngơ ngác nhìn Lôi Nặc, bên trong đôi mắt đẹp, nước mắt trong suốt khác nào tuyệt đề trong suốt thiên tuyền như thế, rầm rầm liền chảy xuôi hạ xuống, "Tiểu Nặc, đây không phải mộng chứ? Ngươi thực sự tốt. Ngươi thực sự tốt." Nàng rỗi ra mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng xoa xoa Lôi Nặc gương mặt, chỉ lo đây chỉ là một giấc mộng. Lôi Nặc có thể thân thể biết cái này đáng thương nữ tử loại tâm tình này. Hắn cười cợt, từ trên giường đá nhảy xuống, hoạt động một chút thân thể. Sau đó cười nắm chặt tỷ tỷ tay, nói, may mắn mà có tỷ tỷ dốc lòng chăm sóc, ta mới có thể tốt nhanh như vậy, ngươi nhìn, đều tốt nữa nha, một chút thương đều không có để lại, lần này tỷ tỷ ngươi có thể yên tâm. Tô Đắc thanh tú thoát tục trên mặt, tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, chợt lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng là thương thế của ngươi. Tốt nhanh như vậy, ngươi tới, để tỷ tỷ nhìn, không nên gạt ta. Nhất định là cha mẹ trên trời có linh thiêng, phù hộ ta. Lôi Nặc tùy tiện tìm cái lý do nói vậy. Một bên an ủi tỷ tỷ, một bên lại rất khoa trương nhảy nhót mấy lần, nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, thật sự đều tốt nữa nha. Tô Đát Kỷ vẫn là không yên lòng. Lôi kéo Lôi Nặc, đem hắn cánh tay cùng hai chân đều sờ soạn một lần, mắt thấy nguyên bản bị cắt đứt xương, cơ hồ mục nát trở thành thối thịt bắp thịt, đều đang như kỳ tích mới tốt, rốt cục triệt để yên tâm hạ xuống, vừa khóc vừa cười, cao hứng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi 6 năm trước, cha mẹ ở một lần quáng động thời không sụp đổ bên trong mất tích. Tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, mới ở đây gian khổ tàn khốc trong thế giới tiếp tục sinh sống, nếu như đệ đệ chết rồi, cái kia nàng cũng không sống được. Ở ngày hôm nay ngủ trước, bản đến xem đệ đệ khí tức từ từ suy nhược, thân thể cũng biến thành lạnh lẽo, Tô Đát Kỷ đã mang trong lòng tử trí, chỉ chờ đệ đệ nuốt hạ tối hậu một hơi, đem hắn mai táng, chính mình cũng muốn đi tìm chết, không nghĩ tới vui như lên trời, nguyên bản thoi thóp đệ đệ, bây giờ lại một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Trong giây lát này, Tô Đát Kỷ một lần nữa lại dấy lên đối với cuộc sống hy vọng cùng tự tin. Tiểu Nặc, ngươi đã 3 ngày 3 đêm giọt nước không vào, nhất định rất đói bụng, tỉ tỉ vậy thì nấu cơm cho ngươi đi. Tô Đát Kỷ nghĩ tới điều gì, cả người một lần nữa lại tràn đầy sức sống, xoay người liền đi ra ngoài làm cơm. Lôi Nặc cũng không có ngăn cản. Đối mặt cái này đáng thương mà lại mỹ lệ nữ hài tử, trong lòng hắn tổng có một tia nhàn nhạt hổ thẹn, dù sao mình là chiếm cứ đệ đệ của nàng thân thể. Bất quá cái này mỹ lệ nữ hài loại kia đối với mình phát ra từ phế phủ quan tâm, cũng làm cho kiếp trước vẫn luôn là cô nhi Lôi Nặc, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có ấm áp. Một bên hoạt động thân thể, thích ứng cái này 14 tuổi tuổi trẻ thân thể, Lôi Nặc một bên chăm chú suy nghĩ, nên làm gì ở cái thế giới này sống tiếp. Căn cứ dung hợp ghi nhớ, thế giới này, là một cường giả làm đầu, luật rừng thế giới, khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn cùng giết chóc, chỉ có những cái kia chân chính võ đạo cường giả, mới có thể ngang dọc tiêu giao với thế gian, không có cái gì pháp luật hoặc là quy tắc, là dùng đến bảo vệ nhỏ yếu nghèo hèn người, mà thân là quáng nô chính mình, còn có tỷ tỷ, chết sống xưa nay đều không nắm giữ trong tay của mình, giống như thiếu niên Lôi Nặc, chỉ là bởi vì không cẩn thận nhiều liếc mắt nhìn cái. Kia ma tộc dám công ba lỗ đặc, liền bị ngược sát. Chính mình xuyên qua mà đến, nếu như không làm chút gì, thay đổi vận mệnh mà nói, vậy chỉ sợ là sớm muộn cũng sẽ cùng tiền thân như thế vận mệnh. Mà thay đổi vận mệnh đường tắt duy nhất, chính là trở nên mạnh mẽ. Hiểu rõ sức mạnh to lớn, liền nắm giữ quyền lên tiếng, là có thể chúa tể vận mệnh của mình, cũng có thể bảo hộ chính mình quý trọng người. Nhưng như thế nào trở nên mạnh mẽ đây? Vừa bắt đầu, là một người từ độ cao văn minh thế giới mà đến người xuyên Việt, Lôi Nặc vẫn rất có lòng tin. Thế nhưng móc trán nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thất vọng phát hiện, trong tiểu thuyết đều là gạt người, chính mình cũng không biện pháp gì tốt lắm. Đừng nói kiếp trước hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt sinh viên đại học, không hề có tu luyện qua cái gì thái cực quyền, bát cực quyền, thiệt quyền đạo, tán đả loại hình võ kỹ, cũng không phải cái gì đặc chủng binh vương loại hình tồn tại, coi như hắn là luyện gia tử, hiểu được quyền thuật, thế nhưng kiếp trước những cái được gọi là võ kỹ, ở cái thế giới này những cái kia hơi một tí rời núi mở nhạc, phi thiên độ địa, chọn chiến thần ma võ đạo cường giả trước mặt, chỉ sợ cũng cặn bã mà. Thôi, cho tôi vật lý khoa học, càng là đừng có mơ. Kiếp trước Lôi Nặc, chuyên nghiệp là khảo cổ học, ít lưu ý tới cực điểm, tuy rằng cũng ở sau khi học xong học rất nhiều những chuyên nghiệp khác chương trình học, nhưng hắn dù sao không phải phát minh của nhân, ở đây cái căn bản không có chút nào vật lý khoa học thổ nhưỡng kỳ huyễn dị thế giới, coi như là Einstein, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Suy nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, biện pháp duy nhất, tựa hồ cũng chỉ có thể dựa theo thế giới này biện pháp tới. Có thể Lôi Nặc chỉ là một cái quáng nô mà thôi, vẫn chưa tu luyện qua võ đạo, cũng căn bản không có điều kiện cùng tư cách, tiếp xúc được những cái kia cao thâm võ đạo pháp môn tu luyện. Ở tên đầy tớ này mỏ trong doanh trại, Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ nhóm, vì bảo đảm địa vị thống trị, nghiêm cấm nhân tộc quáng nô tập võ, một khi phát hiện, vốn là giết không tha. Lôi Nặc có chút ủ rũ ngồi ở giường bên cạnh. Cuối cùng sở hữu hy vọng, đều rơi trước ngực cái kia thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trên. Này màu xanh lam thủy tinh dấu ấn có thể cường hóa thân thể, nếu như trước bộ thân thể này trên trọng thương đều là nó trị hết, vậy nói do nó có người thường khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Lôi Nặc nỗ lực để cho mình bình tĩnh, đại não trở nên trước nay chưa có rõ ràng, chỉ có khai quật khai phá cái này thần bí màu xanh lam thủy tinh kỳ diệu sức mạnh, để nó không ngừng cường hóa thân thể của chính mình, hoặc là phát hiện nó một ít những chức năng khác, có lẽ có một ngày, ta có thể vượt qua người thường, nắm giữ thế giới này võ giả sức mạnh bình thường. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Nặc, mau tới ăn một chút gì đi. Tô Đát Kỷ đẩy ra rách nát hở cửa phòng, tay chân lênh lẹ địa bưng một bát đen thủi lùi rau dại canh đi vào. Túi đầu liếc mắt nhìn, mặc dù không có hỏi, nhưng Lôi Nặc đã có thể xác định, đây là cái này nghèo khó tỉ tỉ có khả năng lấy ra ăn ngon nhất nhất có dinh dưỡng đồ vật. Nếu như dung hợp ghi nhớ không có sai, mặc dù là như vậy món ăn canh, cũng không phải thường thường có, còn ăn thịt. Từ Lôi Nặc ghi việc lên, toàn bộ mỏ trong doanh trại nô lệ, sẽ không có thưởng thức qua thịt mùi vị. Chương 3, khó mà tin nổi phát hiện. Từ Lôi Nặc ghi việc lên, toàn bộ khu mỏ bên trong nô lệ, sẽ không có thưởng thức qua thịt mùi vị. Tỷ tỷ ngươi ăn trước. Lôi Nặc nhún nhường. Tô Đát Kỷ cười cợt, cưng chiều địa sờ sờ Lôi Nặc đầu, cười nói, tỷ tỷ vừa nay đã ăn rồi. Tiểu Nặc, ngươi mau mau ăn cơm, đã ăn xong lại cẩn thận nằm đi về nghỉ một hồi, tỷ tỷ phải nhanh đi làm việc, không phải vậy kết thúc không thành phân kiếm khoáng thạch nhiệm vụ, đến thời điểm chúng ta sẽ không có đồ ăn. Còn có ngươi Tiểu Bạch, bé ngoan bồi tiếp Tiểu Nặc nha. Tô Đát Kỷ lại sờ sờ Tiểu Bạch mềm mại đầu nhỏ, làm cho người sau phát ra thoải mái rên rỉ, lúc này mới hấp tấp xoay người lại đi ra ngoài. Lôi Nặc thở dài một cái, bưng lên chén này đen thủi lùi món ăn canh, cảm thấy trước nay chưa có trầm trọng. Từ dung hợp trong trí nhớ biết, hai tỷ đệ trong nhà, đã là nghèo đói meo. Hơn nữa mấy ngày nay Tô Đát Kỷ vì chăm sóc chính mình, không có đi làm việc, không thể hoàn thành nhiệm vụ, căn bản lĩnh không tới đồ ăn, mặc dù là Tô Đát Kỷ chính mình, cũng chỉ sợ là mấy ngày cơm nước chưa đi đến. Nàng vừa nãy như thế không nói lời gì vội vã mà ra ngoài, một mặt là vì nhanh đi làm việc, trước lúc trời tối hoàn thành một chút nhiệm vụ lĩnh tốt lấy một chút lương thực, mặt khác khẳng định là sợ chính mình lưu lại, Lôi Nặc không chịu một người ăn chén này món ăn nước. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng không có tâm tư ăn cái gì. Tuy rằng hắn hiện tại đích thật là đói bụng bụng dán vào lưng, nhưng cũng không trở thành để một cô gái như thế hy sinh trả giá. Đúng, còn có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi ăn sao? Lôi Nặc xuất phát từ bản năng cũng muốn hỏi hỏi bên cạnh manh hàng, mặc dù hắn biết họ chó động vật bình thường đối với loại này thức ăn chay là không hẳn sẽ hứng thú, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên từ nguyên bản Lôi Nặc trong ký ức nhớ tới liên quan với Tiểu Bạch hồi ức. Suýt nữa quên mất, Tiểu Bạch là không ăn đồ ăn. Lấy Lôi Nặc tỷ đệ hai hiện nay ở khu mỏ bên trong cùng khổ sinh hoạt, liền chính bọn hắn đều là một năm hiếm thấy ăn xong một bữa cơm no, làm sao có khả năng có việc vụ tới nuôi dưỡng sủng vật. Kỳ quái địa phương liền ở ngay đây. Năm đó Tô Đát Kỷ đem thoi thóp Tiểu Bạch nhặt lúc trở lại, trong nhà đồng dạng là tận được đói meo, năm đó Tô Đát Kỷ dưới tình thế cấp bách cắn nát ngón tay của chính mình, để tựa hồ là đói bụng ngất đi Tiểu Bạch mút một trận máu tươi của nàng, lúc này mới đem tiểu tử từ hôn mê cứu tỉnh lại. Nhưng là sau đó, chính khi bọn họ tỷ đệ hai người phát sầu nên làm gì đến bỏ ra một cái lương thực tới nuôi dưỡng Tiểu Bạch thời điểm, bọn họ phát hiện kinh người Tiểu Bạch dĩ nhiên đối với bình thường đồ ăn không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Từ khi uống một lần Tô Đát Kỷ huyết chi về sau, tiểu tử tựa hồ liền có vô cùng vô tận sức sống giống như, không chỉ có không cần ăn cơm, hơn nữa từ sáng đến tối tinh lực dồi dào được không được, thỉnh thoảng đem Lôi Nặc tỷ đệ chọc cho phình bụng cười to, thành bọn họ cực khổ trong cuộc sống duy nhất một vệt ánh nắng ấm áp. Càng thêm khiến người ngạc nhiên là, bởi vì khu mỏ bên trong hiếm thấy nhìn thấy ăn thịt, giống Tiểu Bạch dạng này cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ sủng vật chó dĩ nhiên chưa từng có bị phụ cận cái khác quáng nô phát hiện qua, bằng không chỉ sợ sớm đã trở thành người khác trong nồi mỹ thực. Mỗi lần Lôi Nặc cùng Tô Đát Kỷ đi ra ngoài làm việc thời điểm, nó đều sẽ tự mình chuồn ra gian nhà không biết tàng đến cái gì trong góc đi, có lúc buổi tối hôm đó trở về, có lúc thì lại mấy ngày không thấy tăm hơi. Về sau ở không người phát giác thời gian lại hùng hục chạy về đến vọt vào Tô Đát Kỷ trong lòng. Tình huống này tuy rằng vừa bắt đầu để Lôi Nặc cảm thấy có chút giật mình, thế nhưng thời gian dài, bọn họ liền không chút gánh nặng tiếp nhận rồi trong cuộc sống nhiều hơn như thế một cái đáng yêu tinh linh. Cứ việc, này thời gian 3 năm, Tiểu Bạch một chút đều không có lớn lên, nhưng chân thực thành Lôi Nặc cùng Tô Đát Kỷ thân mật nhất đồng bọn. Là ta vắng đầu, đã quên ngươi không ăn đồ ăn. Lôi Nặc giống như tỉ tỉ ô yếm được xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Sau đó cầm trong tay chén này món ăn nước để ở một bên trên bàn đá, dùng một mặt tấm ván gỗ nhỏ che lại, phòng ngừa con muỗi rơi vào, muộn như vậy lần trước đến chả có thể ăn. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn chăm sóc tốt chính mình nha. Lôi Nặc nheo mắt lại nhìn Tiểu Bạch, người sau nhưng là ngoắc ngoắc cái đuôi hướng hắn gật gật đầu. Lôi Nặc đẩy cửa ra, đi ra hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau phòng ốc sơ sài. Rách nát cửa gỗ đẩy ra giây lát, một tia ánh mặt trời lười biếng chiếu xuống. Lôi Nặc hít mắt, bắt đầu đánh giá cái thế giới mới này. Thời gian thịnh xuân. HTTP. Cửa nhà bên ngoài cây cỏ xanh tươi. Nếu như quên phía sau này rách nát phảng phất là bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ, bốn phía vách tường đều hở phá nhà, còn có xung quanh đồng dạng keo kiệt rách nát, giống như trại dân tị nạn như thế nô lệ nơi ở, khu mỏ cảnh sắc cũng cực kỳ đẹp đẽ, không khí trong lành, hô hút một ngụm liền để người cảm thấy toàn bộ phổi đều ở thoải mái rên rỉ như thế. Rất nhiều chỉ có ở kỳ huyễn trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy kỳ hoa dị thảo. Bầu trời xanh thẳm như là tẩy qua như thế long lanh, mặc dù là kiếp trước hoàn mỹ nhất thắng cảnh nghỉ mát, cũng không có dạng này phong cảnh. Lôi Nặc hướng về xa xa nhìn lại. Toàn bộ khu mỏ đại thể bố cục, hiện lên ở trước mắt của hắn. Toàn bộ khu mỏ khoảng chừng chu vi mấy chục dặm tích, ở vào một thung lũng bên trong, đông nam tây ba mặt đều là vách núi treo leo, trải qua mấy trăm năm đào mỏ khai khẩn. Gần ngàn mét nham thạch tiết diện bóng loáng giống như thiên khiển giống như vậy, liền bốn tay ma viên đều khó mà leo lên, quáng nô nhóm thì càng khó vượt qua. Phía chính bắc cũng không có vách núi treo leo. Nhưng thiết thạch bộ lạc ma tộc lại tại đạo này lối ra, kiến trúc trăm thước cao tường thành đồn biên phòng, bố trí giống như tường đồng vách sắt như thế, còn có thiết sơn bộ lạc một cái chiến sĩ tinh anh doanh chiến sĩ đóng giữ, phòng ngừa quáng nô nhóm chạy trốn, đao thương như lâm cường cung ngạnh nỏ phía dưới, liền một con chim cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Toàn bộ khu mỏ bên trong, vừa bắt đầu có mấy ngàn tên nhân tộc quáng nô ở ngày đêm không ngừng mà đào mỏ. Những mỏ nô này bên trong, phần lớn người từ lúc vừa ra đời liền ở ngay đây, sinh mà vì nô, thậm chí đều không có hô hấp quá phía ngoài không khí, chưa từng thấy phía ngoài ánh mặt trời, không biết tự do là cảm giác gì, trạng thái như thế này, cùng bị nuôi nhốt chó lợn dê bò không hề khác gì nhau, có thể rất nhiều người cũng đã chết lặng, trở nên nhận mệnh, nô tính cắm rễ ở máu của bọn hắn tủy bên trong. Đương nhiên, cũng có một phần quá nô, nhưng là bởi vì chiến tranh hoặc là thôn xóm bị ma tộc công phá, mà bị Thiết Sơn bộ lạc từ bên ngoài bắt lấy bắt tới. Những này bị bắt tới quá nô, đại thể có phản kháng tinh thần, nóng trông tự do, càng thêm đoàn kết một ít, đã từng tổ chức quá mấy lần lưu vong hành động, đáng tiếc cuối cùng đều bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng đều là thất bại, đại đa số đều bị giết chết. Thi thể của bọn họ treo ở trạm canh gác trên lầu thị chúng, mưa gió tập kích, cuối cùng đã biến thành xương khô, kết cục thê thảm tới cực điểm. Trong ký ức, Lôi Nặc một nhà cũng không phải sinh mà vì nô. Tô gia đã từng là một cái thế lực không nhỏ gia tộc lớn, sau đó ở trong chiến tranh bị thua, thế lực tăng dã, tộc nhân tứ tán, hoặc là biến thành tù binh, hoặc là bị giết, Tô phụ Tô mẫu mang theo 2 tỷ đệ một đường lấy được, cuối cùng rơi vào rồi Thiết Sơn bộ lạc ma chảo, bị vồ vào khu mỏ đào mỏ, sau đó Tô phụ Tô mẫu ở một lần quáng động thời không sụp đổ bên trong mất tích, chỉ còn lại có Tô Lôi Nặc đắt kỷ 2 tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là Lôi Nặc khi đó thật sự là quá nhỏ, càng cẩn thận một ít chuyện, hắn nhưng là nhớ không được. Đây chính là Lôi Nặc ở dung hợp ghi nhớ về sau, lấy được liên quan với thế giới này sở hữu tin tức. Suy nghĩ như thế nhiều, đã không còn tác dụng gì nữa, hiện tại quan trọng nhất là trước tiên hảo hảo sống tiếp, sau đó nghĩ biện pháp chạy ra cái này địa ngục quan mỏ, không phải vậy sớm muộn đều phải chết. Lôi Nặc trong lòng âm thầm thề, không thể để cho tỷ tỷ một người đi làm nhiệm vụ tranh thủ khẩu phần lương thực. Chính mình muốn làm một điểm gì đó. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, Lôi Nặc đã trong lòng hiểu rõ. Hắn một đường đi qua những cái kia quen thuộc mà xa lạ đường nhỏ, khoảng chừng hơn 10 phút về sau, liền đi tới lấy quặng khu ngoại vi. Thiết Sơn bộ lạc ma tộc, đối với quáng nô quản lý phương thức là thả rông, ngược lại nhỏ yếu quáng nô nhóm cũng không thể chạy trốn, ngoại trừ số ít mấy vị ma tộc dám công ở ngoài, Thiết Sơn bộ chiến sĩ rất ít tiến vào khu mỏ quặng, quáng nô nhóm chính mình ở quặng mỏ lấy quặng. Tới nay đến khoáng thạch đến hối đoái nhất định lượng đồ ăn, nếu có quáng nô lười biếng, vậy thì chờ bị chết đói. Vì lẽ đó cùng nhau đi tới, Lôi Nặc vẫn chưa gặp phải ma tộc. Ở quặng mỏ ngoại vi công cụ trong rạp, cầm một cây cái khoan sắt một chiếc truy sát, Lôi Nặc tiến vào khu mỏ quặng bắt đầu lấy quặng. Rất nhanh liền đi tới mỏ trong vùng khu vực biên giới. Cái này quặng mỏ sở sinh khoáng thạch, tên là ngân tinh thạch, bên trong ẩn chứa một loại được gọi là ngân tinh kim loại, là thượng hạng phép thuật nguyên liệu, có cực cao ma đạo tính. Cũng là rèn đúc ma pháp vũ khí, bố trí ma pháp trận nguyên liệu. Ở A Đặc Đại Lục nhu cầu lượng không nhỏ, ngân tinh thạch giá trị rất lớn. Quáng nô nhóm công tác cũng rất đơn giản, chính là đem khoáng thạch từ trong vách núi đào đới đập nát, dọn ra, sau đó giao phó cho ma tộc giám công. Bởi vì là mỏ dầu, vì lẽ đó loại này nguyên thủy phóng khoáng thức lấy quặng phương thức một mực duy trì hạ xuống. Lôi Nặc có thể suy đoán, Thiết Sơn bộ khoáng thạch giã luyện trình độ cũng phi thường nguyên thủy, lãng phí rất lớn. Nếu như dựa theo kiếp trước một ít kỹ thuật thủ đoạn tới làm mà nói, ngân tinh thạch sản lượng tuyệt đối có thể tăng cường mấy chục lần. Đương nhiên, những này cùng hiện tại Lôi Nặc căn bản không có quan hệ, hắn cũng sẽ không đi trợ giúp tàn bạo ma tộc. Hắn hiện tại muốn làm, chính là ở mặt trời xuống núi trước, làm hết sức nhiều hái được một ít khoáng thạch, đi đổi lấy một ít đồ ăn. Bởi vì là sau khi trời tối, khu mỏ quặng sẽ có ma thú xuất hiện, trở nên vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả ma tộc giám công, cũng không dám tại trời tối thời điểm xuất hiện ở khu mỏ quặng. Bởi vì là xuyên qua mà đến cũng nguyên nhân, vì để tránh cho lộ ra sơ sót, bị người nhìn ra không đối với trải qua địa phương, Lôi Nặc không hề có thâm nhập càng tốt hơn lấy quặng trong hầm mỏ, mà là tùy tiện tìm mỏ dầu quáng động ở ngoài một cái không ai địa phương, lúc này mới bắt đầu mở đập khoáng thạch. Keng. Một tay vịn cái khoan sắt, một tay dùng chùy sắt đập xuống, lắp bắp từng bó đống lửa. Cái khoan sắt trọng 10 cân nhiều, mà chùy sắt thì lại có tới nặng 30 cân. Lôi Nặc đập phá mấy lần, đã là thở hừng hực, cảm giác được mệt bở hơi thai. Mà lúc này, hắn mới bất quá nện xuống đến lớn chừng bàn tay một khối khoáng thạch. Từ màu sắc đến xem, khối khoáng thạch này bên trong ẩn chứa ngân tinh cũng không nhiều, đổi không tới cái gì lương thực. Nhân dân lao động thật sự không dễ dàng a. Lôi Nặc cắn răng kiên trì, tiếp tục vung lên truy sát. Đời trước của hắn dù sao cũng là người sinh viên đại học, suốt ngày bên trong học thuật nghiên cứu, 10 ngón không dính bùn, nơi nào ăn xong loại khổ này. Mò hẹn sau mười mấy phút, Lôi Nặc liền đặt mông ngồi sập xuống đất. Quá mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi hai cánh tay cùng eo bẻ đi như thế, căn bản không thuộc về chính mình. Hô hấp dồn dập trình độ, để Lôi Nặc hoài nghi mình lại hơi hơi nhúc nhích, phổi đều sẽ nổ tung như thế. Không được, bộ thân thể này, thật sự là quá hư nhược, tiếp tục như vậy, coi như là mệt chết, hái được khoáng thạch, cũng không đủ đổi được một khối thiêu bao. Lôi Nặc không khỏi nóng nảy. Nhưng vừa lúc đó, trong thân thể, biến hóa kỳ dị, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Từ vị trí trái tim cái kia màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong, đột nhiên thoát ra một luồng hùng hồn ấm áp nhiệt lưu. Luồng nhiệt lưu này so trước đó Lôi Nặc cảm giác được cái chủng loại kia yếu ớt bị điện giật giống như sức nóng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới, tùy theo mà đến hiệu quả thần kỳ là, sở hữu hể vải trong chớp mắt quét đi sạch sành sanh, Lôi Nặc lập tức cảm thấy được trong thân thể mình tràn đầy sức mạnh. Đây, thật sự là quá thần kỳ. Lôi Nặc đứng lên sống chuyển động thân thể, cảm giác trước nay chưa có tinh thần thoải mái. Này màu xanh lam thủy tinh dấu ấn có thể tiêu trừ hể vải. Ân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lôi Nặc cẩn thận lĩnh hội, tự tin tăng nhiều. Hắn lập tức nắm chặt truy sát, lần thứ hai đập về phía cái khoan sát, hào không keo kiệt thể lực, lần thứ hai bắt đầu đào mỏ. Khoảng chừng sau 15 phút, sở hữu thể lực lần thứ hai bị tiêu hao sạch sẽ, đau nhức cùng mệt mỏi, lại một lần nữa để Lôi Nặc ngồi sập xuống đất, thở hững hộp, liền một ngón tay, đều sắp muốn không cách nào nhúc nhích. Mà không ngoài dự liệu địa, cái kiêm màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong lần thứ hai tuôn ra ra kỳ dị nhiệt lưu, nhanh chóng lan tràn đến Lôi Nặc toàn thân. Nay cỗ sức mạnh thần bí, để Lôi Nặc trong chớp mắt lần thứ hai khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Chương 4, nô lệ tự trị đội. Ha ha ha, rượu a. Trở lại. Lôi Nặc lại lần hào không keo kiệt thể lực địa vung lên truy sát lấy quạng, điên cuồng phát tiết trong lòng mừng như điên. Như thế lặp lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Mười lần. Làm lần thứ 10 thân thể ở màu xanh lam dấu ấn bí ẩn sức mạnh thần bí phía dưới, khôi phục toàn bộ khí lực thời điểm, Lôi Nặc tạm thời ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái càng thêm làm hắn ngạc nhiên hiện tượng. Chính mình sức mạnh của thân thể này, cũng ở vô thanh vô tức tăng lên. Đơn giản tới nói, ở bắt đầu lấy quãng trước, Lôi Nặc bộ thân thể này có sức mạnh, chết no cũng chính là 50, 60 cân mà thôi. Thế nhưng ở liên tục 10 lần mệt bở hơi thai bị cái kia thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn xung năng về sau, bây giờ Lôi Nặc trong cơ thể sức mạnh hạn mức tối đa, cũng đã ung dung đạt đến 50kg. Nhất trực quan biểu hiện, chính là cái kia 30 cân truy sát. Vừa bắt đầu đối với Lôi Nặc tới nói, cực kỳ nặng nề, rất nhiều lúc cần hai tay vung mạnh truy, lại có thể xoay tròn, thế nhưng hiện tại, hắn một tay vung mạnh truy, nhưng trở nên cực kỳ ung dung. Lôi Nặc cảm thấy truy sát biến nhẹ, trên thực tế là sức mạnh của hắn biến lớn. Lẽ nào mỗi một lần mệt bở hơi thai về sau, cái kia màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn bên trong tuân ra suất lực lượng, không chỉ là ở chữa trị ta mệt mỏi, còn đang tăng lên tố chất thân thể của ta, tăng lên sức mạnh của ta hạn mức tối đa. Suy đoán này để Lôi Nặc không thể ngăn chặn địa mừng như điên lên. Bởi vì nếu như cái suy đoán này vì là thực sự, cái kia mang ý nghĩa hắn cơ hồ không cần cái gì võ kỹ tâm pháp hoặc là bí tịch, dựa vào không ngừng cường độ cao lao động, đều sẽ biến trở thành một nắm giữ cường đại sức mạnh chiến sĩ. Đây đối với khổ nỗi không cách nào trở nên mạnh mẽ Lôi Nặc tới nói, quả thực chính là tự nhiên. Hắn cố nén kích động trong lòng, lại lần bàn về truy sát, bắt đầu nghiệm chứng chính mình suy đoán. Len ken. Len ken len ken. Truy sắt nện ở cái khoan sắt bên trên, tia lửa văng gấp nơi. Đầy đủ thời gian một nén nhang, không gián đoạn đập phá 100 truy, Lôi Nặc mới lại một lần nữa cảm thấy mệt bở hơi thai cảm giác. Quả nhiên làm toàn thân đều ở vào cực độ bề ngoài, đạt đến thể lực cực hạn thời điểm, cái kia màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong sức mạnh thần bí, lần thứ hai xuất hiện. Như thế lặp lại. Lại là sau một canh giờ, tà dương gần núi. Lôi Nặc nửa không người, cả người đều là mồ hôi vết mồ hôi, tóc ướt nhẹp địa dựng ở bên thai. Cả người như là trong nước mới vớt ra như thế, nhưng trên mặt của hắn, nhưng là một mảnh vẻ mừng rỡ như điên, đứng ở nơi đó ha 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 địa ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Quả nhiên là như vậy, suy đoán của ta, không có sai, ha ha ha. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt dịch, trong lòng hoàn toàn sáng rực. Tại quá khứ một canh giờ thời gian trong, sức mạnh của hắn, ở đằng kia màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn dưới tác dụng, lại tăng lên nữa. Lúc này trong thân thể của hắn, mơ hồ đã có 150 cân sức mạnh. 150 cân A. Quả thực không thể tin được. Ở tên đầy tớ này mỏ trong doanh trại, tinh tráng nhân tộc nô lệ, cũng bất quá là hơn 100 cân sức mạnh mà thôi. Cực kỳ cá biệt một ít có từng điểm nông cạn võ đạo cơ sở, hoặc là trời sinh khí lực lớn đại lực sĩ, cũng bất quá là hơn 200 cân sức mạnh mà thôi. Mà Lôi Nặc bộ thân thể này chẳng qua là một cái không tới 14 tuổi hài tử mà thôi, chỉ dùng nửa cái buổi chiều, sức mạnh liền từ 50, 60 cân tăng dài đến hơn 150 cân. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Hai canh giờ trước, cái kia hơn 30 cân truy sắt đối với Lôi Nặc tới nói nặng vô cùng. Thế nhưng lúc này, tương tự truy sắt, xách ở trong tay của hắn nhẹ nhàng như cùng một căn nhánh cỏ. Lôi Nặc thậm chí một tay là có thể đem truy sắt vận chuyển như bay. Chỉ là nửa cái buổi chiều mà thôi, nếu như là một ngày, một tháng, thậm chí một năm đây. Sức mạnh của ta, có thể đạt đến 1000 cân, vạn cân, thậm chí 10 vạn cân. Coi như là được xưng lực lớn vô cùng Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ chiến sĩ, nghe đồn cũng bất quá là 500-600 cân sức mạnh mà thôi, chỉ có tinh anh ma tộc võ sĩ, mới có thể đạt đến 1000 cân lực lượng. Lôi Nặc càng nghĩ càng là hưng phấn. Hắn mơ hồ thấy được chính mình con đường cường giả. Thấy được chúa tể vận mạng mình, bảo vệ tỷ tỷ hy vọng. Coi như là tạm thời tu luyện không tới võ kỹ, nhưng một cái nắm giữ vạn cân lực lượng quái vật, cũng tuyệt đối coi là một phương cao thủ, sức mạnh đạt đến mức độ nhất định, là có thể lấy lực phá khéo. Này màu xanh lam thần bí thủy tinh, quả nhiên là thần diệu vô cùng, bất quá loại bảo vật này, đảm đương ai biết đều sẽ trông mà thèm, ta nhất định phải bảo thủ hảo bí mật này, ngàn vạn không thể để người khác biết, coi như là tỷ tỷ. Ân, tạm thời cũng không thể nói cho tỷ tỷ, đợi đến ngày sau thời cơ thích hợp, lại nói cho nàng cũng không muộn. Lôi Nặc ở trong lòng cân nhắc. HTTP, hơn nữa tăng thở dài lực, cũng không nhất định chính là màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn duy nhất hàng nghĩa, nói không chắc nó còn có này cái khác các loại diệu dụng, cái này liền cần ta chậm rãi khám phá. Lôi Nặc càng nghĩ càng là hưng phấn. Một trận gió lạnh thổi tới. Lôi Nặc dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện, mặt trời sắp xuống núi. Nên về rồi. Hắn đem trước đập ra tới khoáng thạch, chọn lựa một ít phẩm chất tốt, khoảng chừng 60 cân tả hữu, cất vào một cái trước mang tới sắt cái sọt bên trong, cong lấy xoay người rời đi cái này hẻo lánh vị trí. Màu vàng tà dương, chiếu rọi ở thiếu niên trên thân, trên mặt đất lôi ra một nói cái bóng thật dài. Mỗi ngày giao khoáng thạch đổi lấy thức ăn địa phương, ở khu mỏ quặng nô lệ khu dân cư cửa lớn. Một gốc cây quan như dù cự dưới cây. Bốn cái ăn mặc hơi hơi thể diện một ít người đứng ở một tấm từ màu trắng khoáng thạch thoáng điêu khắc ra bàn đá bên cạnh, một cái tam giác mặt râu dê văn sĩ bộ dáng người trung niên thì lại ưu thai du thai nằm ở một tấm cây mây trên ghế nằm chớp mắt, mà ở bàn đá mặt sau, 10 chiếc to lớn thiết luân xe xếp hàng ngang, kéo xe chính là lộc giác thú, một loại hình thể như ngựa. Nhưng càng thêm to lớn, mọc ra trường trường lộc giác tái sinh ma thú, trời sinh cự lực, bị Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ tìm thuần hóa, cho rằng kéo xe cu ly. Mấy trăm tên quần áo lam lũ nhân tộc quan nô, ở trước bàn đá sắp xếp đội ngũ thật dài, dùng cái này nộp lên mở hái khoáng thạch, đổi lấy làm ngày đồ ăn. 30 cân khoáng thạch, mới có thể đổi lấy một viên phát ra mầm khoai tây, hoặc là một khối bánh mì khô cùng với một ít tạp món ăn. 50 kg khoáng thạch, mới có thể đổi được móng tay khối lớn nhỏ một miếng thịt làm, nhưng đối với sinh hoạt đau khổ các quán nô tới nói, dạng này hối đoái chẳng khác gì là muốn chết, nếu như ăn không đủ no, không thể kịp thời khôi phục thể lực. Ngày thứ hai hái không tới đầy đủ khoáng thạch mà nói, chẳng mấy chốc sẽ vừa mệt vừa đói mà chết. Vì lẽ đó căn bản sẽ không có quáng nô lựa chọn hối đoái loại thịt. Lôi Nặc cong lấy sắt cái sọt, âm thầm xếp hạng nô lệ đội ngũ sau cùng. Nhưng rất nhanh sẽ có người phát hiện hắn. Lôi Nặc, ngươi, thương lành. Một cái tuổi tác cùng hắn sắp xỉ thiếu niên quáng nô nhìn trong đôi mắt lóe ngạc nhiên ánh sáng, nhìn thấy Lôi Nặc, kinh hỉ vô cùng hét lớn. Này hống một tiếng, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Liền có rất nhiều ánh mắt, liền phóng đến Lôi Nặc trên thân. Trong lúc nhất thời, vô số hít một hơi lãnh khí khiếp sợ âm thanh. 4 ngày trước, Lôi Nặc bị ma tộc giám công ba lỗ đặc đánh gãy tứ chi đánh máu thịt bè bét ném đến trong khe mỏ cho ma thú ăn sự tình, đã sớm ở toàn bộ nô lệ trong doanh trại đều truyền ra, rất nhiều người phẫn hận ma tộc tàn bạo sau khi, cũng đối Lôi Nặc vô hạn đồng tình, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ là chuyện như vậy ở nô lệ khu mỏ bên trong phát sinh thật sự là quá nhiều, dần dần mà mọi người đều chết lặng. Lôi Nặc hôn mê ở trên giường thời điểm, cũng có người đi trong nhà ăn. Ủi quá Tô Đắc Kỷ, đương thời nhìn thấy Lôi Nặc cái kia thảm trạng, trên căn bản mỗi người đều kết luận hắn chắc chắn phải chết. Nhỏ Lôi Nặc, ngươi thật sự không sao rồi. Dĩ nhiên tốt. Trời ạ, quả thực là kỳ tích. Nhìn thấy hắn vác cái kia sắt cái so sao. Bên trong đều là khoáng thạch, chỉ giết cũng 40, 50 cân đi. Ngày hôm qua còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, ngày hôm nay lại có thể đi lấy quả rồi. Lẽ nào Tô Đát Kỷ dĩ nhiên tìm một cái thần ý sao? Trong lúc nhất thời, các quáng nô cũng là bất khả tư nghị địa bắt đầu bàn luận, một mảnh ồn ào tiếng. Lúc này, phía trước dưới cây lớn bàn đá mặt sau, đông nhiên truyền đến một tiếng không nhịn được gào to tiếng. Ầm ĩ cái gì thế cái gì? Một đám con rệp. Mù mắt chó của các ngươi, không thấy cổ gia chính đang chợp mắt sao? Đánh thức lao nhân ra người, các ngươi tha thứ nổi sao? Kha kha, ta xem các ngươi đám này thô bị cạn. Là không phải là không muốn lĩnh các ngươi lợn đã ăn. Lại ở Mỹ, đều cút ngay cho ta. Đây là dưới cây lớn cạnh bàn đá mấy cái kia trên người mặc sạch sẽ gọn gàng trường bào bên trong một cái, đột nhiên nổi giận. Trong khoảnh khắc, các quáng nô nhất thời câm như hàn thiền, lập tức đều im miệng. Tình cảnh nhất thời biến đến vô cùng yên lặng. Lôi Nặc hơi run run, chợt hơi hơi vừa nghĩ, liền từ dung hợp trong trí nhớ, biết mấy tên này thân phận. Khu mỏ quặng nô lệ tự trị đội. Bọn họ là khu mỏ nhân tộc nô lệ tự trị đội đội viên, phụ trách trong mỗi ngày xét duyệt nô lệ nộp lên khoáng thạch phẩm chất cùng cân nặng. Tuy rằng cũng là loài người nô lệ, nhưng bọn họ địa vị muốn so với bình thường nhân tộc quáng nô cao hơn nhiều, không cần làm nặng nghề mệt nhọc lấy quặng công tác, cũng có thể ăn no mặc ấm. Nhưng nói trắng ra là, cái gọi là tự trị đội, kỳ thực chính là Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ chó săn. Những người này đã hoàn toàn từ bỏ làm là nhân tộc tôn nghiêm, thậm chí lấy thân là nhân tộc lấy làm hổ thẹn, như là chó như thế, dựa vào vây đuôi cầu xin thúc ngựa trượt cần sống sót, thấy ma tộc như là thấy cha đẻ, đối với mình nhân tộc đồng bào nhưng là cực kỳ hà khắc độc ác, trợ giúp Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ giám thị giám sát quản lý nhân tộc nô lệ, lại như là ma tộc xếp vào ở nhân tộc nỗ lực bên trong cái đinh như thế, có người nói có đến vài lần nhân tộc nô lệ trong bóng tối bày ra, chuẩn bị khởi nghĩa chạy trốn, đều là bị những này chó săn làm hỏng. Đặc biệt là ở trên ghế mây thoải mái chợp mắt cái kia cái trung niên tam giác mặt dâu dê văn sĩ, càng là một cái đáng sợ nhân vật. Trung niên này tam giác mặt dâu dê văn sĩ gọi là cổ nhân, là nhân tộc nô lệ tự trị đội nhân vật số 2, tự xưng túc trí đam mưu, nhưng trên thực tế nhưng là một bụng âm mưu quỷ kế một bụng ý nghĩ xấu, nham hiểm gian trá cực kỳ, lại như là một con rắn độc như thế, ra sao ác độc chủ ý hắn đều có thể nghĩ ra đến, toàn bộ nô lệ trong doanh trại người gặp người sợ, chết ở trong tay hắn nhân tộc nô lệ, bị hắn trong bóng tối tinh kế nhân tộc nô lệ, không biết có bao nhiêu. Vì lẽ đó một cái tự trị đội viên hét lớn một tiếng, nhân tộc bọn đầy tớ ngay lập tức sẽ im miệng. Những người này dâm uy, có thể thấy được chút ít. Lôi Nặc hướng về cái kia cùng tuổi thiếu niên cười cười hỏi thăm, không nói gì. Ở không có đầy đủ lực lượng trước, hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Nhưng ngay ở vừa quay đầu lại công phu, Lôi Nặc đông nhiên trong lòng cả kinh, đã nhận ra cái gì, cả người tóc gáy theo bản năng mà đều muốn dựng thẳng lên tới. Chương 5, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Xa xa, có một nói dao bình thường sắc bén lạnh lẽo âm ú ánh mắt, phóng đến trên người hắn, qua lại đánh giá. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn lên. Chính là cái kia ở trên ghế mây chợp mắt cổ nhân, không biết lúc nào, đã tỉnh rồi, hơi hơi hí mắt, vê dâu dê, trong con ngươi có khiến người không rét mà run tinh mang lấp lóe, lại như là một con rắn độc đang quan sát con mồi của mình như thế. Bốn mắt đan sen trong nháy mắt, Lôi Nặc trên mặt bỗng nhiên trong lúc đó lộ ra một vẻ bối rối, vội vã cúi đầu. Loại này hoảng loạn, đương nhiên là hắn ngụy trang. Lôi Nặc cũng ý thức được, chính mình ly kỳ khôi phục, đã khiến cho này con rắn độc chú ý. Bất quá hắn ngược lại cũng không sợ. Thật dài nô lệ đội ngũ không ngừng tới gần bàn đá, phía trước truyền đến tiếng cầu khẩn, có quáng nô hai khoáng thạch bị đánh giá vụ chờ, 50 cân khoáng thạch chi đổi được một viên nhỏ khoai tây, cầu khẩn nhiều chia một ít, kết quả bị cười ha ha tự trị đội các đội viên một trận quyền đấm cước đá, đánh hắn miệng mũi chảy máu, nằm trên đất không thể động đậy, bị hắn nghe tin mà đến người nhà khóc lóc khiêng đi, thê thảm cực kỳ. Lôi Nặc nhìn trong lòng bốc lửa. Cùng là nhân tộc, đều là đồng đội, cũng đều bất hạnh địa thành làm đầy tớ. Đã là rất thê thảm sự tình, nhưng tại sao người mình còn muốn làm khó mình người? Những này chết tiệt tự trị đội viên, thật sự đã phát điên sao? Đối với quen thuộc kiếp trước văn minh cùng luật pháp Lôi Nặc tới nói, cảnh tượng như vậy, cơ hồ là hắn không cách nào nhịn được. Nay cũng càng thêm để hắn ý thức được, thế giới này lạnh lẽo cùng tàn khốc. Theo thời gian trôi qua, tiến vào khu mỏ quặng bên trong lấy quặng nhân tộc nô lệ đều đã trở về, không người nào dám trong đêm đen còn ở lại khu mỏ quặng bên trong chờ đợi thị mỏ ma thú giáng lâm. Lôi Nặc phía sau, cũng đẩy đại khái 20-30 người. Rốt cục đến phiên Lôi Nặc giao khoáng thạch. Kiểm tra khoáng thạch đánh giá đẳng cấp là một cái đầy mặt dữ tợn, trước ngực lông đen như gấu chó giống như ác hán, gọi là Trương Hành, ở nô lệ khu mỏ bên trong hung danh hiền hách, cũng là tâm ngoan thủ lạt gia hỏa. Tùy ý nhìn lướt qua sắt cái sọt bên trong khoáng thạch, sau đó lại nhìn một chút Lôi Nặc, Trương Hành khoe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, định ra rồi kết quả, nói, 40 cân, vụn trở kém mỏ. Lôi Nặc vừa nghe, trong lòng nhất thời bốc lửa. Chính mình này sắt cái sọt bên trong khoáng thạch, bởi vì là ở quáng động ở ngoài hẻo lánh khu vực khai thác, vì lẽ đó phẩm chất sắt thực không thật là tốt, nhưng cũng là chính mình ở một đống lớn khoáng thạch bên trong chọn lựa ra, dựa theo dung hợp ghi nhớ, những này mỏ thạch giới ở cấp 3 cùng tứ đẳng trong lúc đó, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng chờ khoáng thạch, càng không phải là cái gì cái mỏ, hơn nữa càng thêm đáng ghét chính là, những khoáng thạch này trọng lượng ròng, chí ít cũng ở 60 cân trở lên. Lại bị cái này ác hán kết luận vì là chỉ có 40 cân. Nhìn Trương Hoành trên mặt cười gần cùng trầm biếm, Lôi Nặc ý thức được, này là đối phương đang cố ý làm khó dễ chính mình. Lôi Nặc trong đầu, không khỏi lửa giận thiêu đốt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, một câu nói cũng không có nói, tạm thời nhịn xuống. đem sắt cái sọt bên trong khoáng thạch, rót vào bàn đá lớn phía sau thiết luân trong xe, Lôi Nặc đi tới lĩnh thức ăn trước bàn đá. Liên nhìn trước cho nên ý làm khó Lôi Nặc các hán Trương Hành, cũng đi tới, đối với phân phát thức ăn một vị khác tự trị đội viên bên thai thấp giọng nói cái gì, cái kia đồng dạng trừng mắt ác mục đích tự trị đội viên khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, gật gật đầu. Ngay trước mặt Lôi Nặc, nay tự trị đội viên từ phía sau một đống khoai tây bên trong, lựa đi ra một viên tiểu nhi lớn chừng quả đấm khoai tây, hướng về Lôi Nặc đưa tới. Nhỏ như vậy, Lôi Nặc trong lòng ngẩn ra, 40 cân vụn chờ kém mỏ, có thể đổi lại khoai tây, to nhỏ chí ít cũng là này một viên hai lần chứ. Liên tưởng đến trước Trương Hoành hành vi, Lôi Nặc minh bạch, này rõ ràng lại là đang cố ý làm khó dễ chính mình. Ở đằng kia sao trong nháy mắt, Lôi Nặc lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn áp chế không nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này tự trị đội viên, sau đó lại nhìn ở một bên hai tay ôm ngực, một mặt châm biếm cùng tẩy ngược mà nhìn mình Trương Hoành, trong lòng không hiểu, mình rốt cuộc ở nơi nào đắc tội rồi những người này, không phải muốn như vậy làm khó dễ chính mình. Này mấy cái ma tộc chó, hôm nay các ngươi làm khó dễ ta, mối thù này, xem như là nhớ rồi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đợi đến ta nắm giữ đầy đủ lực lượng, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi những này vẽ đường cho hiệu chạy cầu tặc. Lôi Nặc hít vào một hơi thật dài, cưỡng chế lửa giận, ở trong lòng âm thầm thề. Bi thảm như vậy trong hoàn cảnh, cắt xén khẩu phần lương thực, chẳng khác nào là cố ý muốn giết chết người, Trương Hoành đám người hành vi, cùng giết người không khác. Miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại Lôi Nặc, đưa tay đi lấy cái kia nhỏ khoai tây. Vị kia tự trị đội viên nhưng ha ha bắt đầu cười lớn, sau đó một mặt trào phúng địa rút tay về, đem cái kia nhỏ khoai tây một lần nữa vứt về chắp sau lưng khoai tây trồng bên trong, sau đó khom lưng lựa chọn lần nữa một cái chỉ có cỡ ngón tay khoai tây đầu, khinh bỉ đối thủ ném đi, ném về phía Lôi Nặc, cười ha ha nói, tiểu tạp thoái, vẫn đúng là mẹ nhà hắn có thể chịu, ha ha, bất quá, đây mới là ngươi đồ ăn, mau mau cầm cút đi, cẩn thận ba lô đặc đại nhân nhìn thấy ngươi, lại đánh gãy tứ chi của ngươi cho chó ăn. Bên cạnh hai tay ôm ngực Trương Hành, còn có cái khác hai tên tự trị đội viên, nghe vậy đều ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười tràn đầy trêu tức cùng ác ý. Trong giây lát này, Lôi Nặc lửa giận trong lòng, cũng nhịn không được nữa. Đời trước của hắn, vốn là một cái hấp tấp người ân oán phân minh, thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình đã làm nhiều lần, cấp bậc quốc bảo đại sư Lý Chính Dương cũng là bởi vì một lần trường học tàn bộ lúc, gặp phải nhảy vào lạnh lẽo trong hồ nước dung cứu rơi xuống nước nhi đồng Lôi Nặc. Mới bị Lôi Nặc loại này tinh thần đánh động, ngoại lệ thu Lôi Nặc làm quan môn đệ tử, từ trên bản chất tới nói, Lôi Nặc là một cái rất dễ dàng cấp trên, hơn nữa vừa lên đầu liền phong ma ra hỏa. Ngày hôm nay hắn đã liên tục nhịn hai, ba lần, đã là hiếm thấy. Vì lẽ đó vào lúc này, làm cái kia châm biếm khiêu khích cười tiếng vang lên, thiếu cũng nhịn không được nữa. Hắn cắn răng, đem trong tay sắt cái sọt ném xuống đất, dầm một tiếng trọng vang, lập tức để xung quanh một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Lôi Nặc trầm mặt, một câu nói đều không nói. Chu. Tiên của tôi trái tim đen đú ám nét ở sở hữu ánh mắt nhìn kỹ, hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cái tát đem cái kia tự trị đội viên trong tay nhỏ khoai tây phiến đi, ở đối phương kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lôi Nặc trực tiếp vượt qua bàn đá lớn, đi tới cái kia một đống khoai tây trước mặt, tiện tay chọn một cái phù hợp chính mình lấy quặng thạch trọng lượng cùng đẳng cấp khoai tây, ở trong tay ánh chừng một chút, lúc này mới gật gù, nhìn lướt qua nụ cười trên mặt đã đông lại Trương Hoành đám. Người thấp hừ một tiếng, xoay người chậm rãi liền muốn rời khỏi. Vào lúc này, cái khác người mới kịp phản ứng. Mẹ nhà hắn. Tiểu tạp thoái, ngươi đây là muốn chết ta. Trương Hoành trên mặt hiện ra cười gằn, bước nhanh địa đi ra, dám cướp giật đồ ăn, không đem huynh đệ chúng ta để ở trong mắt. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Nói, vài bước đuổi theo, một quyền liền hướng về Lôi Nặc hậu tâm đánh tới. Cái này Trương Hoành thân cường thể kẹn, trong mỗi ngày ăn no mặc ấm, khí lực muốn so với người bình thường rất nhiều. Bước nhanh bên trong một quyền dựa thế nổ ra, uy thế hừng hực. Bên cạnh trong đám nô lệ, có người kinh ngạc thốt lên, muốn chạy trốn nhắc nhở Lôi Nặc đã tới không kịp. Mắt thấy thiết truy kia bình thường nằm đấm, liền muốn đem nhỏ gầy Lôi Nặc đánh bay. Nhưng vào lúc này, như là sau lưng tăng con mắt như thế, Lôi Nặc đông nhiên xoay người lại, mãnh liệt giơ tay, bắt lại Trương Hoành nằm đấm. Kha kha, tiểu tạp thoái, ngươi mới ăn vài miếng sữa, nhiều đại lực khí, dĩ nhiên còn dám phản kháng, ta Trương Hoành cười gằn, đông nhiên phát lực. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái kia Trương xấu xí nụ cười trên mặt, nhưng trong giây lát đọc lại. Bởi vì Lôi Nặc chẳng những không có như cùng hắn tưởng tượng như vậy bị đánh bay ra ngoài, ngược lại là đứng tại chỗ, dưới chân như mọc ra rễ như thế, không nhúc nhích chút nào. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, từ Lôi Nặc cái kia gầy bàn tay nhỏ bé có lực lượng truyền đến từ trên đó, khiến cho Trương Hoành cảm giác quả đấm của chính mình như là bị vòng sắt cho siết lại như thế, dãy rủa không được, cũng không cách nào thu hồi. Ngươi, tiểu tạp thoái, ngươi dám, hắn chửi ầm lên. Nhưng mắng một nửa, Trương Hoành bỗng nhiên câm miệng. Bởi vì Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mắt bên trong ẩn chứa một loại làm hắn bỗng nhiên cảm thấy khiếp đảm vẻ mặt. Phảng phất chỉ cần hắn lại nói nhiều một câu, Lôi Nặc sẽ như là nổi giận ma thú như thế, trong nháy mắt đem hắn triệt để xé nát. Tình cảnh này cũng làm cho người bên cạnh đều ngây dại. Một mực nằm ở trên ghế mây chợp mắt cổ nhân, cũng chậm rãi đứng lên. Còn không đi hỗ trợ. Hắn khẽ quát một tiếng. Cái khác ba cái tự trị đội viên mới phản ứng được. Mẹ nhà hắn, cái này tiểu tạp thoái, đúng là trời lật rồi. Trước cho nên ý làm khó Lôi Nặc cái kia tự trị đội viên, mắng một tiếng, tiện tay chép lại bên người một cây truy sát, xông tới, một côn liền hướng về Lôi Nặc đầu đập tới, không có một chút nào lưu thủ ý tứ, rõ ràng chính là muốn Lôi Nặc mệnh. Ai trong đám người, có người che mắt rít đảo. Mọi người phảng phất đã thấy Lôi Nặc bị thiết côn đập cho hốc vỡ toang thê thảm tình cảnh. Tự trị đội các đội viên, lại đều hung ác nở nụ cười gằn. Nhưng Lôi Nặc vào đúng lúc này, đầu óc đột nhiên trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Hắn không có một vẻ bối rối, mũi chân vẩy một cái, đem bên chân cái kia cây thiết truy bốc lên đến, tay trái phản tay nắm lấy thiết truy truy trôi, đón thiết côn thế nào đi ra ngoài. Chen! Kia lửa văng gấp nơi. Truy sắt đúng lúc nện chúng ở thiết côn đỉnh. Cự tiếng vang điếc tai nhức óc. Cái kia tự trị đội viên chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, một luồng đại lực vọt tới, trong tay thiết côn cũng lại cầm không được, rời tay bay ra đi. Vèo! Tiếng xe gió bên trong, côn ảnh như màu đen chớp giật. Phía sau mặt khác hai cái xông tới tự trị đội viên, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên da đầu mát lạnh, món đồ gì bay qua, sau đó dây cột tóc của bọn họ gãy vỡ, tóc liền xoa ra. Càng xa xăm cổ nhân cũng là cảm thấy bên thai mát lạnh, như là lưỡi dao xẹt qua như thế. Vành! Cong 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 cong! Nổ vang âm thanh cùng rung động âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Liền nhìn nguyên lai nắm tại cái kia tự trị đội viên thiết truy trong tay. Lúc này đã bị xa xa đánh bay, cắm ngược ở đại thụ trên cây khô, vào một nửa thước, côn thân hãy còn ở rung động ầm ầm không thôi. Trong lúc nhất thời, như chết tiến tĩnh. Có mồ hôi lạnh, không thể ngăn chặn địa từ cổ nhân cùng tự trị đội viên Thái Dương chậm rãi lướt xuống. Đã lâu tới nay lần thứ nhất, cổ nhân cảm giác mình chân đều có chút mềm. Chương 6, Cao Khởi Linh. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tự trị đội viên, cũng là cơ hồ liền co quắp ngã trên mặt đất. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như vừa nãy cái kia thiết côn bị đánh bay thời điểm, hơi hơi lại thấp một chút, lại lệch một điểm, vậy chỉ sợ là ba cái đầu người, lúc này đều đã bị nện thành là đậu hủ não đi, còn nơi nào có mệnh sống. Bọn họ nhìn về phía bên cạnh Lôi Nặc ánh mắt, cùng những đầy tớ khác cơ hồ đều giống như lúc, thần tình kia quả thực như là gặp ma, nơi nào còn dám có chút trêu tức cùng châm biếm. Đặc biệt là cái kia vung vẩy thiết côn tự trị đội viên, lúc này hai tay run rẩy, hổ khẩu sớm đã bị đánh nứt. Có máu tươi thấm ra, đôi cánh tay cũng giống là bị điện giật như thế từng trận tê dại, xương cảm giác truyền đến, cơ hồ muốn không nhấc lên nổi. Bị Lôi Nặc nắm chặt rồi nắm đấm Trương Hoành, xem như là trong mọi người khí lực to lớn nhất một cái, nhưng cũng cảm thấy không ngừng từ Lôi Nặc trong lòng bàn tay truyền đến sức mạnh, sắp đem quả đấm của hắn đều bóp nát, từng trận xương vỡ vụn bình thường đau nhức truyền đến, hắn hút vào hơi lạnh gương mặt cơ hồ đều biến hình, cơ hồ muốn đau quỳ xuống. Ngươi! Ta! Ngươi Trương Hoành cơ hồ cầu xin lên tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là lấy trước kia cái nhỏ gầy suy nhược Lôi Nặc sao? Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nô lệ trong đám người, có mấy cái xem ra thân hình to lớn hán tử, vây tụ tập cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là dẫn đầu một hán tử cao gầy, tuy rằng một thân rách nát lam lu áo tù, tóc tùm la tùm luôn như là cỏ khô như thế, bắp thịt cũng không phải đặc biệt phát đạt. Nhưng phía sau cong lấy sắt cái sọt nhưng là to lớn nhất một cái, toán trên bên trong chứa khoáng thạch, chí ít cũng có 200 cân trọng lượng, hơn nữa nhìn dáng dấp của hắn, không chút nào cảm giác được vất vả, này nhân thần sắc các liệt, khí thế không tầm thường, cùng. Những cái kia ở lâu ở nô lệ khu mỏ bên trong đã nô tính đâm sâu vào đánh mất tự do chi tâm nô lệ, hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh hắn 10 cái nô lệ, có cao có thấp, có béo có gầy, dung mạo bất nhất, nhưng khí thế lại đều có vẻ cực kỳ sốc vác. Và những người khác tộc nô lệ so với, những người này tuy rằng cũng rất xa xút, nhưng không có loại kia mất cảm giác không có chí tiến thủ bi quan. Nhìn thấy Lôi Nặc đột nhiên bày ra như vậy thần dũng một mặt, cái kia cầm đầu người cao gầy, trong đôi mắt dần dần có một tia hân thưởng. Giữa trường, Lôi Nặc dần dần mà buông lỏng ra Trương Hoành bàn tay. Ra một hơi là được rồi, không thể thật sự náo chết người. Một cái Lôi Nặc xuyên qua mà đến, kiếp trước cũng là người bình thường, không có lớn như vậy sát ý, thứ hai nếu như giết tự trị đội viên. chuyện đó nhưng là làm lớn, đến thời điểm không cách nào thu thập. Đừng lại chọc ta. Lôi Nặc giống như chim non sư như thế gầm nhẹ, cầm đồ vật của chính mình, xoay người liền muốn rời khỏi. Năm ngón tay đều sắp bị nắm thay đổi hình Trương Hành, còn có chưa tỉnh hồn cổ nhân đám người, vào lúc này, dần dần mà cũng tỉnh táo lại tới. Thiên sư nó, tiểu tạp thoái, như vậy liền muốn đi. Trương Hành, gọi người, ngày hôm nay muốn sống trà sát cái này không biết lợi hại tiểu tạp thoái. Cổ nhân bất chấp. Nếu như ai cũng dám khiêu khích tự trị đội uy nghiêm, vậy sau này còn thế nào quản những này chết tiệt nô lệ. Trương Hành sắc mặt giữ tận địa đáp ứng một tiếng, xoay người liền muốn đi gọi người. Tự trị đội tổng cộng có hơn 30 người, đều là trong tay dính qua máu nhân vật hung ác, còn phân phối có nhất định vũ khí, cái này tiểu tạp toái bất quá là khí lực lớn một chút, còn điều này có thể lật trời không được. Mấy người trong lòng, đều là nổi lên sát tâm. Nhưng vừa lúc đó, bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi, hà tất huyên náo lớn như vậy. Xa xa một mực nhìn lấy sự tình phát triển cái kia người cao gầy, đột nhiên chậm rãi từ trong đám người đi ra, không nhanh không chậm mở miệng nói. Mà bên cạnh hắn mấy cái kia sốc vác hán tử, cũng đều đi ra. Mấy người này mơ hồ chặn lại rồi Trương Hoành muốn đi để cho người con đường, đem hắn ngăn lại. Nay bất ngờ biến hóa, để nguyên vốn đã căng thẳng đến gần như đông lại bầu không khí, trong nháy mắt gần như sắp muốn tới đốm lửa tung tóe trình độ. Cổ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Họ Cao, ngươi không nên lo chuyện bao đồng. Hắn híp mắt nói. Cái kia cao gầy hán tử khẽ mỉm cười, mấy ngày nay ma tộc dặn dò hạ xuống lấy quặng nhiệm vụ rất nặng, tất cả mọi người muốn không giúp được. Các ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này cắt xén mọi người khẩu phần lương thực, nếu như người đều đói bụng ngã, ai đi lấy quặng? Đến thời điểm nhiệm vụ kết thúc không thành, chỉ sợ các ngươi những này tự trị đội chó, cũng phải bị lột một lớp da chứ. Ta khuyên các ngươi không nên đem sự tình làm lớn, nếu như bức đại. Hòa Nhi Ngọc Đá cùng vỡ, bị ma tộc thượng tầng biết các ngươi cắt xén khẩu phần lương thực, đến thời điểm ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đây. Cổ nhân sắc lại biến. Bất cứ chuyện gì, đều muốn giảng quy củ, cái này tiểu tạp thoái. Không đem chúng ta tự trị đội để ở trong mắt, đi đầu gây sự, lẽ nào ta thân là tự trị đội đội phó trưởng, vẫn chưa thể trừng phạt một hồi hắn. Cổ nhân thâm trầm nói. Cao gầy hán tử mặt lộ vẻ cười gằn, khinh bỉ mà nói, các ngươi cắt xén lương thực, cho nên ý làm khó Lôi Nặc phía trước, làm quá mức rồi, đứa nhỏ này chẳng qua là cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi. Cổ nhân nghiến răng nghiến lợi, một mặt ngoan sắc, Cao Khởi Linh, ngươi thật sự muốn chuyến nước đục này. Cao gầy hán tử Cao Khởi Linh hai tay ôm ngực. Không chút biến sắc, ta chẳng qua là không ưa có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, làm chuyện xấu, hãm hại người đàng hoàng mà thôi. Người cổ nhân tức giận. Cao Khởi Linh thờ ơ không động lòng. Tốt, họ Cao, ngày hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá ngươi cùng ngươi người, cũng thành thật một chút, tốt nhất đừng lại lung tung gây sự, bằng không đến thời điểm đừng trách chúng ta đội trưởng không khách khí. Cổ nhân cuối cùng ngoài mạnh trong yếu địa thỏa hiệp. Cao Khởi Linh nhún nhún vai. Làm sao? Nắm Lục Chấn Uy hiếp ta. Hắn cái này tự trị đội đội trưởng, không phải có nghìn cân lực lượng, được xưng nô lệ doanh người số một sao. Nếu là hắn không ưa ta, để hắn tới tìm ta tốt. Cao Khởi Linh ngáp một cái, căn bản không đem cổ nhân mấy tên để ở trong mắt. Hắn cùng bên người cái kia vài tên hán tử nói cái gì, mấy hán tử kia đem hắn sắt cái sọt khoáng thạch cong lấy, tiếp tục xếp hàng đi giao khoáng thạch đổi lấy khẩu phần lương thực. Mà Cao Khởi Linh chính mình nhưng là cười tủm tỉm đi tới Lôi Nặc bên người. Trên dưới đánh giá vài lần cái này trong ngày thường cũng không đáng chú ý thiếu niên. Đa tạ Cao thúc thúc bên vực lẽ phải. Lôi Nặc hành lễ cảm tạ. Chỉ là bên vực lẽ phải. Cao Khởi Linh nụ cười trên mặt, từ từ thu liễm, lắc đầu một cái, nói, ngươi cái vật nhỏ này, ẩn giấu rất sâu à, trước đây ta làm sao nhìn không ra, ngươi thế mà còn là cái đau đầu đây. Lôi Nặc không nói gì. Mình bây giờ, không hề là trước đây Lôi Nặc. Đương nhiên câu nói như thế này nói ra cũng không có người tin. Càng không thể nói ra được. Vừa nãy ngươi nguy hiểm cỡ nào, ngươi biết không? Cao Khởi Linh vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lôi Nặc nghe vậy, trong lòng cũng là một sợ hãi khôn cùng. Chính mình vẫn là kích động. Tuy rằng dung hợp bộ thân thể này ghi nhớ, cũng biết ở đây mỏ trong doanh trại tàn khốc, nhưng kiếp trước một ít tiềm thức vẫn là ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, để hắn ở dưới cơn thịnh nộ không có khống chế lại chính mình. Vừa nãy nếu như không có Cao Khởi Linh xuất thủ, chỉ sợ chính mình lần này thật sự rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền phải liều cho cá chết lưới rách. Sau đó không sẽ vọng động như vậy, đa tạ Cao thúc thúc. Lôi Nặc lại lần cung kính mà hành lễ. Căn cứ dung hợp ghi nhớ, Lôi Nặc đối với Cao Khởi Linh cùng bên cạnh hắn những người kia, vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Những người này đều không phải là khu mỏ dân bản địa, không biết như vậy thuận theo, là bị Thiết Sơn bộ lạc ma tộc từ ngoại giới trộm tới tu binh, tới đây thời gian nhiều thì 1-2 năm, ngắn thì 2-3 tháng, có phản kháng tinh thần, cực kỳ kiệt ngạo, đoàn kết lại với nhau, trợ giúp lẫn nhau, đối lập đoàn kết, đặc biệt là cái này dẫn đầu Cao Khởi Linh, nghe nói từng là nhân tộc chiến sĩ, sức mạnh rất lớn, biết một chút thô thiển chiêu thức, thực lực không thấp, bị vồ vào khu mỏ về sau, liền nhanh chóng địa nhận được một chút nô lệ tán đồng, rất có uy tín. Như vậy mấy người, coi như là Thiết Sơn bộ lạc ma tộc chiến sĩ doanh người, đối với những đầy tớ này cũng sẽ không thái quá ở áp bức. Một cái là bởi vì những đầy tớ này đào mỏ hiệu suất cao, là trọng yếu lao lực, thứ hai lo lắng quá áp thì lại phản, sẽ khiến cho bọn đầy tớ phản kháng khởi nghĩa. Thiết Sơn bộ lạc dù sao chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Ở hỗn loạn Á Đặc Đại Lục bên trong, Thiết Sơn bộ lạc ở mênh mông nhiều hàng ngàn hàng vạn ma tộc hậu duệ trong bộ lạc, chỉ có thể coi là hạng bét thế lực. Dạng này bộ lạc, muốn phát triển lớn mạnh, nô lệ tự nhiên cũng là quý giá tài sản, bình thường không biết đại quy mô tàn sát. Lôi Nặc trước mặc dù bị cái kia ma tộc giám công ba lỗ đặc đại sát, là bởi vì hắn một mực người yếu, trong mỗi ngày cơ hồ hái không tới bao nhiêu khoáng thạch, cùng một tên rác rưởi không hề khác gì nhau. Cái kia ba lỗ đặc vốn là muốn giết gà dọa khỉ, hảo hảo kinh sợ một hồi những đầy tớ khác, cho nên mới xuống tay độc ác. Cao Khởi Linh nghe đạo Lôi Nặc mà nói, biết thiếu niên này nghĩ thông suốt. Hắn không khỏi đối với Lôi Nặc coi trọng mấy phần. Nói như vậy, loại này kích động đau đầu thiếu niên, rất không dễ dàng nghe vào mà nói, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút trí tuệ tâm cơ. Biết là tốt rồi, sau đó cẩn thận một chút, có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Cao Khởi Linh cười vỗ vỗ Lôi Nặc vai. Lôi Nặc nói tiếng cảm ơn. Dưới cây lớn. Cổ ca, ngày hôm nay cứ tính như vậy a. Trương Hoành cắn răng nghiến lợi nói, cứ như vậy buông tha cái kia tiểu tạp thoái, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cổ nhân hơi hơi hí mắt, vậy còn có thể thế nào? Cao Khởi Linh là cái kẻ khó chơi, bên cạnh hắn mấy cái kia cũng đều là không sợ chết đồ vật, nếu là thật làm lộn tung lên, mấy người chúng ta, không có cách nào kết cuộc. Cái này không biết lợi hại Cao Khởi Linh, cùng chúng ta tự trị đội đối nghịch. Đã không phải là lần một lần hai, Trương Hoành tức giận nói, không biết ma tộc đại nhân bên kia, tại sao không trực tiếp làm thịt tên khốn kiếp này, muốn tiếp tục như thế, chúng ta tự trị đội uy tín liền toàn xong, những cái kia run rế nô lệ từng cái cũng đều lá gan lớn lên, dám không nghe chúng ta bảo, chúng ta còn sao? Sao quản những này dòi bỏ a? Ngày hôm nay cái này tiểu tạp thoái, chính là một cái ví dụ. Cổ nhân nghe xong, hơi hơi hí mắt như là một con rắn độc, nói, không thể khinh thường a. Cái này Cao Khởi Linh không đơn giản, dị vãng ma tộc các đại nhân từ ngoại giới trộm tới tu binh, coi như là có chút cái thực lực không tệ kiêu căng khó thuần hạng người, chúng ta lược thi tiểu kế, cũng có thể thu thập ngoan ngoãn, quá mức trong bóng tối giết chết được, có thể cái này Cao Khởi Linh, bất luận chúng ta dùng biện pháp gì, hắn tựa hồ luôn có thể chuyển nguy thành an, liền ngay cả chúng ta đội. Lớn lên người, cũng chưa chắc có thể ổn ngăn chặn hắn, đích thật là cái đại họa trong đầu a. Chúng ta suy nghĩ phải tiếp tục ở đây khu mỏ bên trong làm mưa làm gió, nhất định phải nghĩ cái biện pháp giết chết hắn. Chương 7, một người hành trình. Trương Hoành nghe xong, gật đầu liên tục. Dừng một chút, cái này ác hán chỉ vào xa xa, nói, cổ ca, ngài nhìn, họ Cao rõ ràng cùng cái kia tiểu tạp thoái hôn ở cùng một chỗ, ngày sau liền càng khó đối phó, nói đến cũng là lạ, cái này tiểu tạp thoái ngày hôm qua còn nằm ở trên giường sắp chết rồi, ngày hôm nay lại hảo đoan đoan đi lấy quạng. Khí lực cũng biến thành như thế lớn. Cổ nhân ngẩng đầu, thấy được xa xa dưới trời chiều, Cao Khởi Linh quay Lôi Nặc vai một màn. Sau đó hắn lại nhìn thấy, một cái thân hình yểu điệu cô gái xinh đẹp, từ đằng xa đi đường nhỏ trên đi ra, làm như kinh hoàng tìm kiếm lấy cái gì, mà đang nhìn đến Lôi Nặc về sau, kinh hỉ vạn phần xông tới ôm lấy hắn, trên dưới quan sát tỉ mỉ một trận, mới yên tâm lại, đem Lôi Nặc một trận quát lớn quả trách, sau đó hướng về Cao Khởi Linh gửi tới lời cảm ơn, cuối cùng lôi kéo Lôi Nặc đi về nhà. Hắn như rắn độc trong đôi mắt, đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới điều gì? Cô gái kia, tựa như là tiểu tạp toái tỷ tỷ chứ? Cổ nhân nhìn phía xa tỷ đệ bóng lưng của hai người hỏi. Trương Hoành nhìn Tô Đát Kỷ bóng lưng, trong đôi mắt dũng động tục tiểu thèm nhỏ dãi vẻ, nói, không sai, gọi là Tô Đát Kỷ, chính là cái kia tiểu tạp toái tỷ tỷ. Hai năm qua trổ mã càng ngày càng thủy linh, tuyệt đối coi là chúng ta khu mỏ bên trong một đóa hoa tươi. Cổ nhân cười cợt, liếm môi một cái, nói, thật sự chính là bất cần rồi, không nghĩ tới một đám thấp hèn nô lệ bên trong, cũng có như vậy sắc đẹp nữ tử. Cổ ca ngươi động tâm. Bất quá nha đầu này nhưng là một đóa hoa hồng có gai hoa à, tính tình cương liệt lắm, hơi một tí tìm chết, huynh đệ ta thử mấy lần, đến bây giờ đều không có ăn được đây, không dễ xử lý à. Trương Hoành tràn đầy tiếc nuối nói. Cổ nhân nhàn nhạt cười cười, nói, vậy là các ngươi không có nắm lấy nhược điểm của nàng, kha kha, một tiểu nha đầu mà thôi, ta có thừa biện pháp. Làm cho nàng bé ngoan cởi quần áo đi vào khuôn phép, làm cho nàng làm gì nàng liền phải làm gì. Kha kha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đội chúng ta lớn lên người, gần nhất không phải động cưới vợ bé tâm tư sao. Kha kha, ta nhìn nha đầu này thật thích hợp, trở về cùng đội trưởng nói một. Nói, ngươi mấy ngày nay, tử quan sát kỹ cái kia Lôi Nặc cùng Cao Khởi Linh, có động tĩnh gì, nhớ ngay lập tức nói cho ta biết, nói không chắc đối phó Cao Khởi Linh thời cơ, ngay ở đôi tỷ muội này trên thân. Trên đường trở về, tỷ đệ thân ảnh của hai người, ở dưới ánh tà dương kéo dài dài. Ai ai ai, đau 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 a, tỷ, ngươi sắp đem lỗ thai của ta nhéo đứa. Lôi Nặc nhe răng nhếch miệng. Ngươi cũng biết đau a, thân thể ngươi mới vừa vặn tốt, liền chạy ra khỏi đi lấy quặng, đã dẫn phát vết thương làm sao bây giờ. Tô Đát Kỷ tức giận lên mắt hạnh trợn tròn, tóm chặt Lôi Nặc lỗ thai, giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Lôi Nặc vội vã cười làm lành, nói, đây không phải khỏe mạnh mà, lại nói, ta đều hoàn toàn tốt, không tin ngươi xem một chút, nơi nào còn có cái gì vết thương a? Ngươi liền tức chết ta đi, như thế không nghe lời. Ngươi có biết hay không ta về đến nhà, nhìn thấy ngươi không thấy, có lo lắng nhiều ngươi. Tô Đát Kỷ nói sẽ khóc, nước mắt rầm rầm chảy xuống, nói, cha mẹ đều đã không có ở đây, ngươi nếu như lại có thêm chuyện bất trắc, ta một người cũng không sống được. Nhìn thấy tỷ tỷ khóc, Lôi Nặc có chút hoang mang. Bất luận là đời trước hay là hiện tại, hắn đều là không chịu nổi nước mắt của nữ nhân, liền vội vàng cười chịu tội, vỗ bộ ngực bảo đảm, sau đó tuyệt đối không còn gây sự, lúc này mới dô đến Tô Đát Kỷ nín khóc mỉm cười. Về đến nhà, Tiểu Bạch cái kia hàng tựa hồ lại đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy nó lông xù bóng người. Tô Đát Kỷ lần thứ hai xác nhận Lôi Nặc thương thế đã khôi phục, lúc này mới yên tâm lại, trường trường địa thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nặc, đói bụng không, tỉ tỉ vậy thì cho ngươi đi làm cơm, ngươi không nên chạy loạn, thân thể vừa vặn. Muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Tô Đát Kỷ, cho thấy hiền thục ôn nhu một mặt. Lôi Nặc làm hai cái biểu diễn chính mình bắp thịt động tác, cười nói, thật sự đều tốt, ngày mai bắt đầu, ta cũng có thể đi khu mỏ quặng lấy quặng, chị gái ngươi cứ yên tâm đi. Ồ, tỉ tỉ tay của ngươi thế nào? Lúc nói chuyện, hắn trong giây lát phát hiện, Tô Đát Kỷ một tiêm tiêm tay khéo bên trên, càng là hiện đầy loang lổ vết máu, nứt ra từng đạo vết thương, móng tay cũng là tàn khuyết không đầy đủ, xem ra rất là đáng sợ. A không có việc gì, phân kiếm khoáng thạch thời điểm, không cẩn thận chảy ra. Tô Đát Kỷ cười, vội vã đem tay của chính mình giấu ở phía sau. Mỏ trong doanh trại, nữ tính bởi vì người yếu nguyên nhân, công việc chủ yếu cũng không phải là lấy quặng, mà là phân kiếm khoáng thạch, đem tốt nhất tinh quáng phân kiếm đi ra, phương diện bán cái tốt nhất giá tiền. Lôi Nặc một trận đau lòng, xông tới, nắm lấy tỉ tỉ tay, nói, đừng núp đích. Để ta xem một chút. Làm sao sẽ làm bị thương thành như vậy? Là có người hay không làm khó dễ ngươi? Hắn cũng đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể mới cùng nhân vật bên trong, nhìn thấy Tô Đát Kỷ tay bị thương thành như vậy, không khỏi từng trận đau lòng. Không có rồi, ta mấy ngày nay bởi vì chăm sóc ngươi, đều không có đi làm việc, trong nhà đều không có ăn đồ vật, vì lẽ đó nhất định phải nhiều làm một chút, không cẩn thận, sẽ không có bảo vệ tốt ngón tay. Ta phải nhiều làm một chút ta, không phải vậy hai người chúng ta cũng phải đói bụng. Tô Đát Kỷ cười rút tay mình về, nói, trước đây cũng thường thường bị thương, bất quá thương thế rất nhanh sẽ tốt, có thể. Thể chất của ta tốt, không biết lưu lại vết tích, không sao rồi, nhìn ngươi tiểu tử thúi này khẩn trương, hì hì, lớn rồi, biết đau tỉ tỉ. Lôi Nặc nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng là hổ thẹn, rất nghiêm túc nói, tỉ, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, trong mỗi ngày có thể hái rất nhiều khoáng thạch, có thể đổi được đầy đủ lương thực. Được rồi, tỉ tỉ biết rồi, đệ đệ ngươi lớn rồi. Tô Đát Kỷ trong lòng vui mừng, sờ sờ Lôi Nặc đầu, xoay người đi ra ngoài nấu cơm. Lôi Nặc nhìn tỉ tỉ gầy gò bóng người, viền mắt có chút ướt át, trong lòng ý thức trách nhiệm, nhưng là mạnh hơn. Đời trước của hắn, là một đứa cô nhi, chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy bị người quan tâm cùng trách cứ cảm giác, như vậy ấm áp, để người muốn khóc. Cơm tối rất nhanh làm tốt. Rau dại khoai tây canh. Tuy rằng không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng Lôi Nặc ăn rất ngon. Tỷ đệ hai người vừa nói vừa cười. Đơn sơ trong phòng nhỏ tràn đầy ấm áp. Tiểu Nặc, ăn nhiều một chút, ngươi chính đang lớn thân thể đây. Ta đã ăn ba chén, tỷ ngươi cũng ăn nhiều một chút mà, ngươi cũng mới bất quá 16 tuổi mà thôi, cũng ở phát dục nha. Không có việc gì, ta là cô gái lượng cơm ăn nhỏ, không đói bụng. Không được, mau ăn, ngươi nếu là không đem chén này đều ăn sạch, vậy ta cũng không ăn. Ngươi tiểu tử thúi này, làm sao như là biến thành người khác như thế, được, tỷ cùng ngươi đồng thời ăn. Ngày thứ hai, Lôi Nặc tỉnh lại thời điểm, mặt trời đã bay lên cao ba trượng. Tô Đát Kỷ bóng người không gặp, nghĩ đến muốn đi làm việc, vội vàng thời gian làm thêm một chút, kiếm lấy khẩu phần lương thực. hiển nhiên là muốn cho đệ đệ ngủ nhiều nghỉ ngơi, vì lẽ đó nữ hài lúc đi, cũng không làm kinh động đang ngủ say Lôi Nặc. Đáng chết, làm sao ngủ được nặng như vậy, lại ngủ quên mất rồi. Lôi Nặc vỗ hót một cái, từ trên giường nhảy xuống. Một đêm nghỉ ngơi, để cả người hắn cảm giác được trước nay chưa có tinh lực dồi dào. Thoáng hoạt động một chút thân thể, nhìn thấy bên giường trên đôn đá, che kín một bát còn mang theo ấm áp món ăn canh, biết đây là tỷ tỷ trước khi rời đi lưu lại. Lôi Nặc cười cợt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn uống một hơi hết món ăn canh, sau đó nhanh chân đi ra mặt, đón mặt trời hít vào một hơi thật dài, cảm thấy trên thân ấm áp dễ chịu, chậm rãi xoay người, lúc này mới xoay người đóng cửa phòng, hướng về khu mỏ quặng phương hướng đi đến. Nô lệ doanh khu dân cư cơ hồ không một bóng người. Vào lúc này đã không còn sớm. Bức bách tại áp lực sinh tồn, cơ hồ sở hữu nô lệ đều sẽ rất sớm đã đi làm việc, tranh thủ mỗi ngày làm thêm một chút, là có thể ăn nhiều một chút, như là Lôi Nặc loại này ngủ thẳng mặt trời lên cao mới đi ra ngoài làm việc người, tuyệt đối lại được xưng là người làm biếng, sớm muộn đều sẽ tươi sống chết đói. Khu dân cư vực khoảng cách khu mỏ quặng khoảng chừng một nén nhang lộ trình. Lôi Nặc rất nhanh liền đi tới khu mỏ quặng ngoại vi lều bên trong, chọn lấy quặng công cụ. Ngày hôm qua ta dùng chính là 30 cân truy sắt, hiện tại đã không đủ dùng, nên chọn một lớn một chút nặng một chút, như vậy mới có thể càng tốt hơn rèn luyện chính ta. Tuyển tới chọn đi, Diệp Thanh Vũ chọn một thanh khoảng chừng 50kg tả hữu truy sắt. Loại này truy sắt, đầu đúa to lớn, truy trôi cũng không nhẹ, toàn thân lấy hắc thiết đổ bê tông mà thành, toàn bộ lều cũng là mới 10 trôi mà thôi, rất ít người dùng, đều đã lạc hôi. Lôi Nặc sách trong đó một thanh, vào tay cảm thấy có chút trầm trọng, tuy rằng có thể nhắc tới, nhưng nếu như vung lên nó đến lấy quặng mà nói, chỉ sợ là vung mạnh mười mấy lần, liền phải mệt bở hơi thai. Bất quá này nhưng cũng chính là Lôi Nặc cần có hiệu quả, bởi vì chỉ có ở mệt bở hơi thai đạt với bản thân sức mạnh cực hạn thời điểm, ngực vị trí cái kia thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn, mới có thể bị kích hoạt. Ngày hôm nay Lôi Nặc không hề có lại đi khu mỏ quặng biên giới hẻo lánh khu vực. Hắn dọc theo lõm hình chữ thung lũng, theo bọn đầy tớ đạp ra tới đường hẹp quanh co, tiến nhập khu mỏ quặng nơi sâu xa, cũng là mảnh này ngân tinh thạch mỏ quặng khu vực hạch tâm. Khu mỏ quặng nơi sâu xa khác nào một cái to lớn giếng sâu như thế, bốn phía là cao mấy ngàn thước vách núi treo leo, đỉnh đầu chỉ có một khoảng trời, thâm thúy xa xôi, chỉ có giữa trưa khoảng chừng một nén nhang thời điểm, ánh mặt trời mới có thể sưởi đến này đáy vực, những thời gian khác khe lõm đều là âm trầm một mảnh. Mà ở bốn phía gần đất trên vách đá, tràn đầy to to nhỏ nhỏ giống như tổ ong bình thường hang động, đen nhánh cũng không biết có nhiều sâu. Đây là số đến nay trăm năm nhân tộc nô lệ những thợ đào mỏ che già măng mọc đào móc ra quáng động, đào tới vách núi, tiến vào núi đá bên trong, mới có thể hái được phẩm chất tốt nhất khoáng thạch. Lôi Nặc đứng ở dưới vách núi tùy tiện nhìn một hồi, tìm một cái đến gần quáng động, chui vào. Hầm hành lang mới bắt đầu thời điểm rất rộng rãi, đi đến đại khái 6, 7 mét về sau, liền sẽ có phân nhánh miệng ra hiện, khác nào mê cung như thế. Hào ở trên vách tường, có các quáng nô lưu lại dấu ấn, dù cho ở bên trong lạc đường, cũng có thể theo dấu ấn tìm ra. Đông dạng đến, vì để tránh cho đoạt mối làm ăn, cùng một cái trong hầm mỏ không thể trong cùng một lúc có quá nhiều quáng nô đi vào lấy quặng, một bàn nhược là một cái nào đó quáng động đã có người khai thác mà nói, cái kia phân nhánh nói lối vào, liền sẽ có đánh dấu. Lôi Nặc tìm một hồi, rốt cuộc tìm được một cái không có làm đánh dấu phân nhánh đầu đường. Tiến vào bên trong, hướng phía trước không tới hơn 20 mét. Phía trước cũng đã không có đường, chính là một mảnh đá vụn tàn tạ cũ nát nhà đá kỳ thực cũng không tính được là nhà đá, chỉ là một cái so với quáng động hơi hơi rộng rãi một chút không gian, một mảnh đen kịt, quả thực lại như là một cái hang chuột như thế. Lôi Nặc nhen lửa một nhánh từ lều bên trong đem ra cây đuốc, xuyên ở trên vách tường trong vết nước, ở ngân tinh thạch đặc lưu ánh sáng màu bạc cùng cây đuốc ánh sáng chiếu rọi phía dưới, tất cả xung quanh đều thấy rõ một chút, không do dự, lập tức bắt đầu lấy quặng rèn luyện. Chương 8: Thực lực tinh tiến. Chen. Trăm cân tả hữu chùy sắt nện ở cái khoan sắt bên trên, mờ tối hỏa tinh lấp bắp, trong nháy mắt hảo quang xa hoa. Len ken, đại khái liên tục vung lên 10 lần về sau, Lôi Nặc cũng đã mệt bở hơi thai. Hắn bây giờ có được 150 cân tả hữu sức mạnh, nhưng vung lên 50kg chùy sắt, vẫn như cũ mất công sức. Ngực vị trí trái tim cái kia màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn quả nhiên lại một lần nữa bị kích hoạt, thả ra mạnh mẽ điện lưu sức mạnh bình thường. Dòng nước ấm trong nháy mắt tản vào Lôi Nặc toàn thân. Sức mạnh thần bí, ở cải tạo Lôi Nặc thân thể. Tại dạng này khô khan lấy quặng cùng khôi phục bên trong, đảo mắt chính là một canh giờ thời gian trôi qua. Lôi Nặc rõ ràng cảm thấy thân thể mình sức mạnh ở từng điểm mà trở nên mạnh mẽ. Thậm chí không chỉ là sức mạnh trở nên mạnh mẽ, hắn càng là kinh ngạc phát hiện, trên thân thể mình bắp thịt, cũng ở từng điểm một tăng cường. Ngày hôm qua Lôi Nặc, tứ chi thân thể còn gầy ra bọc xương dáng vẻ, như là ngứa cái như thế, nhưng là lúc này, nhưng đã có một ít bắp thịt, so với hôm qua xem ra tráng kiện rất nhiều. Màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn, ở cải thiện thân thể của ta, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phạt mao tẩy tùy sao? Nay màu xanh lam thủy tinh dấu ấn, đến cùng là lai lịch gì, lại lợi hại như vậy? Lôi Nặc vừa mừng vừa sợ. Lấy quặng rèn luyện tiếp tục. Rất nhanh lại là hai canh giờ đi qua. Lôi Nặc cũng nhớ không rõ mình rốt cuộc là mệt bở hơi thai bao nhiêu lần, bị màu xanh lam thủy tinh dấu ấn sức mạnh chữa trị khôi phục bao nhiêu lần. Duy nhất có thể để xác định chính là, sức mạnh của chính mình lại tăng cường. Hắn hôm nay, có tới 200 cân sức mạnh. 50kg trọng trùy sát, ở trong tay vung lên thời điểm, cũng không giống là trước kia cảm giác trầm trọng như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, cao cường như vậy độ làm lụng, chỉ sợ là đã sớm mệt ngã xuống, bắp thịt xé rách, khí huyết tiêu hao hết, mấy ngày mấy đêm cũng chậm không đến. Nhưng Lôi Nặc có màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn cái này máy nói dối bình thường tồn tại, căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trong động không thời gian khái niệm, Lôi Nặc đại thể tính toán một chút, lúc này bên ngoài cũng đã là sau giờ ngọ thời gian. Tuy rằng sáng sớm chỉ ăn một chút đồ vật, nhưng cũng không phải rất đói, không biết có phải hay không là cùng màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn có quan hệ. Trước tiên dừng lại, nên chọn phân kiếm một hồi khoáng thạch. Lôi Nặc dừng lại thở hổn hển mấy cái, sau đó đem chính mình trước nện xuống tới khoáng thạch nhặt ở cùng nhau. Phân rõ khoáng thạch tốt xấu phương pháp rất đơn giản, trong mờ tối càng là óng ánh, càng là hiện ra động màu trắng ánh trăng bình thường ánh sáng khoáng thạch, chính là tốt nhất ngân tinh mỏ. Lôi Nặc đem cây đuốc trên vách tường diện, bắt đầu tự quan sát kỹ khoáng thạch hào quang. Nhưng vừa lúc đó, hắn phát hiện một kiện quái sự. Những cái kia lóng lánh nhàn nhạt màu trắng bạc nguyệt hoa như thế mỏ trong đá, càng là có một chút điểm trùng sáng, như là không dễ dàng phát giác đom đóm như thế, từ khoáng thạch bên trong tách ra, thăm thẳm chậm rãi địa phiêu đãng, cuối cùng đều từng điểm hướng chính mình tụ tập mà đến, cuối cùng tới gần đến trái tim của chính mình vị trí, tụ hợp vào đến trong thân thể của mình. Ừm, chuyện gì thế này? Lôi Nặc cực kỳ kinh ngạc. Chợt hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hất lên bộ ngực mình quần áo. Quả nhiên, những cái kia màu bạc đom đóm như thế điểm sáng, cuối cùng đều tụ tập đến ngực cái kia thần bí màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trên, sau đó như là băng tuyết tan như thế, từng điểm địa toàn bộ đều dung nhập vào thủy tinh dấu ấn bên trong. Theo quá trình này phát sinh, màu xanh lam thủy tinh dấu ấn càng ngày càng kiều diễm lên, màu sắc càng thêm thâm hậu, càng phát trông rất sống động, tựa hồ còn có nhàn nhạt lam quang ở Lôi Nặc da thịt bên trong bơi lội. Đây là màu xanh lam thủy tinh dấu ấn đang hấp thu khoáng thạch năng lượng. Lôi Nặc trong mơ hồ, đăm chiêu. Không biết hấp thu ngân tinh thạch bên trong năng lượng về sau, màu xanh lam thủy tinh dấu ấn sẽ có biến hóa như thế nào? Có thể hay không trở nên càng mạnh hơn? Sẽ xuất hiện hay không một ít mới công năng? Lôi Nặc lại có chút hơi nhỏ hưng phấn. Hắn lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, nhìn vô số màu sắc quang điểm từ ngân tinh thạch khoáng thạch bên trong bay ra đến, từng điểm một tụ hợp vào đến màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong. Dần dần mà Lôi Nặc phát hiện một ít quy luật. Chỉ có ở thân thể mình khoảng chừng 10 mét trong vòng ngân tinh thạch khoáng thạch, năng lượng mới sẽ phải chịu màu xanh lam thủy tinh dấu ấn sức mạnh thần bí, từ từ tiêu tán đi ra, cũng cuối cùng bị hấp thu, mà một khi vượt qua 10 mét phạm vi, thì lại sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, đồng thời chỉ có những cái kia bị đập nát ngân tinh thạch bên trong năng lượng mới có thể phiêu bay ra ngoài, cả khối khảm nạm ở nham trên vách đá khoáng thạch, năng lượng thì lại không biết tiết ra ngoài. Nói cách khác, màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn uy lực phạm vi đại khái là ở 10 mét, hơn nữa cũng không phải rất mạnh. Đại khái qua thời gian một nén nhang, Lôi Nặc cảm giác được vị trí trái tim có chút tỏa nhiệt, rất tinh tường, thậm chí trong mơ hồ, còn có một loại ăn chán chê giống như vui sướng tình cảm, từ cái kia màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong truyền tới, cực kỳ thân mật. Sau đó loại này rút lấy năng lượng hiện tượng, liền hoàn toàn biến mất. Hắn một lần nữa nhen lửa cây đuốc. Trong động mỏ lần thứ hai trở lên rõ ràng. Lôi Nặc phát hiện, những cái kia bị rút lấy năng lượng khoáng thạch, nhìn bề ngoài, cũng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ có nhàn nhạt ánh sáng màu bạc đang lóe lên. Nhưng không biết tại sao, Lôi Nặc trực giác nói cho hắn biết, những khoáng thạch này đã phế bỏ, đã mất đi chân chính linh tính. Ha ha, liền để cho ta tới thử xem, rút lấy khoáng thạch năng lượng về sau màu xanh lam thủy tinh dấu ấn, sẽ có biến hóa như thế nào đi. Nóng lòng nghiệm chứng biến hóa về sau màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn uy năng, Lôi Nặc không thể chờ đợi được nữa. Lần thứ hai bắt đầu vung lên truy sát, không keo kiệt thể lực địa điên cuồng đập khoáng thạch khai thác. Liền. Len keng, rầm 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 rầm. Trong động mỏ lần thứ hai vang lên dày đặc truy sát nổ vang khuấy động cái khoan sắt âm thanh. Phảng phất như là ở xa xôi thời đại vang lên nổ vang sấm sét cùng chiến tiếng trống. Rất nhanh sẽ là hơn hai canh giờ lại qua. Sắc trời đem hắc. Lôi Nặc từ trong hầm mỏ đi ra. Hắn cả người là mồ hôi, bị này sắt cái soạn, bên trong chứa tinh thiêu tế tuyển thượng đẳng nhất khoáng thạch, đầy đủ nặng 60 cân nguyên bản hắn hoàn toàn có thể vắt càng nhiều khoáng thạch đi ra ngoài, nhưng làm như vậy quá làm người khác chú ý, nguyên bản trong một đêm thương thế hoàn toàn khôi phục cũng đã để mấy người nghi ngờ, nếu như mình ở biểu hiện ra sức mạnh lớn như vậy, kia liền càng dễ dàng đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Một cái không tới 14 tuổi tiểu hải tử, nắm giữ sức mạnh lớn như vậy, tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa Lôi Nặc cũng không muốn bại lộ màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bí mật. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn ở kiếp trước xem qua quá nhiều quá nhiều. Vượt qua là thời điểm như vậy, càng là phải khiêm tốn. Cong lấy sắt cái soạn, một thân mồ hôi, Lôi Nặc theo đường hẹp quanh co, hướng về khu mỏ quặng bên ngoài đi đến. Dọc theo đường đi, gặp không ít cũng chính đang trở về cái khác nhân tộc nô lệ những thợ làm mỏ. Có người thiện ý hướng về Lôi Nặc chào hỏi. Lôi Nặc cũng sẽ mỉm cười đáp lại, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bất quá phần lớn người, nhưng đều giống như tránh né ôn dịch như thế ẩn núp Lôi Nặc. Dù sao chuyện phát sinh ngày hôm qua, toàn bộ bên trong khu vực khai thác mỏ đều đã truyền ra, Lôi Nặc gây ra cổ nhân, Trương Hoành chờ. Tự trị đội người, hiện tại chính là một cái ôn thần, ai với hắn quan hệ gần, nhất định sẽ đưa tới tự trị đội bất mãn, đến thời điểm liền phiền toái. Lôi Nặc rất nhanh cũng ý thức được điểm này. Như vậy cũng tốt, ngược lại ta xuyên qua mà đến, trên thân còn có bí mật lớn, thiếu cùng những người này tiếp xúc. Trái lại càng thêm an toàn một ít. Trong lòng hắn rất dễ dàng. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến bước chân âm thanh. Một bóng người nhanh đi vài bước, nhưng là chủ động tới đến Lôi Nặc bên cạnh người, cười chào hỏi, "Ồ, Tiểu Nặc, ngày hôm nay vận khí không tệ à, lại hái được tràn đầy một cái sọt thượng hạng khoáng thạch. Chính là Cao Khởi Linh." Lôi Nặc cười cợt, "Đích thật là vận khí không tệ, vừa vặn gõ xuống một khối mỏ tinh, ta phế bỏ hảo nửa ngày, mới đập đi ra những này thượng hạng khoáng thạch đây." Cao Khởi Linh cười nói, "Này một cái sọt khoáng thạch, có hơn 60 cân đi, có lấy có mệnh hay không? Có muốn hay không Cao thúc thúc giúp người vác đoạn đường?" Lôi Nặc ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy Cao Khởi Linh cũng không phải là tùy ý cùng mình chào hỏi, ngược lại càng giống là cố ý đang cùng mình bắt chuyện như thế. Hắn đối với mình có hứng thú. Tại sao? Liên tiếp vân an, ở Lôi Nặc trong đầu chợt hiện lên. Bất quá Lôi Nặc ngược lại cũng không lo lắng Cao Khởi Linh là muốn cướp giật chính mình khoáng thạch. Bởi vì trong ký ức, người này hay là phi thường trượng nghĩa, thường thường trợ giúp khu mỏ quặng nhân tộc nô lệ, từ chưa bao giờ làm cưỡng đoạt sự tình. Nếu như dựa theo kiếp trước lời giải thích, Cao Khởi Linh lại như là một cái nhiệt tình vì lợi ích trung hiệp khách như thế, tuyệt đối là một cái chính diện nhân vật, Lôi Nặc chỉ là kỳ quái, Cao Khởi Linh người như thế, làm sao sẽ đối với mình như vậy một cái không tới 14 tuổi thằng nhóc khách khí như vậy. Thầm nghĩ, Lôi Nặc ngoài miệng nhưng là không có trì độn, cười nói, "Không cần, Cao thúc thúc, ta còn vận động." Cao Khởi Linh ngừng, cũng không để ý lắm, gật gù, nói, vẫn là câu nói kia, không muốn khách khí với Cao thúc thúc, có phiền phải gì, cứ đến tìm ta. Nói xong, liền tăng nhanh bước chân, vượt qua Lôi Nặc, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi ra ngoài mấy trăm mét, cùng phía trước các đồng bạn của hắn hội hợp. Lôi Nặc trong con ngươi lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ, túi đầu, không nói gì, không nhanh không chậm tiếp tục chạy đi. Phía trước, đại ca, ngươi tựa hồ đối với tên tiểu tử kia, có chút hứng thú a? Một cái lùn tráng sốc vác hán tử hỏi. Cao Khởi Linh gật gật đầu, nói, không biết tại sao, ta luôn cảm giác, tên tiểu tử này có chút không giống. Không hề có sự khác biệt ta, chính là thương thế của hắn, cũng tốt nhanh hơn một chút, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, tiểu tử này chết chắc rồi đây. Khác một cái bên trên xích lóa bịa cứng hán tử nghi ngờ nói. Các ngươi không có phát hiện, sức mạnh của hắn biến lớn sao? Hôm qua chấn động rồi Trương Hoành mấy người, ngày hôm nay con lấy 60 cân khoáng thạch. Bước đi vững chãi không thở không nổi, đi lại thận trọng, hiển nhiên là vẫn còn dư lực, Cao Khởi Linh cười cợt, nói, tên tiểu tử này mới chỉ có 14 tuổi a, lại có khí lực lớn như vậy, coi là trời sinh thần lực, rất có tiền đồ a, hảo hảo bồi. Nuôi một hồi, nói không chừng còn là một nhân tài. Mấy cái hán tử vừa nghe, liền biết đại ca động yêu tài tâm tư. Chúng ta sớm muộn muốn giết ra này nỗ lực nơi đóng quân, đợi ngày sau chúng ta thành công đi ra thời điểm, có thể mang theo tiểu tử này, hảo hảo bồi dưỡng. Ta nhìn hắn có võ đạo thiên phú, là cái tiểu thiên tài, bây giờ trên đại lục nhân tộc tiêu điều, nhân tài héo tàn, chúng ta không thể bỏ qua dạng này hạt giống tốt ta. Cao Khởi Linh thở dài nói. Vài người khác vừa nghe, trong lòng đối với vị đại ca này càng là kính nghệ. Chương 9, Lục Trấn. Dưới cây lớn. Trương Hoành liếc mắt nhìn Lôi Nặc, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này vận khí không tệ, lại đào được một giỏ thượng hạng khoáng thạch. Nghĩ đến ngày hôm qua bị cái này gai nhỏ đầu thiếu một chút bóp nát nằm đấm. lại nghĩ đến cổ nhân trước phân phó mà nói, Trương Hoành thu hồi làm khó dễ Lôi Nặc tâm tư, mặt lạnh, làm ra phán xét, xoay người đối với đồng bạn nói, thượng hạng khoáng thạch, 60 cân. Lôi Nặc mang theo sắt cái sọt, đi tới Thiết Luân trước xe, đem khoáng thạch đều đổ vào, sau đó trở về một cái khác trước bàn đá, lĩnh miệng của mình lương. 60 cân thượng hạng khoáng thạch, có thể đổi 5 cân khoai tây cùng một ít lúa mì đen cậu thả mặt, đây tuyệt đối xem như là một lần được mùa lớn, đầy đủ một cái nhà 4 người mở rộng cái bụng cẩn thận mà ăn một bữa. Một ít nô lệ nhìn thấy Lôi Nặc nhận nhiều như vậy đồ ăn, nhất thời trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Lôi Nặc dùng áo vải lượn tới đồ ăn, trong lòng cũng rất là hài lòng, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Trong nháy mắt, chính mình cái kia hở mưa rột rách nát phòng nhỏ thấy ở xa xa. Tỷ, tỷ, ta đã trở về. Lôi Nặc khẽ hát, thật xa địa liền hô lên. Nhưng tỷ tỷ Tô Đát Kỷ vẫn chưa ngay lập tức liền hiện thân. Lôi Nặc có chút kỳ quái. Hắn bước nhanh đi tới, đẩy cửa ra, đã thấy Tô Đát Kỷ chính đưa lưng về phía mặt, luôn cuống tay chân sửa sang lấy cái gì, tiểu bạch tên kia vẫn như cũ không thấy tăm hơi, thật giống vẫn chưa về dáng vẻ. Tỷ, ngươi thế nào? Lôi Nặc trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Tô Đát Kỷ vào lúc này, xoay người lại, mang trên mặt một chút ý cười, dường như là chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Hắn như ngày xưa bình thường đi tới bắn rất Lôi Nặc quần áo bụi bặm, sau đó nói, nghe được, thật xa liền nghe đến ngươi hừ hừ, ngày hôm nay chuyện gì à, tiểu Nặc ngươi cao hứng như thế. Kha kha, đương nhiên là chuyện tốt, ta ngày hôm nay vận khí không tệ, đào được một tảng lớn tinh quáng, dòng giá hơn 60 cân thượng hạng khoáng thạch đây, tỷ ngươi nhìn. Ta đổi được nhiều như vậy khoai tây, còn có bột mì đây. Lôi Nặc như là cái tiểu hài tử như thế hưng phấn lộ ra được chính mình thành quả. Theo thời gian trôi qua, hắn đã hoàn toàn thích ứng bây giờ thân phận, cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi Tô Đát Kỷ tỷ tỷ này, cảm nhận được nhà ấm áp, rất hưởng thụ loại này có người thân bồi dưỡng, có người thân cùng mình sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Như thế nhiều. Tô Đát Kỷ hiển nhiên rất kinh ngạc, che miệng lại, nửa ngày mới phản ứng được, nhưng là ngay lập tức trên dưới đại lượng Lôi Nặc, nói. Ngươi có 60 cân khoáng thạch trở về, ngươi không mệt mỏi chứ? Lôi Nặc cười ha ha, không, một chút không có việc gì, em trai ngươi ta hiện tại có thể cường tráng lắm đang nói đây, của hắn dư quang bỗng nhiên nhìn thấy bên giường trên đôn đá, lại có một cái đại bao vải dầu, bên trong đâu căng phồng địa cũng không biết ôm cái gì, ẩn ẩn có một luồng máu tanh hỏi chuyển tới, không khỏi kinh ngạc hỏi, ồ, ở bên trong là cái gì? Tô Đát Kỷ bất động thanh sắc đi tới, mở ra bao vải dầu, cười nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này số may, tỷ tỷ ta ngày hôm nay vận khí cũng không tệ, nhìn, đây là cái gì? Bao vải dầu mở ra. 4, 5 khối tươi mới thịt thú vật hiện ra tới. Lôi Nặc giật nảy cả mình. Đây tớ này mỏ trong doanh trại, ăn thịt là quý giá bực nào hiếm thấy. Này 4, 5 khối thịt thú vật, chỉ sợ có tới 10 cân tả hữu, hơn nữa còn là thịt tươi, nếu như nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người được điên cuồng. Tỷ, đây là nơi nào tới? Lôi Nặc trong lòng có loại dự cảm bất tường. Nhìn ngươi khẩn trương, Tô Đát Kỷ nhìn đệ đệ một chút, nói, yên tâm đi, không phải tỷ tỷ trộm, là mặt trên phát xuống tới, ngày hôm nay có vị ma tộc giám công cũng không biết cái gì điên, tâm tình rất tốt, liền cho. Mấy người chúng ta phân kiếm tinh quáng nữ nhân, đều phát ra mấy khối thịt. Thực sự là không nghĩ tới a, trên trời cũng sẽ rớt xuống đĩa bánh đây. Đúng là như vậy. Lôi Nặc có chút ngờ vực. Chưa từng nghe nói ma tộc giám công sẽ hảo tâm đến cho nhân tộc nô lệ phát thịt tươi. Đương nhiên là thật sự, lẽ nào ta còn lừa ngươi a? Tô Đát Kỷ trừng mắt liếc Lôi Nặc, sau đó nói, không tin được rồi, tiểu tử thúi, nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta đêm nay ăn thịt, ta ngốc đệ đệ a, trước ngươi bị thương chảy máu quá nhiều, vừa vặn cũng có thể bổ một chút thân thể. Lôi Nặc đăm chiêu, cũng không hỏi nữa, gật gù, quá tốt rồi, ta đều chảy nước miếng. Tô Đát Kỷ cười liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Lôi Nặc sắc mặt, nhưng trong nháy mắt này, đống nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiện tại đã có thể xác định, tỷ tỷ đang nói dối. Nếu như hắn thật chỉ là một cái hơn 13 tuổi tiểu hải tử, nói không chắc liền thật sự bị lừa gạt. Nhưng vấn đề là, cỗ này thân thể trẻ trung bên trong, chứa nhưng là một cái hơn 20 tuổi linh hồn, kiếp trước Lôi Nặc coi như là lại trẻ con miệng còn hôi sữa, này một ít nghe lời đoán ý năng lực vẫn phải có. Ở Tô Đát Kỷ trên mặt, hắn rõ ràng thấy được nước mắt. Còn chú ý tới nàng cái kia bởi vì gào khóc mà có vẻ thoáng có chút sưng đỏ con mắt. Nhất định là có chuyện gì. Có thể nếu tỷ tỷ không muốn nói, Lôi Nặc liền không có cách nào ép buộc. Hắn biết tỷ tỷ này tính cách, một khi chuyện quyết định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng đến đấy là chuyện gì đây? Lôi Nặc thở dài một hơi. Mặc kệ là cái gì, ta đều không để ý, có thể nếu là có người dám làm tổn thương tỷ tỷ, vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi tới thế giới này. có màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn uy lực, Lôi Nặc thấy được trở nên mạnh mẽ hy vọng, bởi vậy trong lòng hắn cũng có vẻ phi thường có niềm tin. Cũng trong lúc đó, một gian thiêu đốt lên hừng hực lửa trại ấm áp điện đá bên trong. Một cái tinh tráng trên người cường tráng cự hán, bên hông bọc một đầu da hổ chiến giáp, đang lấy một loại chậm rãi động tác, tu luyện một loại nào đó công pháp. Tráng hán này thân hình cao khoảng 2 mét, một thân bắp thịt khác nào nham thạch đao tước đúa chém như thế, theo động tác của hắn, từng khối bắp thịt rắn chắc nô lên, tràn đầy bạo lực vẻ đẹp, cả người có một loại kỳ dị khí tức, phảng phất là một đầu chìm ở híp mắt ngủ gật cự thú như thế, khắp toàn thân đều có một loại dọa người cảm giác ngột ngạt. Tam giác mặt râu dê cổ nhân, lúc này trên mặt cũng không chậm trễ chút nào vẻ, đứng bình tĩnh ở một bên. Sau một chốc, bước chân âm thanh truyền đến. Trương Hoành sai bước đi tới. Xin chào Lục đội trưởng, gặp cổ đội giải. Trương Hoành thần thái cung kính mà hành lễ, không dám có chút bất kính. Cái kêu bao bọc cự hán như là cái gì đều làm như không nghe thấy, vẫn như cũ chậm rãi tu luyện một loại nào đó công pháp. Cổ nhân nhưng là híp mắt mở miệng hỏi, như thế nào, đồ vật đều đưa qua. Đưa qua. Trương Hoành nói. Nhà đầu kia thu rồi. Cổ nhân lại hỏi. Trương Hoành gật đầu, nói, vừa bắt đầu chết sống cũng không chịu thu, sau đó dựa theo cổ đội trưởng ngài đã phân phó, dùng cái kia tiểu tạp toái tính mạng đến uy hiếp, nhà đầu kia ngay lập tức sẽ mềm nhũn, đáp ứng gả cho chúng ta Lục đội trưởng. Cổ đội trưởng ngài đúng là thần cơ diệu toán. Đúng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá nha đầu kia, nhưng đưa ra 3 điều kiện, chỉ có chúng ta Lục đội trưởng đáp ứng rồi nàng 3 điều kiện, nàng mới đáp ứng cả. Khà khà, không biết lợi hại. Chúng ta Lục đội trưởng cưới nàng, đều là nàng tam thế đã tu luyện phúc phận, dám có kẻ mặc cả, ta nhìn nàng đúng là quá đề cao bản thân. Nhưng là nha đầu kia nói rồi, nếu là không đáp ứng, hắn thà rằng cùng đệ đệ cùng chết. Cũng tuyệt đối sẽ không gả. Nghe đến đó, cổ nhân nở nụ cười lạnh, khiếp lại trong đôi mắt, lại bắt đầu hiện ra động như độc xà ánh sáng. Lúc này, một bên vẫn luôn yên tĩnh tu luyện tráng hắn kia, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn giơ tay nắm lên bên người một bộ bằng da áo giáp, khoác đến trên thân, trên mặt hiện ra một tia kỳ dị nụ cười, mở miệng nói, ha ha, Tô gia nha đầu này, cũng thật là một thất son liệt mạ à, có chút ý tứ. Trương Hành, ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ nàng để ý kiến đến gì, đều đáp ứng rồi đi. Cổ nhân nghe vậy, vội vàng nói, đội trưởng, như vậy có phải là nuông chiều cái kia không biết lợi hại nha đầu? Cái này cự hán, chính là khu mỏ nhân tộc nô lệ tự trị đội trưởng Lục Trấn. Cũng là được gọi là toàn bộ mỏ trong doanh trại người mạnh nhất. Bởi vì ở liên tục mấy lần khu mỏ quặng nô lệ phản loạn bên trong máu tanh chấn áp đồng bào, vì là Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ lập xuống quá công lao, vì lẽ đó nhận được khu mỏ ma tộc chủ quản tín nhiệm, bị ủy thác trọng trách. Lục Trấn ở toàn bộ khu mỏ bên trong, có địa vị đặc biệt. Tuy rằng cũng coi như là nhân tộc nô lệ, nhưng hắn địa vị cao cả, không cần làm lụng, ngoại lệ được phép tu luyện một ít võ đạo công pháp, quản lý tự trị đội, hiệp trợ ma tộc hậu duệ nhóm tới quản lý tất cả nhân tộc nô lệ, trên tay không biết dính bao nhiêu nhân tộc nô lệ máu, ở các quáng nô trong lòng, Lục Trấn cũng là ma vương như thế nhân vật đáng sợ. Trên thực tế rất nhiều nô lệ theo bản năng mà đều đã đem Lục Trấn cho rằng là ma tộc một thành viên. Mặc dù là cổ nhân chờ tự trị đội viên, ở Lục Trấn trước mặt, cũng không dám thở đại khí. Toàn bộ nô lệ mỏ trong doanh trại, duy nhất không đem Lục Trấn để ở trong mắt, chỉ có một người. Cái kia chính là Cao Khởi Linh. Tại quá khứ thời gian trong, tự trị đội trong bóng tối đối phó quá Cao Khởi Linh rất nhiều lần, nhưng Cao Khởi Linh trước sau vị nhưng bất động, bất luận là âm mưu vẫn là dương mưu, ở trước mặt của hắn, đều sẽ hóa giải thành vô hình. Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, tại sao Lục Trấn không có tự mình ra tay đánh giết Cao Khởi Linh. Nhưng chỉ có cổ nhân này con rắn độc nhìn ra. Lục đội trưởng sở dĩ không có ra tay, là bởi vì không có niềm tin tất thắng. Mà thôi Lục Trấn tính cách, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, bởi vì một khi tự mình ra tay còn không giải quyết được Cao Khởi Linh, vậy hắn những năm này nhọc nhằn khổ sở ở nô lệ khu mỏ bên trong tích lũy lại dâm uy, cũng là muốn ầm ầm sụp đổ, Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ cũng sẽ cho rằng Lục Trấn là một tên rác rưởi mà đối với hắn mất đi tín nhiệm cùng tín nhiệm. Dù sao từ xưa tới nay, ma tộc đều là một cái thượng võ. Một cái tôn sùng bạo lực cùng cường giả chủng tộc. Nghe được cổ nhân mà nói, Lục Trấn ngồi vào bên đống lửa, rút ra lửa trại khung sắt trên nướng một con dê chân, một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên cười lạnh nói, nuông chiều. Ha ha, ta thích nhất cùng loại kia không có tự biết do nữ nhân chơi, đợi đến nàng cởi hết nằm ở trên giường của ta về sau, liền sẽ rõ ràng, thế giới này, chung quy là cường tráng nam nhân nói toán, nàng một người phụ nữ. Ha ha, chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Cổ nhân liền rõ ràng cái gì, vội vã xu nịnh nói, đại nhân anh minh. Lục Trấn cơ hồ dùng gió cuốn mây tan tốc độ, đã ăn xong một cây đùi cừu nướng, đem xương vứt xuống một bên. Ánh mắt hắn bên trong có một vệ tinh quang chợt hiện lên, đột nhiên nhìn chằm chằm cổ nhân, hỏi, lão cổ, ngươi thật sự cho rằng, có thể thông qua này đôi tỷ đệ, đối phó Cao Khởi Linh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tăng nhanh như gió. Cổ nhân trong lòng dùng mình, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta đã phái người nhìn chằm chằm cái kia họ Cao, tin tức biểu hiện, họ Cao đích thật là đối với cái kia lôi nặc tiểu tạp toái cảm thấy rất hứng thú, đã bắt đầu lôi kéo được, cái này lôi nặc là cái mầm họa, sớm muộn cũng phải trừ hết, bất quá bây giờ nhưng chính dễ dàng mượn tay của hắn, trở lại đào một đào cái kia họ Cao nội tình, chỉ cần cái kia tính Cao cùng lôi nặc tiểu tạp toái hôn cùng nhau, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Ngươi là muốn dẫn ba lỗ đặc đại nhân đến diệt trừ Cao Khởi Linh? Lục Trấn âm thanh trầm thấp hỏi. Đừng xem Lục Trấn ngoại hình thô lỗ, nhưng tâm tư cũng tuyệt đối không đốc, trái lại rất khôn khéo đến rất nhiều lúc, liền cổ nhân đầu này dành nhất về sử dụng âm như quỷ kế nhiều gián độc, cũng sẽ sợ. Cổ nhân gặp Lục Trấn nhìn ra chính mình đại thể ý nghĩ, cũng là gật đầu thừa nhận. Ba lỗ đặc đại nhân đối với cái kia gọi là lôi nặc tiểu tử, một mực rất cựu thị, tuy rằng không biết tại sao, nhưng hắn nhịn đến mấy năm, mới ra tay đem tiểu tử kia đánh gần chết. Kha kha, tốt, chuyện này, ngươi liền buông tay đi làm đi. Lục Trấn làm như lại nghĩ tới điều gì, cười lớn gật đầu, sau đó có gió cuốn mây tan bình thường ăn thịt, là một người vừa đăng đường nhập thất võ giả, hắn trong mỗi ngày đều cần đại lượng ăn thịt, đến tăng cường tinh lực của chính mình sức mạnh, một bữa ăn đi ăn thịt, thậm chí muốn so với toàn bộ khu mỏ bên trong rất nhiều nhân tộc nô lệ cả đời thấy qua thịt còn nhiều. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt chính là nhỏ thời gian một tháng đi qua. Tuy rằng nhận ra được tỷ tỷ tâm tình không đúng, rõ ràng là có chuyện gì lén gạt đi chính mình, nhưng lôi nặc nhưng cũng không có thả lỏng việc tu luyện của chính mình. Hắn mỗi ngày đều sẽ tìm một cái không người quán động, mê đầu rèn luyện. Ở đằng kia màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn dưới tác dụng, lôi nặc sức mạnh, ở lấy một loại điên cuồng mà lại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Rầm rầm rầm. Phảng phất là tận thế tiếng sấm bình thường nổ vang, ở trong hầm mỏ vang lên. Có chút âm lãnh trong hầm mỏ. Lôi nặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái đơn giản quần lót, cả người mồ hôi đầm địa, chính đang tự ngược bình thường địa vịnh mỏ. Hai tay hắn từng người nắm một thanh có tới nặng 200 cân cự chùy sắt lớn, vung lên như gió, chùy sắt như chớp giật địa đập xuống đến cái khoan sắt bên trên, lít nha lít nhít đốt pháo cũng giống vậy tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt địa nổ vang, cả người quả thực lại như là một cái hình người máy đóng cọc như thế. Cùng một tháng trước so với, hiện tại lôi nặc, thân thể rắn chắc rất nhiều, cơ bụng 6 múi có thể thấy rõ ràng. Bắp thịt cả người có chút nô lên, đặc biệt là cánh tay cùng trên hai chân, làm lôi nặc vận kình thời điểm, từng khối bắp thịt trôi chảy vận chuyển, tràn đầy bạo lực vẻ đẹp, hơn nữa của hắn cái đầu cũng so với một tháng trước cao đầy đủ nửa cái đầu, ba ngày trước vừa tròn 14 tuổi hắn, hiện tại đã là một M75 cái đầu, ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối xem như là cao to, một đầu dày đặc mái tóc dài màu đen đơn giản dùng vải thô đầu cắm ở sau gáy, mày kiếm mắt sao, góc cạnh rõ ràng. Mơ hồ có một chút thành thục nam nhân mị lực. Nặng 200 cân truy sát, là toàn bộ khu mỏ bên trong nặng nhất, cũng chỉ có 4 trôi mà thôi. Ngoại trừ Cao Khởi Linh ở ngoài, tại quá khứ 100 năm bên trong, đã không có nô lệ có thể sử dụng dạng này bữa lớn. Nhưng đối với bây giờ lôi nặc tới nói, dạng này truy sát, vẫn cứ có vẻ có chút quá nhẹ, không cách nào để cho hắn ở trong thời gian ngắn nhất tiến vào mệt bở hơi thai trạng thái, do đó kích phát màu xanh lam thần bí thủy tinh dấu ấn đến tăng lên chính mình. Liên tục đập phá mấy trăm truy về sau, lôi nặc ngừng lại. Hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng khoáng thạch bên trên, không ngừng điều chỉnh hô hấp. Đây là hắn kiếp trước thời điểm, ở trên Internet sưu tập. Học tập đến một loại khí công phương pháp tu luyện. Kiếp trước lôi nặc, có đoạn thời gian, cùng rất nhiều bạn cùng lứa tuổi như thế, đối với công phu và khí công đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó chuyên môn hao tốn một ít tâm tư đi tu luyện khí công, bất quá hắn từ Internet đại đến bộ này khí công pháp môn. Tu luyện hồi lâu sau đều không có luyện được cái gọi là khí cảm, duy nhất hiệu quả là rất nhiều lúc cũng có thể để lôi nặc tiến vào một chủng loại giống như minh tưởng yên tĩnh trạng thái, để tim của hắn lắng xuống, có thể giúp hắn khôi phục tinh lực. Ước chừng là hơn 20 ngày trước, lôi nặc mới nhớ tới cái này vô danh khí công tâm pháp, lúc nghỉ ngơi, sẽ thử nghiệm hô hấp thổ nạp tu luyện một hồi. Không có cái gì lớn tác dụng, nhưng lại có thể để hắn tĩnh tâm hạ xuống, đi cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bây giờ trong cơ thể ta đã nắm giữ 1000 cân tả hữu sức mạnh, mặc dù là phổ thông Thiết Sơn bộ lạc ma tộc binh sĩ, đơn thuần lấy sức mạnh tương đối mà nói, cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn làm được nghiền ép ma tộc chú quân, cần tăng thêm một bước, đáng tiếc bây giờ 200 cân chùy sắt đối với ta mà nói, đã không có quá hiệu quả rõ ràng, này 4 năm ngày tới nay, bởi vì không cách nào đạt đến sức mạnh của chính mình cực hạn, màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bị kích phát số lần tần suất đã kinh biến đến mức càng ngày càng chậm. Cây đuốc bị tắt. Mờ tối tia sáng bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, từ những cái kia đập nát khoáng thạch bên trong, lấm ta lấm tấm đom đóm giống như ánh sáng màu bạc, từ khoáng thạch bên trong phiêu trồi lên, như ám dạ phồn tinh giống như vậy, vô cùng đẹp đẽ, cuối cùng toàn bộ đều tụ tập đến lôi nặc lồng ngực, hóa thành năng lượng tụ tập dung nhập vào màu xanh lam thủy tinh dấu ấn bên trong. Tại quá khứ nhỏ thời gian một tháng bên trong, đi qua vô số lần thử nghiệm, lôi nặc đã dần dần có thể khống chế màu xanh lam thủy tinh dấu ấn rút lấy năng lượng quá trình. Ngoại trừ sức mạnh tăng lớn đến 1.000 cân, thân thể trở nên cường tráng ở ngoài, lôi nặc trong thân thể, còn phát sinh một chút biến hóa của hắn. Chuyện của tôi đố. Tê nét đầu tiên là làn da của hắn trở nên trơn bóng, mà cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là những cái kia sắc bén khoáng thạch góc cạnh, vẽ ở trên người hắn, đều chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ấn, căn bản là không có cách cắt ra da thịt của hắn. Còn nữa chính là lôi nặc trực giác trở nên càng ngày càng nhạy cảm, ngũ quan không cảm giác cũng so với quá khứ rõ ràng rất nhiều lần. Trực tiếp nhất chứng minh, chính là bây giờ mặc dù là ở đèn kịt trong hầm mỏ, lôi nặc cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy xung quanh số trong vòng 10 thước tất cả, giống như linh miêu như thế có thể nhìn ban đêm. Cái khác một chút chỗ tốt, lôi nặc còn đang từ từ thân thể trong hội. Hiện tại duy nhất quấy nhiều hắn, chính là theo thể lực càng mạnh, sức mạnh càng lớn, hắn đã càng ngày càng khó lấy đạt với bản thân cực hạn. Không thể đạt đến cực hạn, liền không cách nào để cho màu xanh lam thủy tinh dấu ấn chủ động trị liệu cùng tăng cường bản thân. Lôi nặc tăng lên sức mạnh trở nên mạnh mẽ bước chân, từ từ chậm lại. Đảo mắt thời gian trôi qua, đến mặt trời lặn phía tây thời gian. Lôi nặc tính toán thời gian một chút, từ toàn bộ trong hầm mỏ lít nha lít nhít nhào đầy đất khoáng thạch bên trong, chọn lựa ra 60 cân thượng hạng tinh quáng đựng vào sắt cái sọt bên trong, nhưng sau đó xoay người rời đi quáng động. Sau khi đi ra ngoài, lôi nặc nâng lên một khối sớm liền chuẩn bị xong 8-900 cân nặng to lớn khoáng thạch, ngăn chặn miệng quáng. Tại quá khứ thời gian trong, cái này quáng động cơ hồ trở thành lôi nặc chuyên dụng quáng động, bên trong cất giấu hạng nặng đồ lớn, còn có một cặp chồng núi nhỏ như thế khoáng thạch, nếu như bị cái khác người thấy được, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Vì để tránh cho bị cái khác người phát hiện đầu mối gây nên hoài nghi, lôi nặc biểu hiện rất biết điều. Hắn trong mỗi ngày, đều chỉ là vác 60 cân tinh quáng trở lại, chỉ cần có thể đổi lấy đến đầy đủ khẩu phần lương thực là có thể. Trên đường trở về, không ngoài dự liệu, lại gặp Cao Khởi Linh. Cao thúc thúc tốt. Lôi nặc chủ động chào hỏi. Đi qua mỗi một ngày trở về thời điểm, Cao Khởi Linh đều sẽ xuất hiện, hiển nhiên không phải đúng dịp. Lôi nặc tuy rằng vẫn không có làm rõ, đến cùng tại sao Cao Khởi Linh người như vậy sẽ đối với mình có hứng thú, nhưng đối với vị này hiệp khách giống như hán tử, hán đổ cũng không phải rất bài xích, vì lẽ đó mỗi lần đều sẽ rất có lễ phép địa chào hỏi. Tiểu nặc ngày hôm nay lại đào được tinh quáng A. Cao Khởi Linh nhìn từ trên xuống dưới lôi nặc, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Người khác hay là không thấy được quá nhiều đồ vật, nhưng hắn nhưng nhìn rất rõ ràng. Ngăn ngắn thời gian một tháng, thiếu niên này trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời, mắt thịt phàm thai chỉ có thể nhìn thấy hắn cái đầu trưởng cao thân thể trưởng tráng, nhưng này ở bên trong biến hóa, mới chính thức để Cao Khởi Linh có chút chấn động, bây giờ lôi nặc, trong cơ thể ẩn giấu một luồng sức mạnh đáng sợ, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, đều tuyệt đối không quá đáng, nếu như không phải biết thân phận của thiếu niên này cùng lai lịch, chỉ sợ Cao Khởi Linh thật sự sẽ cho. Rằng, lôi nặc là tu luyện cái gì tuyệt thế công pháp? Xem ra chính mình trước, còn là xem thường người thiếu niên này. A Cao Khởi Linh ở trong lòng âm thầm cảm khái, chẳng lẽ hắn lại là một cái hiếm thấy thiên tài võ học thể chất, lúc trước một tai nạn, đại nạn không chết, ngược lại là kích phát rồi tiềm lực của hắn không được. Cao Khởi Linh kiến thức uyên bác, từng trải phong phú. Hắn nhưng là nghe nói qua, ở đại lục trong truyền thuyết, đích thật là có một ít thiên tài tuyệt thế, thể chất phi phàm, gặp phải một loại nào đó biến cố về sau. Lại đột nhiên khai khiếu, nhất phi trùng thiên, triển lộ ra thiên phú kinh người. Đáng tiếc, như vậy một người thiếu niên thiên tài, nhưng sinh ra ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện, bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồn còn chưa trễ, đợi đến ta nhiệm vụ hoàn thành, có thể mang hắn mang ra này khu mỏ quặng, truyền thụ cho hắn một ít võ kỹ, chỉ mong có thể vì là nhân tộc ta bồi dưỡng được một nhân tài đi. Vừa cùng lôi nặc trước tiên trò chuyện hướng giao mỏ phương hướng đi đến. Cao Khởi Linh một bên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, đại thụ, bàn đá còn có cái kia thật dài xếp hàng đoàn người có thể thấy được. Lôi nặc đứng xếp hàng, hao tốn thời gian một nén nhang, kết giao khoáng thạch, đổi lấy đến khẩu phần lương thực. Từ khi lần thứ nhất bị làm khó dễ về sau, còn lại những ngày này thời gian trong, lôi nặc mỗi lần giao mỏ đổi lương quá trình liền phi thường thuận lợi, không có nhận đến chút nào làm khó dễ. Trương Hoành giống như là không quen biết lôi nặc như thế, mỗi lần đều bất thiên bất ỷ, làm theo phép bình thường làm ra đánh giá. Lôi Nặc đương nhiên không biết tưởng rằng tự trị đội những này xài lang sợ chính mình. Càng là bình tĩnh mặt nước, khả năng ẩn giấu đi càng là kinh khủng báo táp, Lôi Nặc không chút nào thả lỏng cảnh giác. Những ngày này Lôi Nặc vẫn luôn là một người, cô đơn quen rồi, giao mỏ đổi lương về sau, thẳng về nhà, cũng không có và những người khác chào hỏi. Tiến vào khu dân cư cửa lớn, theo tiểu đạo đi vào trong, Lôi Nặc còn đang trầm tư nên làm gì càng thêm có hiệu quả mà tăng lên thực lực của chính mình. Bất chi bất giác, đã đến cửa nhà mình. Lôi Nặc trên mặt, nở một nụ cười. Mỗi ngày trở về nhìn thấy nhà trong nháy mắt đó, là Lôi Nặc buông lỏng nhất vui vẻ nhất thời điểm. Đi qua thời gian một tháng bên trong, Lôi Nặc đã nhìn chút thời gian, đem nguyên bản hở mưa rột nhà gỗ nhỏ một lần nữa sửa chữa một lần, sở hữu khe hở đều bị lấp kín, nóc nhà còn mở ra có thể khép kín cửa sổ trên mái nhà, bạch thiên dương quang hảo thời điểm, mở ra cửa sổ để ánh mặt trời trực tiếp chiếu bắn vào trong phòng, xua đuổi phong ốc sơ sài bên trong hàn ý cùng hơi ẩm, liền ngay cả sân phía ngoài, Lôi Nặc đều lắp đặt ly ba cọc, có căn cứ kiếp trước sáng tạo, thiết kế không ít chơi vui. Thú vị thực dụng, để cái này nguyên bản tan thành nhà, tỏa sáng mới sinh cơ. Chương 11, ra tay kinh sợ. Vào lúc này, tỷ tỷ cũng đã trở lại đi. Ân, ha ha, nghe thấy được mùi thịt. Lôi Nặc cười cợt, rón ra rón rén đi vào, muốn dọa dọa Tô Đắc Kỷ. Đẩy cửa ra. Một luồng nhàn nhạt mùi thịt bay ra. Lôi Nặc đột nhiên xông vào đi, vừa muốn giống to, lại phát hiện Tô Đắc Kỷ cũng không ở bên trong. Ồ, người đâu? Hắn có chút kỳ quái. Trên lò còn tại nấu lấy thịt, xem ra vừa vặn, một bên trên bàn cơm, còn bày bát đũa. Hiển nhiên là chỉ chờ Lôi Nặc trở về liền ăn cơm. Ô ô. Trước đó vài ngày trở về Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở nhà kệ bếp bên cạnh, một mặt mê man nhìn trên lò còn tại có chút liều lĩnh sùng sục âm thanh canh thịt, nghiêng đáng yêu đầu nhỏ tựa hồ đang nghĩ, vật này có món gì ăn ngon a? Tại sao tỷ tỷ cùng Lôi Nặc ca ca sẽ mỗi ngày ăn thơm như vậy a? Lôi Nặc đi tới, tiện tay vơ vét một miếng thịt, nuốt một tảng lớn, lại uống hai ngụm canh thịt, đồng thời nhìn về phía một mặt tò mò nhìn chính mình Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, tỷ tỷ đây. Ô ô, Tiểu Bạch đem chính mình ngăn ngắn đuôi sắp rung thành máy xay gió, đồng thời hướng về phía cửa lớn phương hướng kêu hai tiếng, tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ vừa nay đi ra, để cho ta ở nhà chờ ngươi. Hửm, đi ra sao? Lôi Nặc sững sờ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao trong doanh địa đến cùng xem như là cái chỗ an toàn, tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Lôi Nặc đem ngày hôm nay đổi lấy đồ ăn, đều cất giữ tiến vào một cái thạch trong vạc, bên trong đã trồng được tràn đầy. E sợ toàn bộ nô lệ mỏ trong doanh trại, cũng chỉ có Tô gia tỷ đệ trong nhà là có thừa lương, những đầy tớ khác trong nhà liền ăn đều ăn không đủ no, tổn lương càng là đừng hòng mơ tới. Bất quá Lôi Nặc chờ trong chốc lát, còn không thấy Tô Đắc Kỷ trở về, trong lòng liền có một chút lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ra đi tìm một chút. Lôi Nặc giao cho Tiểu Bạch về sau từ trong nhà đi ra, tìm khắp cả nhà xung quanh, đều không có nhìn thấy tỷ tỷ tung tích. Hừm, đều đã là tan tầm thời gian. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tỷ tỷ đều đã trở lại, nàng còn có thể đi nơi nào đây? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, theo đường nhỏ gạt hai cái cong, đang muốn đi tỷ tỷ trong ngày thường phân kiếm khoáng thạch địa phương đi hỏi một câu. Đi ngang qua một tràng nhà thời điểm, đột nhiên bên cạnh góc tường phía sau trong rừng cây nhỏ, truyền đến có tiếng người nói chuyện. Thanh âm này rất nhỏ, nếu không phải Lôi Nặc ở màu xanh lam thủy tinh dấu ấn tăng lên hạ thính lực trở nên cực cường, đổi lại người bình thường, khẳng định không nghe được. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là Lôi Nặc nghe được cái này lời thoại trong thanh âm, có một cái chính là tỷ tỷ của chính mình Tô Đắc Kỷ. Ừm. Tỷ tỷ đến tới nơi này làm gì? Lôi Nặc trong lòng hơi động, không có lên tiếng, lặng lẽ tới gần. Tiến vào rừng cây, mỗi đi vài bước, liền thấy xa xa tỷ tỷ bóng người, chính một mặt tức giận cùng người tranh chấp cái gì. Hơn nữa còn không chỉ một cái người, có ba, bốn người, đem tỷ tỷ vây vào giữa. Cầm đầu người kia, thình lình chính là âm hiểm văn sĩ trung niên rắn độc cổ nhân. Mấy người này vây nhốt tỷ tỷ phải làm gì? Lẽ nào Lôi Nặc trong lòng nhất thời tức giận dâng lên, bất quá hắn lần này không có kích động. Liên tưởng đến tỷ tỷ trải qua mấy ngày nay một ít tình huống khác thường, Lôi Nặc minh bạch, có thể là có chuyện gì nàng đang gạt chính mình, vì lẽ đó Lôi Nặc không có ngay lập tức lao ra, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, muốn nghe một chút chuyện ngọn nguồn. Trong rừng cây, Tô Đắc Kỷ, sự tình cũng không thể hết kéo lại kéo, một tháng trước, ngươi đã đáp ứng muốn gả cho chúng ta lục đội trưởng. Trong một tháng này, các ngươi tỷ đệ hai người ăn uống dùng, cái này không phải chúng ta lục đội trưởng đưa tới. Bằng không, chỉ bằng các ngươi hai tiểu hài tử, thật sự có thể ngừng lại ăn được thì tươi. Bây giờ cách ngươi đáp ứng gả thời gian, có thể còn sót lại không tới 10 ngày, chúng ta đội trưởng để cho ta tới hỏi một chút ngươi, chuẩn bị thế nào rồi? Cổ nhân một mặt âm hiểm cười từng bước áp sát. Tô Đát Kỷ trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nhưng này thanh lệ thoát tục trên gương mặt xinh đẹp, nhưng là một mặt quật cường, nói, là các ngươi nắm em trai ta tính mạng uy hiếp, ta mới đáp ứng. Còn có thời gian 10 ngày đây, ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình, nhất định làm được, thế nhưng, các ngươi cũng đừng bức quá mức phân. Cổ nhân cười hì hì, nói, tốt, tiểu nha đầu, cũng không thể nói như vậy. Kha kha, bất quá, ngươi đã nói mà nói, tốt nhất cho ta vững vàng nhớ kỹ, nếu như ngươi dám đổi ý, ta có là thủ đoạn, để hai chị em các ngươi sống không bằng chết, kha kha, ba lô đặc đại nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi biết, lão nhân gia người đối với em trai ngươi, nhưng là vẫn luôn thấy ngứa mắt, nếu là không có chúng ta lục đội trưởng hỗ trợ, em trai ngươi bị ba lô đặc đại nhân nhìn thấy, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tô Đát Kỷ trên mặt, xuất hiện một tia bi phẫn vẻ, nói, chúng ta tỉ đệ ở đây mỏ trong doanh trại, còn không phải mặc các ngươi nhào nặn, các ngươi còn cần lo lắng ta vi phạm lời thề sao? Ha ha ha. Cổ nhân cuồng nở nụ cười, ngươi minh bạch là tốt rồi, chúng ta đội trưởng đã nói rồi, mấy ngày nay, ngươi không cần lên công, hậu thiên buổi chiều, sẽ có người đưa tới một ít vải vóc, chính ngươi làm tốt giá ý để. Nói tới chỗ này, cổ nhân đột nhiên âm thiếu, một mặt châm biếm vẻ trào phúng, nói, đúng rồi, cuối cùng hảo tâm nhắc nhở ngươi một hồi, hảo hảo ở tại trong nhà tắm một chút, đem trên thân đều rửa sạch sẽ một chút. Nên cạo lông đều đá rơi xuống, kha kha hắn cũng không thích bẩn thỉu nữ nhân, kha kha, nghĩ kỹ đến thời điểm làm như thế nào phụng dưỡng chúng ta đội trưởng, như thế nào mới có thể để hắn hài lòng, đến thời điểm mới có thể ở ba lỗ đặc đại nhân trước mặt, giúp em trai ngươi cầu xin. Lời này liền nói cực kỳ nhục nhã túc tiểu. Tô Đát Kỷ tức giận một tấm mặt đỏ dần. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng không khóc đi ra, quyết không thể ở mấy cái này kẻ ác trước mặt lộ ra e sợ sắc. Ha ha, rửa sạch sẽ nha. Đại nhân nhà ta khá là yêu thích bạch hổ đây, phía dưới lông cũng phải cạo đi nha. Cái khác hai cái tự trị đội viên, cũng là hí ngược cười ha ha, một mặt xấu xí tục tiểu vẻ mặt. Vừa lúc đó, ta nhìn phải cố gắng tắm một cái chính là miệng của các ngươi. Một cái trong sáng thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ đằng xa sau cây truyền đến. Cổ nhân đám người tiếng cười im bặt đi. Tô Đát Kỷ cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Liên nhìn lôi nặc từ phía sau đại thụ chậm rãi đi ra, trong đôi mắt có như hỏa diễm vẻ mặt lấp lóe. Mặt âm trầm giống như là muốn giết người như thế. Tiểu nặc, ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Tô Đát Kỷ liền vội vàng đi tới, ngăn ở lôi nặc trước người, chỉ lo đệ đệ kích động phía dưới, làm được cái gì? Lôi nặc lại đau lòng lại tức giận nhìn tỷ tỷ, cắn răng nói, tỷ tỷ, ta đều nghe được, cũng đều biết. Ai, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói với ta một tiếng, ta đã lớn lên nha. Đối với mặt, ha ha, tiểu tạp thoái, ngươi lớn rồi. Cổ nhân âm lánh địa cười. Thế nào, an tỷ tỷ của ngươi bán mình mua được ăn thịt dài vóc dáng, liền coi chính mình cái gì cũng có thể làm rồi. Không biết chết sống đồ vật, nếu không là tỷ tỷ của ngươi liều mạng giữ thì ngươi đã sớm là trong khe mỏ một đống mùi hôi thịt giữa, nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện. Lôi nặc trong con ngươi ánh sáng, nhất thời khác nào muốn giết người như thế, từng chữ từng câu nói, họ cổ, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn bỏ qua tỷ. Thì tay, từng bước một địa bước đi qua. Nha. Muốn động thủ a? Ha ha ha, thằng nhóc con, thật sự coi chính mình là một nhân vật rồi. Một cái tự trị đội viên bắt đầu cười lớn, một mặt xem thường vẻ cười lạnh, bước nhanh đi qua đến, giơ tay một cái lòng bàn tay liền hướng về lôi nặc trên mặt đập tới. Không muốn Tô Đát Kỷ rít gào lên xông lên, muốn dùng thân thể của chính mình ngăn trở một cái tát kia. Lôi nặc làm sao sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, rất là tùy ý liền tóm lấy cái kia tự trị đội viên bàn tay. Sau đó một cái tay khác đỡ lấy Tô Đát Kỷ, trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, nói, tỷ tỷ, đệ đệ hiện tại đã lớn lên, chẳng những có thể bảo vệ mình, càng có thể bảo vệ ngươi, tin tưởng ta. Lời con chưa dứt. Lôi nặc năm ngón tay có chút phát lực. Giang giác giang giác. Một trận then chốt vỡ vụn âm thanh truyền đến. A không tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái kia tự trị đội viên hét thảm quỳ xuống, gương mặt đau thay đổi hình. Cái kia chỉ bị lôi nặc nắm chặt tay. Sở hữu xương cơ hồ toàn bộ đều bị bóp nát, lại như là bị chùy sắt đập trúng hoạch đào như thế, hắn một mặt kinh hãi tuyệt vọng nhìn lôi nặc, từ thiếu niên này trong lòng bàn tay truyền đến sức mạnh, quả thực không giống là nhân loại, mặc hắn sử xuất toàn bộ sức lực, nhưng căn bản không có chút nào phản kháng dư lực, vỡ nát trong lòng bàn tay truyền đến cái chủng loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, để hắn đau nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Bức tranh này, để cổ nhân bên người cái khác hai cái suy nghĩ muốn xông tới tự trị đội viên, trong nháy mắt liền ngây dại. Một tay bóp nát người khác bàn tay, này cần muốn sức khỏe lớn đến đâu. Cổ nhân biểu thần sắc trên mặt không biến, nhưng trong lòng là cực kỳ kinh hãi. cái này tiểu tạp thoái khí lực, tựa hồ so với một lần trước lớn hơn. Này không chỉ có riêng là bởi vì mấy ngày nay hắn ăn thịt, chỉ sợ. Cổ nhân rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng nhất định là Cao Khởi Linh trong bóng tối dùng biện pháp gì, trợ giúp cái này tiểu tạp thoái, rất có thể là truyền thụ cái này tiểu tạp thoái công pháp gì, nhìn trước khi đến hoài nghi của mình không có sai, Cao Khởi Linh đích thật là hiểu được võ đạo tu luyện pháp môn, hơn nữa thật cùng cái này tiểu tạp thoái cấu kết ở cùng một chỗ. A a, đau chết mất, không. Buông tay, mau buông tay, a a a, tha ta cái kia tự trị đội viên nơi nào còn có chút nào trước hung hăng cản quay cái bóng. Quỳ trên mặt đất, khác nào giết như heo gào thét xin tha. Lôi Nặc túi đầu nhìn tấm kia xấu xí biến hình mặt, hư lạnh một tiếng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng trợ trụ vi ngược đổ vỡ. Lần này không muốn mạng của ngươi, chỉ cấp ngươi một bài học, lần sau. Hừ. Nói, bay lên một cước, trực tiếp đem hắn đá bay. Vành. Nay tự trị đội viên rơi trên mặt đất, nửa ngày không lên nổi, ôm mình tay phải hét thảm. Không đợi cổ nhân bọn người ở tại nói chuyện, Lôi Nặc ánh mắt ở xung quanh quét qua. Thấy được một viên đường kính khoảng chừng hơn 20 phân mét là cây, trong lòng hơi động, đi tới, đồng nhiên phát lực một cước đá ra. Ẩm. Mặt đất làm như ở rung động như thế. Lật cây răng rắc một tiếng, từ giữa đó gãy vỡ vì là hai đoạn, nửa đoạn trên thân cây kể cả tán cây đồng thời trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào 5, 6 mét có hơn một viên khác lật trên cây. Bầu không khí giống như chết tiến tĩnh. Mặc dù là sớm liền có một chút chuẩn bị tâm tư cổ nhân. Nhìn thấy này một khác nào tiền sử cự thú bạo phát giống như một màn, cũng có một ít chố mắt ngoát mồm. Chương 12, tỷ tỷ tâm tư. Họ cổ, sau đó lại dám đánh ta tỷ tỷ chủ ý, ta liền muốn mạng của ngươi. Lôi Nặc phảng phất là một đầu từ trong địa ngục đi ra dã thú như thế, cả người đằng đằng sát khí, phảng phất đối với mặt bất cứ người nào, dám nói một chữ không, hắn liền sẽ xông tới đem xé thành phấn vụn. Đối với mặt cũng đúng là không người nào dám thở đại khí. Liền ngay cả bàn tay bị bóp nát cái kia tự trị đội viên, cũng tựa hồ là quên đi đau, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Lời mới vừa nói, ta hiện tại liền muốn các ngươi đều nuốt xuống, chính mình tắt miệng mình. Lôi Nặc dùng một loại sắp nhắm người mà thị giống như dã thu ánh mắt, nhìn cái khác ba người. Ngươi không nên quá phận. Cổ nhân ngoài mạnh trong yếu. Ta đếm ba tiếng, nếu như miệng của các ngươi vẫn không có xuất huyết, vậy ta liền làm thịt các ngươi. Lôi Nặc khí tức trên người càng ngày càng nguy hiểm. Miệng của các ngươi quá bẩn, cần máu tắm một chút. Cổ nhân ba người, cảm giác tựa như là bị đáng sợ nhất ma thú tập trung vào như thế, cả người run rẩy, muốn trốn, nhưng bắp chân nhưng không tự chủ mềm nhũn ra, không thể nào tưởng tượng được, như vậy một đứa bé trên thân, thế mà lại có loại này đáng sợ áp lực. Đùng. Một cái tự trị đội viên rốt cục không chịu được loại kia áp lực, giơ tay thật sự cho mình một cái tát. Có cái thứ nhất dẫn đầu, những người còn lại, nhìn một chút cái kia bị đá đoạn lật cây. Suy nghĩ một chút nữa xương của chính mình tựa hồ so với lật cây giòn yếu rất nhiều, trong lòng ứa ra hơi lạnh, cũng không dám thất lễ. Ba ba ba. Bao quát cổ nhân ở bên trong, đều trở tay quất lấy miệng mình. Giật đến mấy lần, liền có người khỏe miệng đổ máu. Lôi Nặc căn bản không nhìn mấy người trong mắt cái kia ánh mắt cừu hận, xoay người nhẹ nhàng vuốt ve trên người vụ cỏ, sau đó lôi kéo Tô Đát Kỷ tay, nói, tỷ, chút giận không có, chúng ta đi. Tô Đát Kỷ vào lúc này. Tựa hồ là còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy lăng lăng bị Lôi Nặc lôi kéo, đi ra rừng cây nhỏ. Một mực đến tỷ đệ thân ảnh của hai người, biến mất ở ngoài rừng cây khúc quanh, cổ nhân mấy cái người, mới chậm rãi địa phục hồi tinh thần lại. Cái này tiểu tạp thoái một cái tự trị đội viên trầm thấp mắng một câu, nhưng nhìn bên cạnh bị một cước đá gãy viên kia ồ ồ lật cây, hắn đột nhiên cảm thấy môi khô khốc, trong lòng phát lạnh, câu nói kế tiếp, nhưng là cũng lại mắng không ra ngoài. Cổ nhân bưng có chút sưng đỏ mặt. Trường trường địa hít một hơi, từ từ bình tĩnh lại. Đi, trở lại. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi này rừng cây nhỏ. Ấm áp trong phòng nhỏ. Tỷ, làm gì dùng thứ ánh mắt này nhìn ta a? Lôi Nặc cố ý cợt nhà địa làm cái mặt quỷ. Bên cạnh, Tiểu Bạch ngồi xổm ở Tô Đát Kỷ trên bả vai, dùng đồng dạng ánh mắt phồng má đạp Lôi Nặc, tuy rằng nó không biết vì sao tỷ từ vừa nãy một về đến nhà, lại như là nhìn một người xa lạ như thế, nhìn chằm chằm Lôi Nặc trên dưới đánh giá. Nhưng nó nhưng việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở tỷ tỷ một phương này. Ngược lại xưa nay đều là Hạo ca ca trêu chọc Đát Kỷ tỷ tỷ tức giận. Tô Đát Kỷ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Nặc mặt, trong ánh mắt có vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, nói, mấy ngày nay không có nhìn kỹ một chút, hiện tại mới phát hiện, di di của ta đã lớn lên, cái đầu nếu so với tỷ cao, khí lực cũng so với tỷ lớn hơn, trường làm quen, trở nên anh tuấn, nhanh muốn phát triển thành một cái nhỏ nam tử hán, tỷ tỷ thực sự là cao hứng a. Nhưng là, tỷ, vẻ mặt của ngươi cũng không giống như là dáng vẻ cao hứng. Lôi Nặc bĩu môi nói, ngươi nha, vẫn là quá vọng động rồi, ngươi vừa nãy đánh mấy cái kia nhà. Băng, còn như vậy nhục nhã bọn họ, gây ra phiền phức ngập trời, ngươi biết không? Chúng ta ở đây khu mỏ sinh hoạt, đảm đương hà xung động cũng có thể đưa tới họa sát thân, sức mạnh của ngươi, có thể so với trước đây lớn hơn, nhưng bọn họ nhiều người à, còn có các loại vũ khí, sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ngươi, trước đây không phải là không có người giống như ngươi, những cái kia mới vừa từ bên ngoài trộm tới tù binh quáng nô, có không ít đều khí lực lớn, thậm chí còn có thể võ đạo, nhưng là kết quả cuối cùng đây, còn không phải bị cổ nhân con độc xà kia hại chết. Ngươi tại sao muốn cậy mạnh a? Tô Đát Kỷ nói tới chỗ này, không khỏi lại có chút đây tức giận, đưa tay liền đi vặn Lôi Nặc lỗ thai. Gâu gâu gâu. Tiểu Bạch tức thời phát ra phối hợp tiếng kêu, tỷ tỷ nói đúng, hạo ca ca ngươi sao như thế không khiến người ta bớt lo nắm. Con vật nhỏ, lúc nào đến phiên ngươi? Ai ai ai, tỷ, ta biết sai rồi, ta sai rồi, đau đau đau, mau buông tay Lôi Nặc cũng không có trốn, đau nhe răng niết miệng, nói, bất quá bọn hắn cũng là đáng đời, ai để bọn hắn nói câu nói như thế kia nhục nhã tỷ tỷ ngươi. Nếu như lại để cho ta nghe được bọn họ nói như vậy, ta muốn mạng của bọn hắn. Nói thật, hắn rất hưởng thụ loại này có người quan tâm bị người thân quản giáo cảm giác. Tô Đát Kỷ nhìn đệ đệ bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này mới buông tay, thực sự là vậy cái này đệ đệ không có biện pháp chút nào. Lôi Nặc dừng một chút, đổi đề tài, nói đến, tỷ tỷ ngươi mới là kích động đây, làm sao sẽ đáp ứng gả cho kia cái gì đội trưởng. T.E.G.U. Trái tim đen đu ám V.E.N.N.E.T. Tô Đát Kỷ mặt bên trên lập tức chợt hiện lên một tia ảm đạm, nói, tỷ tỷ nên đến xuất giá tuổi tác, ở đây mỏ trong doanh trại, thật nhiều nữ tử đến cần phải gả chi linh, đều là tùy tiện tìm một cái quán nô. Thân làm đầy tớ, vận mệnh tựa như cái kia lục bình không dễ, không khỏi tự mình làm chủ, cha mẹ đã qua đời, ta còn muốn chiếu cố đệ đệ ngươi, ngược lại gả cho người nào đều là gả, cái kia tự trị đội đội trưởng Lục Trấn, cũng coi như là khu mỏ bên trong người có thân phận địa vị, gả cho hắn. Có thể càng tốt hơn bảo vệ hạo nhi ngươi, tỷ tỷ cũng liền rất yên tâm. Nghe được lời nói này, Lôi Nặc trong lòng dâng lên nồng đậm dòng nước ấm. Trước mắt cái này mỹ lệ thanh tú nữ hải, vì chính mình thật sự là trả giá quá nhiều quá nhiều. Không, ta có thể không cho là như vậy. Lôi Nặc trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, nói, tỷ, đệ đệ không cần ngươi bảo vệ, chính ta hoàn toàn có thể bảo hộ tốt chính mình, ngươi phải tin tưởng ta. Hơn nữa, cái kia gọi là Lục Trấn nhà băng, là có tiếng tàn bạo háo sắc. Hắn những năm này cưới vợ bé cưới vợ, số lần đã không thấp hơn 20 lần đi, ta nghe người ta nói qua, khu mỏ bên trong nữ tử, bị hắn bị đạp không biết có bao nhiêu, người nào không phải là bị hắn đùa bỡn một quãng thời gian, liền ném cho những cái kia tự trị đội ác lang nhóm tùy ý ức hiếp, cuối cùng còn không phải cùng dạng bị xua đuổi như giặc kịch, một lần nữa ném vào trong hầm mỏ, này một nhóm người vốn là giặc cướp. Kẻ cặn bã, tỷ tỷ ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng a. Ô ô ô. Lần này Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu hai người nói chuyện, nhưng là đứng ở Lôi Nặc một bên, hướng về phía Tô Đát Kỷ phát ra trầm thấp hô hoán, tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ, ngươi không thể à. Tô Đát Kỷ cười khổ sờ sờ Tiểu Bạch đầu, nói, ta đã từng đã đáp ứng ba ba mụ mụ, nhất định phải chăm sóc ngươi trưởng thành, đáng tiếc ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối, không cách nào thay đổi vận mệnh, làm vì là một cô gái, ta có thể lợi dụng, cũng chỉ có này một bộ da túi, ta đưa ra quá điều kiện, Lục Trấn cũng đáp ứng rồi, chỉ cần ta đáp ứng gả đi. Hắn sẽ ở ba lỗ đặc gác ma kia trước mặt bảo vệ ngươi, còn sẽ tìm cơ hội đưa ngươi rời đi khu mỏ, không cần làm tiếp nô lệ. Này làm sao có khả năng? Lôi Nặc song tay nắm lấy tỷ tỷ vai, nói, tỷ, ngươi làm sao sẽ tin tưởng tên rác rưởi kia mà nói, nếu như hắn có thể tặng người ra khu mỏ mà nói, vậy chính hắn sớm liền rời đi, không người nào nguyện ý làm nô lệ, hắn căn bản không có năng lực làm được điểm này, ngươi bị lừa. Tô Đát Kỷ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Lôi Nặc gương mặt, cười nói, những này ta biết. Nhưng ta chỉ có thể đánh cuộc một eo, Tiểu Nặc, ngươi biết không, nếu như có thể để ngươi thoát khỏi thân phận đầy tớ, để ngươi rời đi cái này địa ngục như thế khu mỏ, tỷ tỷ coi như là giao ra bất kỳ cái gì đánh đổi, đều cam tâm tình nguyện. Lôi Nặc nghe, nước mắt đều thiếu một chút lưu lại, liền bên cạnh Tiểu Bạch một song trong đôi mắt to đều tràn đầy bóng ánh tia sáng, tiểu tử không ngừng mà quất lấy mũi. Kiếp trước Lôi Nặc, từ nhỏ ở cô nhi viện trưởng lớn, sau đó mới ở xã hội giúp đỡ phía dưới, tiến nhập đại học. Tuy nói cùng bạn học giữa đồng nghiệp cũng là hòa thuận hòa hợp, nhưng như là trước mắt loại này người nhà giống như cảm giác, hắn nhưng là xưa nay đều không có lĩnh hội quá. Loại này ấm áp tiến vào đáy lòng cảm giác, để Lôi Nặc muốn khóc. Ở đằng kia sao trong ngay mắt, Lôi Nặc thậm chí đều có một loại ảo giác, phảng phất chính mình xuyên qua đi tới Á Đặc Đại Lục, không phải là vì những khác, chính là vì có thể cùng trước mắt cái này mỹ lệ nữ hài tử đồng thời sống nương tựa lẫn nhau, cảm thụ người nhà ấm áp. Kiếp trước khuyết điểm, ở cái thế giới này nhận được bù đắp. Vì lẽ đó lần này, mặc kệ là trả cái giá lớn đến đâu, Lôi Nặc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý người nhà họ Hứa từ bên cạnh chính mình rời đi. Hắn lắc đầu, dùng trước nay chưa có kiên định ngữ khí, nói, tỷ, ba mẹ rời đi sớm, vẫn luôn là ngươi đang bảo vệ không hiểu chuyện ta, đi qua mấy năm qua bên trong, ta để ngươi lo lắng sợ hãi, để ngươi thao nát tâm, còn một mực không hiểu chuyện, lại như là một cái chưa trưởng thành con gà con như thế, vẫn luôn ở ngươi cánh chim bảo vệ cho nơm nớp lo sợ sinh tồn, ngươi bị bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội, đệ đệ ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, chưa bao giờ có một khắc dám quên. Bây giờ, đệ đệ ta lớn rồi, trở nên mạnh mẽ, đã là một cái nhỏ nam tử hán, vì lẽ đó, từ ngày hôm nay bắt đầu, tỷ, liền để đệ đệ đến bảo vệ ngươi đi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi dùng chính mình cả đời hạnh phúc tới làm tiền đặt cược. Lời nói này nói xuống, Tô Đát Kỷ triệt để ngây ngẩn cả người. Trong ánh mắt của nàng, trong khoảnh khắc đó, có một loại khiếp sợ cùng mê man, sau đó lại hóa thành nồng đậm kinh hỉ, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một loại phức tạp tâm tình, con ngươi xinh đẹp bên trong, có trong suốt nước mắt chảy ra tới. Tô Đát Kỷ những năm này một người khổ sở kiên trì, ở cha mẹ sau khi rời đi màu đen tuyệt vọng trong cuộc sống, thủ hộ lấy một cái không hiểu chuyện đệ đệ. Nhưng nói cho cùng, bản thân nàng cũng chỉ là một cái không tới 16 tuổi hài tử mà thôi. Nàng cũng sẽ cảm giác tuyệt vọng cùng mê man, cảm thấy sợ sệt cùng hoảng sợ. Trong một đoạn thời gian rất dài, như không phải là bởi vì có một cái con ghẻ đệ đệ cần chăm sóc, nói không chắc Tô Đát Kỷ đã sớm ở trong tuyệt vọng kết thúc tính mạng của chính mình, cũng không nguyện ý ở dạng này hắc ám địa ngục bình thường khu mỏ bên trong, như là bị nuôi nhốt nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém giết như heo, nơm nớp lo sợ địa sinh tồn. Thế nhưng vừa nãy đệ đệ lời nói này, lại làm cho Tô Đát Kỷ cảm thấy, chính mình thời gian dài như vậy tới nay kiên trì, nhận được gấp bội báo lại. Chính mình đã từng trả giá tất cả, đều đáng giá. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này, mặc kệ là lúc nào, ta cũng sẽ không lại để cho bất luận người nào thương tổn ngươi một sợi tóc. Lôi Nặc kiên định nói. Tô Đát Kỷ đầy mặt vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói, không nên vọng động. Ta đã thu lục chấn đồ vật, những cái kia thì tươi. Nếu như đổi ý, hắn nhất định sẽ nổi giận, đến thời điểm ai cũng cứu không được chúng ta, chỉ có sống sót trước, tất cả mới có hy vọng. Lôi Nặc gật gù, không nói gì thêm. Đúng vậy a, ván đã đóng thuyền, xem ra tựa hồ là không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng, bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không đồng ý Hứa tỷ tỷ hy sinh chính mình gả cho Lục Chấn cái kia ma đầu kẻ cặn bã. Chương 13, Lục Chấn giã vọng. Còn có 10 thời gian mấy ngày, thời gian cấp bách, nên làm cái gì bây giờ? Thoái thác trước kết hôn ước định, hiển nhiên là không hiện thực cũng không thể nào. Muốn tỷ tỷ không lấy chồng đưa cho người kia cặn bã, trừ phi Lục Chấn đột nhiên chết. Nhưng là vị này tự trị đội đội trưởng chính là mỏ trong doanh trại nhân tộc cường giả số 1, có người nói trời sinh thần lực, có trưởng khống phong phú kỹ xảo chiến đấu, dưới tay lại có mấy 10 cái cho săn, còn có cổ nhân chất độc này rắn bày mưu tính kế, đem chọn cái khu mỏ kinh doanh giống như chính mình hậu viện như thế, hơn nữa hắn lại chính giá trị trắng niên, làm sao có khả năng đột nhiên chết nữa nha. Tìm một cơ hội đem Lục Chấn ám sát. Một ý nghĩ, ở Lôi Nặc trong đầu chợt hiện lên. Nhưng hắn chợt lắc lắc đầu. Bởi vì Lôi Nặc ở trong đầu cẩn thận so sánh một hồi mình và Lục Chấn ở giữa so sánh thực lực, đối mặt cái kia ma đầu, chính mình cũng không niềm tin tuyệt đối. Có màu xanh lam thủy tinh dấu ấn tác dụng, chính mình bây giờ đã có 1000 cân lực lượng, nếu như lại tranh đoạt nhiều giây mà tăng lên, hay là sau 10 ngày, miễn cưỡng có thể đạt đến hơn 1,300 cân sức mạnh, có thể cái này sức mạnh có thể so với được xưng 1000 cân lực lượng Lục Chấn cường một chút, nhưng ở kỹ xảo chiến đấu cùng vũ khí phương diện, chính mình nhưng là xa xa lạc hậu, nếu như ở phương diện lực lượng không thể đạt đến nghiền ép trình độ mà nói, kỹ xảo chiến đấu trên lệnh, đủ khiến chính mình ở trong khi giao thủ trong nháy mắt chết. Đi tìm Cao Khởi Linh, để Cao Khởi Linh ra tay giúp đỡ chính mình. Lôi Nặc nghĩ đến cái kia hiệp khí 10 phần cao gầy hán tử. Cả nhân tộc nô lệ mỏ trong doanh trại, cũng chỉ có Cao Khởi Linh không sợ Lục Chấn. Nhưng là, Lôi Nặc cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tuy rằng Cao Khởi Linh xem ra đích thật là đối với mình có vẻ tán thưởng, nhưng loại này thưởng thức hiển nhiên còn chưa đủ lấy đạt đến để Cao Khởi Linh vì mình đi cùng Lục Chấn ác chiến mức độ, huống chi Lôi Nặc trong mơ hồ, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cao Khởi Linh cực kỳ thần bí, hắn đi tới nơi này nô lệ mỏ trong doanh trại, xem ra không hề giống là thật phản không kháng nổi bị bắt tới, ngược lại càng giống là chủ động tới, hơn nữa tựa hồ còn đang mưu đồ cái gì. Nếu như Cao Khởi Linh chính đang là đang mưu đồ gì gì đó, vậy hắn thì càng thêm không biết liều lĩnh kế hoạch bị phá hỏng nguy hiểm, ra tay giúp đỡ chính mình. Một bên khác, Tô Đát Kỷ ở một bên yên tĩnh làm cơm, lo liệu chuẩn bị bữa tối. Tiểu Bạch nhưng là ngoan ngoãn hầu ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng làm ra một bộ cắn chính mình đuôi xoay quanh khôi hài dáng dấp, tựa hồ là đang đùa giỡn Tô Đát Kỷ hài lòng. Tô Đát Kỷ nhìn cái này tiểu tử khả ái, mềm mại môi có chút kéo nhúc nhích một chút. Ngày hôm nay lần thứ nhất cùng đệ đệ như thế móc tim móc phổi địa nói ra lời nói tự đáy lòng về sau, không biết tại sao, Tô Đát Kỷ cảm thấy được trong thân thể của mình, một lần nữa tràn đầy sức mạnh, cho dù là do biết mình vận mệnh không biết có bất kỳ thay đổi nào, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy trước mắt tràn đầy ánh mặt trời, không còn như ngày xưa bình thường trước mắt hắc ám xa xa vô bờ. Mà Lôi Nặc thì lại ở một bên tiếp tục chăm chú suy nghĩ giải quyết vấn đề khó biện pháp. Đáng tiếc mãi đến tận cơm nước xong, hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Bóng đêm giáng lâm. Nằm ở trên giường, Lôi Nặc thật lâu không thể vào ngủ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, một cái to gan ý nghĩ, từ từ ở trong đầu hình thành, trở nên rõ ràng lên. Giết chết Lục Trấn, giết chết tên cặn bã này trong bóng tối, Lôi Nặc bất chi bất giác chăm chú nắm chặt bàn tay. Có thể là lâm vào một loại nào đó đi vào ngõ cụt, nhưng hắn càng ngày càng kiên định cho rằng, chỉ có giết chết tội khôi họa thủ Lục Trấn, mới là biện pháp duy nhất. Không chỉ có muốn giết chết, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại đánh giết. Chỉ có như vậy, mới có thể kinh sợ cổ nhân những cái kia chó săn, mới có thể đã vĩnh tuyệt. Hậu hoạn, còn có thể để cổ nhân những độc xà này cùng còn lại mấy cái bên kia tự trị đội chó săn, không còn dám làm khó dễ chính mình tỷ đệ. Đương nhiên, tốt nhất liền cổ nhân này con rắn độc, đồng thời đều giải quyết đi. Lôi Nặc dần dần làm rõ một chút dòng suy nghĩ. Xuyên thấu qua cửa sổ trên mái nhà có thể nhìn thấy trong đêm tối viên kia viên trong sáng tinh thần, ở xa không bờ bến trong bầu trời đêm, quật cường lập lòe. Tuy rằng hắc ám hư không tựa như lúc nào cũng có thể đem cái kia hào quang nhỏ yếu nuốt chửng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, xa xôi tinh thần vẫn tại vui sướng địa lấp lóe, vĩnh hằng bất biến. Ở ma tộc khống chế mỏ trong doanh trại, muốn đánh giết Thiết Sơn bộ lạc ma tộc ở Quáng Nô bên trong phát ngôn viên, tuyệt đối là một cái điên cuồng mà vừa nguy hiểm ý nghĩ. Chuyện như vậy, lại như là ở vực sâu vạn trượng phía trên xiếc đi dây như thế, sơ ý một chút, chính là thịt nát xương tan. Cũng không biết tại sao, Lôi Nặc càng nghĩ càng là tỉnh táo. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Hắn tựa hồ là có chút yêu thích cái cảm giác này. Đời trước của hắn, có thể là bởi vì theo khuôn phép cũ cẩn thận một chút quá trường thời gian quá lâu, vì lẽ đó hiện tại ở vào một cái xa lạ mà vừa nguy hiểm thế giới thời gian, hắn cốt tủy nơi sâu xa loại kia mạo hiểm ước số, ngược lại là trước nay chưa từng có địa trở nên sống động. Đời này thật vất vả có một người thân, hưởng thụ nhà cảm giác, nếu như ta bởi vì chính mình rất sợ chết, mà đem duy nhất tỷ tỷ đưa vào hố lửa. Đó cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Nếu như sống, cùng sống, nếu như chết, cùng chết. Lôi Nặc trong giây lát nghĩ thông suốt. Nếu như sống, cùng sống. Nếu như chết, cùng chết. Nằm ở trên giường, nghe được thân biên tỷ tỷ cùng tiểu bạch đều hô hấp, Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy trong lòng sở hữu kiêng kỵ cùng kiêng kỵ, trong nháy mắt này, đột nhiên quét đi sạch sành sanh. Sau đó hắn bắt đầu tiếp tục suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Dòng suy nghĩ bắt đầu trở nên trước nay chưa có thông thuận. Muốn ở sở hữu trước mặt, quang minh chính đại đánh giết Lục Trấn, đưa đến kinh sợ tác dụng mà nói, cái kia cũng chỉ có một con đường khiêu chiến hắn. Có thể là nói như vậy, mặc dù là ta đi khiêu chiến hắn, Lục Trấn cũng không nhất định sẽ liền tiếp thu, dù sao ở trong mắt hắn, ta chỉ là một cái chuột nhỏ như thế, tự kiêu hắn, làm sao sẽ tùy tiện tiếp thu một cái nhỏ Quáng Nô khiêu chiến, nhưng mọi thứ khẳng định có ngoại lệ. Có biện pháp, nếu như lấy ma tộc nhất là trang trọng máu giận tế tự khiêu chiến hình thức, khiêu chiến Lục Trấn mà nói. Hắn tuyệt đối không dám từ chối, nhất định phải nên chiến. Nếu như hắn cự tuyệt, chuyện này truyền tới ma tộc trong thai, hắn cái này tự trị đội trưởng cũng đừng hòng làm, dù sao ma tộc thượng võ, đối với máu giận tế tự coi cùng như thần thánh. Trong bóng tối, Lôi Nặc con mắt, từ từ sáng ngời lên. Toàn bộ logic thông thuận, không chút kẽ hở. Kế hoạch dường như có lẽ đã viên mãn. Cái kia chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất là, ạch, ta đánh không lại Lục Trấn. Lôi Nặc trên mặt, lộ nở một nụ cười khổ. Vấn đề duy nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất vấn đề. Liên nhìn đón lấy được mấy ngày, có thể hay không tìm tới biện pháp gì, đột phá bình cảnh, đem sức mạnh tăng lên tới 2.000 cân mà nói, đối chiến Lục Trấn đổ là có thể có 8 phần 10 tả hữu năm chắc. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, dần dần bất chi bất giác liền ngủ mất. Điện đá bên trong. Cái gì? Người nói tên tiểu tử kia, một tay bóp nát Trương Lôi bàn tay, một cước đá gãy lật cây. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong Lục Trấn, chậm rãi mở mắt ra. Có tinh mang từ cái kia như ương dường như chim cắt trong con người chợt lóe lên. Đúng vậy à, tiểu tử này từ khi hơn một tháng trước ly kỳ địa trở về từ coi chết một lần về sau, giống như là thay đổi. Một người như thế, đặc biệt là sức mạnh tăng trưởng rất nhanh, cổ nhân cắn răng nghiến lợi nói, mấu chốt là tiểu tử này còn rất là kiên ngạo, không phục chúng ta tự trị đội quản giáo, muốn là tiếp tục như vậy xuống, chỉ sợ là muốn trở thành thứ hai cao khởi linh a.
Ừm.
Lục Chấn trong mắt tinh mang bán mạnh, thứ hai cao khởi linh. Cổ nhân bị thứ ánh mắt này vừa nhìn, nhất thời tâm bên trong run lên một cái, cũng không dám nói nữa cái gì. Lục Chấn chậm rãi đứng dậy, trên mặt nổi lên một nụ cười, kha kha, năm đó Tô Thiên Hoa một nhà bốn người bị bắt được khu mỏ bên trong, ta liền nhìn ra bất phàm của bọn hắn, cái kia Tô Thiên Hoa rõ ràng là nắm giữ đấu khí cường giả, rõ ràng là chủ động bị bắt tới đây, tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì kẻ thù, ta chính phải cố gắng đào một đào trên người người này bí mật. Ai biết hai vợ chồng này dĩ nhiên gặp ngàn năm hiếm thấy quáng động thời không sụp đổ, liền như vậy sống không thấy người, chết không thấy xác. Cổ nhân nghe vậy, trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, đội trưởng ý của ngài, là cái này Lôi Nặc, rất có thể là nhận được cha hắn thân lưu lại món đồ gì, cho nên mới có biến hóa như thế. Lục Chấn gật gù. Người ngoài xem ra, hắn ở đây mỏ trong doanh trại phong quang cực kỳ, chi phối hắn vận mệnh con người, không người nào dám làm trái. Nhưng chính hắn nhưng rõ ràng biết, chính mình chẳng qua là Thiết Sơn bộ lạc ma tộc nuôi một con chó mà thôi, bởi vì lúc trước mấy lần trấn áp nô lệ khởi nghĩa phản kháng lúc, đứng thành hàng chính xác, ra tay tàn nhẫn, lúc này mới nhận được ma tộc tín nhiệm, nhưng loại này tín nhiệm nhưng yếu ớt đáng thương, dù sao ma tộc cũng biết rõ không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, làm sao có khả năng chân chính tín nhiệm hắn. Lục Chấn thiên phú tu luyện, cũng coi như là trăm người chọn một. Hắn vẫn luôn khát vọng có thể tiến thêm một bước, thoát khỏi lực lượng cầm cố. Hiểu rõ phía trên thế giới này thuộc về cường giả cấp cao nhất sức mạnh chân chính. Đấu khí. Đáng tiếc ma tộc làm sao sẽ cho phép chính mình nô lệ tu luyện đấu khí. Mặc dù là Lục Chấn, cũng không cách nào từ ma tộc nơi đó nhận được tu luyện đấu khí tâm pháp cùng bí tịch. Những năm này tới nay, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hiểu rõ đấu khí hy vọng, là mấy năm trước, làm Tô Thiên Hoa một nhà bốn người bị vồ vào khu mỏ về sau, Lục Chấn một lần trong lúc vô tình tiến vào khu mỏ khu đi dạo. Hắn phát hiện cái kia trong ngày thường trầm mặc ít nói gầy gò hán tử Tô Thiên Hoa, dĩ nhiên ra tay như đao, đem cứng rắn như sắt ngân tinh khoáng thạch giống như là cắt đậu phụ chỉnh tề địa cắt ra. Trong nháy mắt đó, Lục Chấn bị hung hăng rung động một cái. Lấy thân thể máu thịt bàn tay, ung dung cắt ra nham thạch, cái kia rõ ràng trong truyền thuyết nắm giữ đấu khí cường giả mới có thể làm đến sự tình. Lục Chấn cũng bén nhạy nhận ra được, ở Tô Thiên Hoa trên bàn tay, bao phủ một tầng lờ mờ ánh sáng màu bạc. Hắn cơ hồ có thể xác định cái kia chính là đấu khí. Sự phát hiện này để Lục Chấn trong lòng chấn động dữ dội. Hắn không có dám ở bên cạnh dừng lại quá lâu, mau mau ngay đầu tiên rời đi. Bởi vì Lục Chấn lo lắng cho mình sẽ bị Tô Thiên Hoa giết người diệt khẩu, dù sao mình phát hiện Tô Thiên Hoa bí mật. Nắm giữ lực lượng đấu khí cường giả, giết hắn Lục Chấn, lại như là giết một con chó. Nhưng sau đó, mãi cho đến Tô Thiên Hoa vợ chồng bị chiếm đóng ở thời không quáng nạn bên trong trước trong khoảng thời gian này, Tô Thiên Hoa đều không có cùng Lục Chấn nói câu nào. Cũng không có cái gì dị dạng. Dù là như vậy, Lục Chấn cũng không dám chút nào thất lễ. Bởi vì trong truyền thuyết nắm giữ đấu khí cường giả, sẽ hiểu rõ các loại bí pháp cùng chiến kỹ, nắm giữ năng lực khó tin, thậm chí ở rất nhiều ban đêm, Lục Chấn đều đang nghĩ, có thể một ngày kia, cũng không phải là chính mình phá vỡ Tô Thiên Hoa bí mật, mà là Tô Thiên Hoa cố ý để cho mình nhìn thấy một màn kia, mới để chính hắn một tự trị đội trưởng sinh ra lòng kiêng kỵ, ở đây sau trong thời gian rất lâu. Đều không có dám vì khổ sở Tô ra một nhà bốn người. Chương 14, tin tức truyền ra. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia Tô Thiên Hoa người này, thật là đáng sợ. Hắn làm sao dám như vậy xác định, chính mình không biết đem hắn nắm giữ lực lượng đấu khí bí mật, hướng về Thiết Sơn bộ lạc ma tộc hậu duệ tố giác. Lẽ nào hắn dĩ nhiên cũng sớm đã nhìn thấu mình dã tâm sao? Ở trong đoạn thời gian đó, Lục Chấn càng nghĩ thì càng là sợ sệt. Hắn chưa bao giờ kiêng kỵ như vậy quá một người. Phảng phất ngày ấy đánh vỡ Tô Thiên Hoa sử dụng đấu khí trong nháy mắt, lại như là ác mộng như thế, đâm sâu vào ở Lục Chấn trong lòng, đối với Tô Thiên Hoa hoảng sợ, thậm chí còn ở Thiết Sơn bộ lạc ma tộc bên trên. Thậm chí là ở Tô Thiên Hoa vợ chồng bị chiếm đóng về sau trong một quãng thời gian rất dài, Lục Chấn cũng đều không có dám đối với Lôi Nặc cùng Tô Đát Kỷ này đối với tiểu hài tử làm cái gì. Nhưng mặc dù là như thế, Lục Chấn nhưng cũng không có đình chỉ quá chính mình đối với lực lượng đấu khí khát vọng cùng dạ tâm. Tô Thiên Hoa vợ chồng bị chiếm đóng về sau năm thứ nhất, hắn không có lấy bất kỳ động tĩnh. Bởi vì lo lắng cho hắn lần này bị chiếm đóng chỉ là biểu hiện giả dối. Nhưng ở năm thứ hai bắt đầu, Lục Chấn vẫn là trong bóng tối đi qua rất nhiều lần Tô ra cái gian phòng kia phòng nhỏ, cơ hồ là lục soát cái trong trong ngoài ngoài, đều không có tìm được bất kỳ đấu khí bí tịch loại hình đồ vật, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng phát hiện, này không thể nghi ngờ để Lục Chấn rất thất vọng. nhưng hắn kiên trì tiếp tục quan sát chờ đợi. Có thể Tô Thiên Hoa sẽ đem một ít tâm pháp hoặc là cái khác bí mật loại hình đồ vật, truyền thụ cho một đôi nữ. Ôm ý nghĩ như thế, Lục Trấn lại bí mật quan sát, hy vọng có thể từ Lôi Nặc cùng Tô Đát Kỷ trên thân, tìm tới một ít đầu mối. Vì thế hắn thậm chí cố ý cho này đôi tỷ đệ an bài một ít phiền toái nhỏ, hy vọng có thể dựa vào cái này quan sát ra cái gì. Nhưng thời gian mấy năm quan sát, để Lục Trấn có chút thất vọng. Bất cứ kết quả gì đều không có. Duy nhất để Lục Trấn kỳ quái là, thông qua những năm này hết sức quan sát, hắn phát hiện Thiết Sơn bộ lạc ma tộc giám công ba lỗ đặc, cũng là lấy toàn bộ khu mỏ ba đại chân chính ma tộc bá chủ một trong. Trong mơ hồ, tựa hồ là dĩ nhiên cũng có chút kiêng kỵ này đối với tiểu thư đệ, cũng ở ẩn nhẫn. Mãi cho đến hơn một tháng trước, ba lỗ đặc mới nhịn không được, dùng một loại gần như hành hạ đến chết phương thức, giàn vật Lôi Nặc, rõ ràng là muốn giết chết tên tiểu tử này. Nhưng Lục Trấn tuyệt đối không ngờ rằng, ba lỗ đặc lần này ra tay, dĩ nhiên làm cho cả sự tình xoay chuyển tình thế. Lôi Nặc ly kỳ còn sống, trên thân phát sinh biến hóa, để Lục Trấn ý thức được, tên tiểu tử này rất có thể là tu luyện một loại nào đó công pháp, hoặc là nhận được một loại nào đó bảo vật, mới có thể có dạng này đột kích ngược biểu hiện. Ha ha! Nếu quả như thật là lời nói như vậy, Lục Trấn trong lòng một lần nữa trở nên quang minh lên. Được nghĩ một biện pháp, đem Lôi Nặc công pháp tu luyện hoặc là bảo vật đoạt lại. Chỉ cần có thể thành công, chính mình một khi nắm giữ đấu khí sức mạnh, tùy thời có thể lấy giết ra này khu mỏ, phản ra Thiết Sơn bộ lạc ma tộc khống chế, đến thời điểm tự do tự tại, trời đất bao la nơi nào không thể đi. Lục Trấn tâm, biến đến vô cùng cực nóng. Mà cục diện trước mắt, không thể nghi ngờ là đối với hắn có lợi nhất. Đem Tô Đát Kỷ cười đến tay, liền dễ dàng hơn Lục Trấn hành sự. Lục Trấn trên mặt lộ ra cực nóng nụ cười. Cho ta đem tin tức thả ra ngoài, liền nói ta muốn lấy Tô Đát Kỷ vì là... làm vợ. Lục Trấn không cần suy nghĩ nói. Làm vợ. Cổ nhân trong lòng ngẩn ra. Chứ không phải nói chỉ là cưới thiếp sao. Làm sao hiện tại biến thành lấy vợ. Thiếp cùng vợ, kém nhau một chữ, nhưng trên thực tế nhưng là có thiên xoa vạn biệt ta. Lẽ nào đội trưởng muốn lôi kéo Lôi Nặc cái này tiểu tạp tại sao? Hai ngày sau thời gian trong, Lôi Nặc vẫn luôn ở rất cố gắng tu luyện. Hắn hy vọng, có thể đột phá bình cảnh, mức độ lớn mà tăng lên sức mạnh của chính mình. Thế nhưng này rất khó. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, ở sức mạnh tăng lên tới 1.000 cân lực lượng thời điểm, lấy quặng đối với hắn mà nói, đã biến thành chuyện rất đơn giản tình, mặc dù là 50kg búa tạ, ở trong tay hắn cũng như một cọng cỏ thân bình thường nhẹ như không, vung vẩy một hai canh giờ, mới có thể cảm giác được có một chút điểm mệt. Thế nhưng trình độ như thế này mệt, nhưng xa xa còn không đạt tới mệt bở hơi thai cực hạn, vì lẽ đó cũng là không cách nào chân chính xuất phát màu xanh lam thần bí thủy. Tinh dấu ấn sức mạnh, chữa trị thân thể của hắn, tăng lên sức mạnh của hắn. Dòng dã 2 ngày thời gian, Lôi Nặc sức mạnh tăng lên, cũng bất quá là hơn 50 cân mà thôi. Dạng này tăng lên phạm vi, đối với vô cùng cần thiết sức mạnh hắn tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, ở 15 ngày kỳ hạn bên trong. Căn bản là không có cách đạt đến 2.000 cân sức mạnh, không cách nào đối với Lục Trấn có niềm tin tất thắng. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lôi Nặc có chút buồn rầu cóng lấy khoáng thạch trở về. Trên đường trở về, hắn lại lần nữa gặp Cao Khởi Linh, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Nhìn thấy Lôi Nặc mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Cao Khởi Linh mấy lần muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Đáng tiếc những chi tiết này, Lôi Nặc đều không có phát hiện. Kết giao khoáng thạch, hối đoái nhận lấy đồ ăn về sau, Lôi Nặc như ngày xưa giống như vậy. Bước nhanh hướng nhà phương hướng đi đến. Nhưng lần này, hắn đột nhiên đã nhận ra một ít không đúng. Bởi vì ven đường luôn có cái khác người, xa xa mà hướng về chính mình chỉ trỏ trỏ, tựa hồ là đang nghị luận cái gì, có người nhìn về phía Lôi Nặc trong ánh mắt lộ ra một chút biểu tình hâm mộ, cũng có người làm như một mặt xem thường dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc không hiểu ra sao. Lúc này, hắn mơ hồ nghe chắp sau lưng mấy cái quáng nô đối thoại. Có nghe nói không? Sát nhân ma vương Lục Trấn muốn kết hôn Tô Đát Kỷ làm vợ. Vừa nãy nghe tự trị đội viên nói rồi. Cha cha, không trách khoảng thời gian này, Lôi Nặc tiểu tử kia, vẫn luôn lại không có bị làm khó dễ, hồi đoài nói lương thực cũng không ít, hóa ra là đem chị gái bán đi. Ha ha, ngươi ước áo a, nhân ra có cái như hoa như ngọc tỷ tỷ, ngươi vương nhị cầu coi như là suy nghĩ bán cũng không có bản lãnh kia. Lục Trấn cái kia bắt tay ma vương, nổi danh thuốc hoa của ma, cái nào bị hắn thu vào tay nữ tử. Cuối cùng không phải bị đạp thân thể tàn tạ. Kha kha, Tô Đát Kỷ dáng dấp là không tệ, tối đa cũng liền bị nhiều bị đạp mấy ngày mà thôi, kết cục còn không phải như vậy. Đúng đấy, ta trước đây liền cảm thấy Tô Đát Kỷ nha đầu này, không quá chính kinh, một thân hồ mị khí, lại đáp ứng gả cho Lục Trấn, cũng không phải vật gì tốt. Không thể nói như thế, Lục Trấn muốn kết hôn, ai dám làm trái ý của hắn. Huống hồ lần này Lục Trấn đã buông lời đi ra, là cưới vợ, không phải cưới thiếp, không giống nhau. Các loại lời nói, từ phía sau hơn 10 người quáng nô trong miệng nói ra. Tuy rằng bọn họ hết sức nhỏ giọng, nhưng bây giờ Lôi Nặc Ngũ Quan không cảm giác đều là cực kỳ nhạy cảm, thật xa liền rõ ràng địa nghe được. Tin tức đều truyền ra. Lôi Nặc hơi run run, lập tức ý thức được, cái này căn bản là tự trị đội cố ý thả ra tin tức, cố ý muốn đem chuyện nào lưu truyền sôi sùng sục, làm cho mọi người đều biết. Có thể là cổ nhân cái kia già gián độc, ở trong rừng cây nhỏ ăn quả đắng về sau có ý định trả thù đi, muốn để cho mình tỉ đệ ở tất cả mọi người chỉ trò trò bên trong chịu đựng dày vào sao. Vẫn là vì cái gì khác. Lôi Nặc quay đầu nhìn về phía sau, những nghị luận kia dồn dập âm dương quái khí các quán nô, ngay lập tức sẽ đình chỉ nghị luận, liền ngay cả vừa nãy dùng tranh chua ngôn ngữ chào phúng Tô Đát Kỷ mấy người kia, cũng đều mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, hướng về Lôi Nặc chào hỏi. Lôi Nặc sắc mặt bình tĩnh, không nói câu nào, xoay người rời đi. Hắn đã quen khu mỏ bên trong bầu không khí như thế này, quen thuộc nơi này rất nhiều quáng nô nhân tính. Lớn như vậy nô lệ mỏ trong doanh trại, chỉ có Cao Khởi Linh bên người cái kia mấy chục người, vẫn tính là có huyết tính, có tinh vị, mà cái khác nô lệ, ở khắp dáng dấp đánh mất tự do tàn khốc trong cuộc sống, đã ở vào một loại tâm lý dị dạng biến thái trạng thái, khác nào được hồng nhãn bệnh dã thú như thế, không chịu nổi người khác tốt, quen thuộc ở bỏ đá xuống giếng, một khi nhìn thấy người yếu, hận không thể cùng mà trên ăn sạch sành xanh. Từ khi xuyên Việt tới sau này trong khoảng thời gian này, Lôi Nặc đối với tâm lý của những người này, đã hiểu rõ ràng ràng. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi cùng như vậy một ít tên đáng thương tính toán cái gì. Đảo mắt cửa nhà ngay trước mắt. Thì, ta đã trở về. Lôi Nặc đi vào thời điểm, Tô Đát Kỷ đã chuẩn bị xong phong phú bữa tối, cùng Tiểu Bạch cùng nhau chờ Lôi Nặc trở về. Cùng mỏ trong doanh trại những nhà khác so ra, Tô gia trong khoảng thời gian này tháng ngày, quả thực qua có thể nói là giống như thần tiên, cơ hồ từng bữa ăn đều có thịt, Tô Đát Kỷ tay nghề không tệ, mỗi lần lúc ăn cơm, đều có thể hương phiêu trong nhà bên ngoài. Lôi Nặc vừa ăn cơm bên cạnh cẩn thận đánh giá tỷ tỷ vẻ mặt. Tin tức đã truyền ra, hắn gánh tâm tỷ tỷ chịu đến loại kia loại đồn đại ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế Tô Đát Kỷ vẫn luôn biểu hiện hờ hững, giống là chuyện gì đều không có phát sinh như thế, điều này làm cho Lôi Nặc có chút yên tâm một ít. Ăn cơm xong, bóng đêm giáng lâm, toàn bộ khu mỏ đều lâm vào trong trầm tĩnh. Ngoại trừ thiếu mấy người ta ở ngoài, đại đa số quáng nô đều duy trì ngủ sớm thói quen vì sống tiếp, nhất định phải tích trữ đầy đủ tinh lực. Mà ngủ nhưng là nhất gò má phương pháp hữu hiệu nhất. Tô gia cũng là như thế này. Tô Đát Kỷ rất sớm đã ngủ thiếp đi. Lôi Nặc nằm ở tỷ tỷ bên người. Cho tới nay, sống nương tựa lẫn nhau hai tỷ đệ, đều cùng ngủ một cái giường. Lôi Nặc trợn tròn mắt, xuyên thấu qua cửa sổ trên mái nhà nhìn phồn tinh bầu trời đêm, tâm tư lo lắng, nhưng là thế nào đều ngủ không được. Mắt thấy sau cùng kỳ hạn từng ngày điệu tiếp cận, sức mạnh của chính mình tăng lên nhưng là từ từ trì hoãn. Điều này làm cho kế hoạch của hắn khó có thể thực thi, tỷ tỷ vận mệnh, tựa hồ cũng ở từng ngày địa đọa hướng về vực sâu bên trong. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đường ở phương nào? Lôi Nặc lâm vào nôn nóng cùng mê man bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Nặc mơ mơ màng màng liền muốn ngủ thiếp đi. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái lạnh lẽo bàn tay, đột nhiên nắm lấy Lôi Nặc cổ tay, nguyên bản đang say ngủ bên trong Tô Đắc Kỷ, thân thể bỗng nhiên run rẩy, sau đó trên mặt lộ ra thống khổ vẻ dãy rủa. Khỏe mắt có giọt nước mắt lăn xuống dưới đến, trong miệng nhẹ nhàng nói mớ, không muốn. Không muốn gả cho ngươi. Rời đi, cút xa một chút. Lôi Nặc đống nhiên vươn mình ngồi dậy, bên cạnh Tiểu Bạch đã sớm đánh gục Tô Đát Kỷ bên người, một mặt đau lòng vẻ mặt nhìn tỷ tỷ, sau đó lại vô cùng chờ mong nhìn Lôi Nặc. Lôi Nặc ca ca, tỷ tỷ nàng khóc. Khóc. Lôi Nặc biết, đây không phải đơn thuần gào khóc, mà là tỷ tỷ thấy ác ngộng. Dạng gì ác ngộng, không cần đoán, Lôi Nặc đều có thể biết. Nguyên lai ban ngày bên trong cái chủng loại kia từ cho cùng nhẹ nhàng, đều là cái này ngoại nhu nội cương kiên cường nữ hài giả vờ, nàng tuyệt đối là sợ tâm tình lộ ra ngoài để Lôi Nặc lo lắng, nhưng là đến buổi tối trong giấc ngộng, nàng rốt cục vẫn là bị tức sắp giáng lâm ác ngộng nuốt chửng. Có thể tưởng tượng, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, cô bé này đến cùng có cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào bi thương.